Chương 99, hệ dị cả Invest chương 99, hệ dị cả Invest. Lý Thiên Vũ và Trương Trạch lao đến hiện trường, mắt nhanh chóng quan sát tình hình. Phần tín đờ, vừa trải qua tiến hóa, đang chiến đấu dũng mãnh nhưng rõ ràng đang bị áp đảo bởi số lượng đông đảo quái vật. Đội trưởng có sao không? Trương Trạch nhìn Trương Tĩnh Di, thấy vai nàng rớm máu nhưng vẫn kiên cường đứng chỉ đạo. Không sao. Cẩn thận đám quái vật kia, trong đó còn có một tên rất nguy hiểm. Trương Tĩnh Di gắng gượng nói, tay nắm chặt khẩu súng, ánh mắt lo lắng nhìn Phần tín đờ. Lý Thiên Vũ không nói gì thêm, lấy ra lọt giờ ở và mẹ tổ mở mỏ gì. Hèn xỉn. Trong ánh sáng chói lòa, bộ giáp bạc sắc sảo của cả mẹn dĩ đờ mẹ tổ bao phủ cơ thể anh, cùng với cây mẹ tổ sạc trên tay. Anh không chần chừ, lao thẳng vào đám Invest. Phần tín đờ như nhận ra đồng minh đã đến, ánh mắt ánh lên quyết tâm. Nó tiếp tục sử dụng thợ làm chắc hờ, bao phủ cơ thể bằng ngọn lửa rực cháy và lao vào tên mở ở kệ lệ mẹn tạ dị Invest. Dù tên này có sức mạnh vượt trội hơn các Invest cấp thấp, nhưng nó vẫn bị đẩy lùi, lửa từ chiêu thức để lại những vết cháy đen trên cơ thể. Giỏi lắm. Giữ nó lại. Lý Thiên Vũ hét lên, tận dụng cơ hội phần tín đờ tạo ra. Anh ung mẹ tổ sạc mạnh mẽ vào một tên hệ lệ mẹn tạ dị Invest khác đang định lao vào hỗ trợ bờ ở Invest. Mẹ tổ sờ trải cơ. Cú đánh dứt khoát khiến tên quái vật gục ngã, cơ thể tan thành bụi đen biến mất. Ở một bên, Trương Trạch đứng vị trí hỗ trợ, không trực tiếp xông vào nhưng luôn tìm cơ hội ngăn chặn những đợt tấn công bất ngờ từ các Invest. Một tên Invest định vòng ra sau Lý Thiên Vũ, nhưng bị Trương Trạch nhanh chóng tung một cú đá mạnh vào đầu, hất nó lùi lại. Thiên Vũ, cẩn thận phía sau. Biết rồi, cảm ơn. Lý Thiên Vũ xoay người, đỡ đòn của một tên Invest khác bằng mẹ tổ sạc rồi đâm ngược lại, khiến nó lảo đảo. Trong lúc đó, Phần tín đờ dùng ạ ý gì ô ạ sơ, lao với tốc độ siêu nhanh vào bờ ở ghế lệ mẹn tạ dị Invest, gây thêm thương tích. Nhưng tên này không dễ bị đánh bại. Nó gầm lên, dùng cả hai tay đập mạnh xuống đất, tạo ra sóng chấn động khiến Phần tín đờ lảo đảo. Lý Thiên Vũ nhìn thấy liền lao đến, phối hợp với bộ kẹ mẩn. Phần tín đờ, dùng thờ làm chặt hở một lần nữa. Đẩy nó về phía tôi. Phần tín đờ lập tức đáp lại, ngọn lửa bùng cháy mạnh mẽ khi nó lao thẳng vào bờ ở Invest, đẩy tên quái vật về phía Lý Thiên Vũ. Mẹ tổ cơ giả. Cây mẹ tổ sạc phát sáng rực rỡ, Lý Thiên Vũ tung một cú đánh toàn lực vào ngực mở ở ghế lệ mẹn tạ dị Invest. Sức mạnh từ cú đánh làm nó lảo đảo, rồi ngã quỵ. Cùng lúc đó, Phần tín đờ sử dụng thợ làm chặt hở lần cuối, trực diện tấn công vào hai tên hệ lệ mẹn tạ dị Invest còn lại, khiến chúng hoàn toàn mất khả năng chiến đấu. Khi khói bụi tan đi, chiến trường trở nên yên tĩnh. Tất cả Invest đã bị tiêu diệt. Trương Tĩnh Di, dù bị thương, vẫn thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn hai người. Nếu không có các cậu, chúng tôi e là đã không trụ nổi. Cũng nhờ bộ kẽ mẩn của đội trưởng quá tuyệt vời, Trương Trạch nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi Phần tín đờ. Phần tín đờ nhìn chủ nhân của mình, mệt mỏi nhưng kiên cường, ánh mắt tràn đầy tự hào. Vết thương của đội trưởng phải được xử lý ngay, Lý Thiên Vũ nhắc, trở lại hình dạng bình thường. Sau đó, mọi người nhanh chóng rời hiện trường. Trương Tĩnh Di được đưa đi băng bó, đồng thời viết báo cáo lên cấp trên, nhắc đến việc bộ kẽ mẩn có thể tiến hóa, trong khi Lý Thiên Vũ và Trương Trạch tạm thời nhận nhiệm vụ tuần tra và đối phó quái vật thay nàng trong thời gian dưỡng thương. Tại một khu vực vắng vẻ cách hiện trường không xa, một bóng hình lặng lẽ ẩn nấp sau những tán cây rậm rạp. Đó là một con Invest mang dáng vẻ kỳ lạ, khác hẳn với những con cấp thấp trước đó. Đôi mắt phát sáng màu vàng rực của nó dán chặt vào cảnh chiến đấu bên dưới, quan sát từng hành động của Lý Thiên Vũ, Trương Trạch và cả Phần tín đờ. Nó không lao vào tấn công như những Invest thông thường, mà chỉ đứng lặng lẽ theo dõi, như đang cân nhắc điều gì đó. Mỗi khi Lý Thiên Vũ hay Phần tín đờ tung ra một đòn đánh mạnh mẽ, ánh mắt của nó khẽ lóe lên, như thể đã ghi nhớ tất cả. Một lúc sau, khi trận chiến gần kết thúc, con quái vật chậm chậm quay người, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Bóng dáng của nó nhanh chóng khuất dần trong màn sương và những tán cây, biến mất như chưa từng xuất hiện. Không ai trong nhóm Lý Thiên Vũ nhận ra sự hiện diện của nó, nhưng sự xuất hiện thoáng qua ấy mang theo một cảm giác bất an, như dấu hiệu của cơn bão sắp đến. Ngày hôm sau, thành phố rơi vào trạng thái báo động khi hàng loạt vụ án liên quan đến Invest được báo cáo. Các vụ việc xảy ra ở những khu vực khác nhau, từ trung tâm thương mại đông đúc, công viên yên tĩnh, cho đến những khu dân cư hẻo lánh. Điểm chung là mỗi lần chỉ xuất hiện một con cấp thấp Invest, nhưng số lượng các sự kiện lại tăng lên bất thường. Lý Thiên Vũ và Trương Trạch phải chia nhau giải quyết từng vụ việc. Trương Trạch, với võ thuật điêu luyện và sự quyết đoán, dễ dàng xử lý một số Invest bằng kỹ năng cá nhân, nhưng mỗi trận chiến đều tiêu tốn nhiều thời gian và sức lực. Ở phía bên kia, Lý Thiên Vũ, với khả năng biến thân thành ca mẹn gì đỡ mẹ tổ, dốc toàn lực đối phó. Mẹ tổ mở mỏ gì mang lại sức mạnh vượt trội, nhưng việc liên tục di chuyển giữa các địa điểm cách xa nhau khiến anh không khỏi kiệt sức. Các Invest cấp thấp này không hề mạnh hơn bình thường, nhưng sự phân tán của chúng khiến việc xử lý trở nên khó khăn. Nhiều lần, khi Lý Thiên Vũ vừa kết thúc một trận chiến, báo cáo mới lại đến từ một khu vực khác, buộc anh phải chạy đua với thời gian. Cả hai không chỉ phải đối mặt với Invest mà còn phải đảm bảo an toàn cho người dân trong khu vực. Những tiếng hét, sự hoảng loạn và đám đông chạy tán loạn khiến mọi thứ càng thêm rối ren. Sự việc kéo dài suốt cả ngày, nhưng số lượng Invest xuất hiện không hề giảm. Dường như có một bàn tay nào đó đang âm thầm chỉ đạo, cố tình kéo căng sức lực của Lý Thiên Vũ và Trương Trạch, khiến họ bị cuốn vào vòng xoáy không hồi kết. Buổi chiều, không khí tại sở cảnh sát căng thẳng khi nhận được đồng thời hai tin báo án ở hai khu vực khác nhau, cách nhau hơn chục cây số. Một vụ xảy ra tại khu vực phía bắc, gần một khu công nghiệp đang hoạt động, trong khi vụ còn lại ở phía nam, một khu dân cư yên tĩnh. Trước tình huống khẩn cấp, Trương Tĩnh Di nhanh chóng sắp xếp. Cô nhìn sang Lý Thiên Vũ và Trương Trạch, đưa ra quyết định, "Lý Thiên Vũ, cậu hướng về phía bắc. Với khả năng của cậu, tôi tin rằng sẽ không có vấn đề gì. Trương Trạch, cậu phụ trách phía nam. Nhưng để đảm bảo an toàn, tôi sẽ giao cái này cho cậu." Trương Tĩnh Di nói rồi lấy từ bên hông ra một chiếc bộ kệ bản, đưa cho Trương Trạch. Đây là phần tin đờ của tôi. Nó đã tiến hóa và rất mạnh mẽ. Có nó hỗ trợ, tôi tin cậu sẽ có thêm sức mạnh. Trương Trạch hơi ngạc nhiên, nhưng anh hiểu ý tốt của Trương Tĩnh Di và không từ chối. Anh nhận lấy quả bộ kệ bản, gật đầu một cách tự tin, được, tôi sẽ cẩn thận. Trong khi đó, Lý Thiên Vũ chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng đeo lại lọt giờ ở bên hông, tôi sẽ giải quyết xong sớm và quay lại. Nếu gặp khó khăn, liên lạc ngay. Cả hai không chần chừ thêm, nhanh chóng rời khỏi sở cảnh sát, mỗi người lao về một hướng. Trương Trạch lên một chiếc xe máy nhỏ, trong lòng thầm cảm kích vì sự hỗ trợ từ Trương Tĩnh Di. Với phân tín ở bên mình, anh cảm thấy tự tin hơn khi đối mặt với Invest. Ở phía khác, Lý Thiên Vũ tận dụng toàn bộ tốc độ, lao thẳng về phía bắc. Anh biết rằng tình hình đang trở nên phức tạp, nhưng với sức mạnh của ca mẹn gì đời mẹ tổ, anh tin mình có thể nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ. Hai người, hai hướng khác nhau, bắt đầu cuộc chiến không ngừng nghỉ trước những mối đe dọa từ Invest. DS, ban thưởng, một vật phẩm thu về, 4 phần 10 tích phân, 609 chương 100, chia bình hai đường chương 100, chia bình hai đường. Lý Thiên Vũ nhanh chóng chạy đến địa điểm được báo án. Đó là một nhà máy lớn nằm trong khu công nghiệp phía Bắc, nổi bật với những khối nhà đổ sộ liên kết bởi các băng chuyển và hệ thống ống dẫn kim loại đan xen như mê cung. Âm thanh hỗn loạn vang vọng khắp nơi, tiếng gầm rú dữ tợn hòa cùng tiếng đập phá, tiếng kim loại va chạm và cả những tiếng la hét hoảng loạn của công nhân khi họ tháo chạy khỏi hiện trường. Cánh cổng chính của nhà máy đã bị phá tung, nằm ngổn ngang giữa những mảnh vụn và kim loại méo mó. Bên trong, khung cảnh đổ nát hiện ra trước mắt, các máy móc lớn bị xé toạc, dây chuyền sản xuất gãy đổ, và trên mặt đất đầy những dấu cào xé sâu hoắm như bị bới tung bởi vớt của quái vật. Ở trung tâm nhà máy, Lý Thiên Vũ nhanh chóng nhận ra mục tiêu của mình. Ba con Invest cấp thấp đang hùng hục tàn phá các thiết bị. Chúng mang hình dáng quái dị với cơ thể gầy guộc, làn da nhăn bóng có màu sắc u ám. Đôi tay dài ngoằng của chúng vung đẩy, phá hủy mọi thứ trong tầm với, trong khi đôi mắt đỏ rực phát ra ánh sáng tà ác. Những con quái vật này hành động một cách bản năng, chỉ biết tàn phá mà không có dấu hiệu của trí tuệ. Nhưng giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, sự hiện diện của một con quái vật khác khiến Lý Thiên Vũ phải dừng bước trong giây lát. Đứng sừng sững ở trung tâm là một con hệ kỳ dạ Invest, một Invest cấp cao có trí tuệ và năng lực vượt xa những con cấp thấp. Hệ kỳ dạ Invest mang hình dáng của một loài chim khổng lồ nhưng đầy biến dạng. Đôi cánh của nó dài và mạnh mẽ, phủ bởi những gai nhọn màu xanh lá đậm trông như những lưỡi dao chết người. Khi nó vỗ mạnh đôi cánh, đuôi bặm và mảnh vỡ xung quanh lập tức bị cuốn tung lên, tạo ra một bầu không khí đầy đe dọa. Đầu của nó giống đại bàng, với chiếc mỏ sắc bén ánh lên màu kim loại. Đôi mắt lạnh lùng, sắc sảo của hệ kỳ dạ Invest khiến người ta dễ dàng nhận ra rằng nó không phải một con quái vật đơn thuần. Hệ kỳ dạ Invest hiện lên trong nhà máy, với bộ giáp xanh lá rực rỡ, hoa văn trên giáp tựa như những đường vân chạm trổ tinh xảo, gợi lên sự nguy hiểm và đầy trí tuệ. Đôi vai nó được bao phủ bởi hai mảng giáp lớn hình dạng bất đối xứng, mang lại cảm giác mạnh mẽ và độc đáo. Đôi tay của nó kết thúc bằng những đuốt sắc nhọn như lưỡi dao, phản chiếu ánh sáng từ những ngọn đèn trong nhà máy. Đầu của hệ kỹ giả Invest có cấu trúc giống loài chim, với cặp mắt đỏ rực, tỏa ra ánh nhìn đầy ác ý khi ánh mắt của nó chạm vào Lý Thiên Vũ. Hệ kỹ giả Invest khẽ nghiêng đầu, phát ra một tiếng kêu sắc lạnh, khẽ khẽ, như muốn cảnh báo đối phương. Lý Thiên Vũ hít sâu một hơi, đặt tay lên lọt giờ ở đeo bên hông. Anh đã đối đầu với không ít quái vật, nhưng sự hiện diện của hệ kỳ dạ Invest với trí tuệ và sự kiên nhẫn khác hẳn khiến anh biết rằng trận chiến này sẽ không dễ dàng. Anh thầm nghĩ, không chỉ là những con cấp thấp, lần này còn có cả một kẻ chỉ huy. Lý Thiên Vũ bước vào, ánh mắt tập trung vào mục tiêu. Không nói lời nào, anh cắm mẹ tổ mờ mò gì vào lọt giờ ở. Hèn xin. Khi bộ giáp mẹ tổ hoàn chỉnh xuất hiện trên người, anh lao thẳng vào một con cấp thấp Invest đang gầm gừ tiến lại gần. Với mẹ tổ sạp trên tay, anh vung mạnh, một cú quét ngang đủ sức đẩy lùi cả hai con Invest cấp thấp. Tiếng choang vang lên khi thanh vũ khí va chạm với móng vuốt của quái vật, tạo nên những tia lửa chói mắt. Tuy nhiên, hệ kỹ dạ Invest không đứng yên. Nó đứng trên cao, phía trên một giàn giáo cũ kỹ, quan sát trận đấu với ánh mắt lạnh lùng. Rồi bất ngờ, nó phát ra tiếng kêu chói tai, một tín hiệu rõ ràng khiến hai con Invest cấp thấp lao vào tấn công Lý Thiên Vũ từ hai hướng. Lý Thiên Vũ nhanh chóng chuyển động, né đòn từ một con, rồi xoay người để phản công. Mẹ tổ sạp trong tay anh giáng một cú mạnh mẽ xuống một con Invest, khiến nó lùi lại. Nhưng ngay khi anh định tung đòn kết liễu, từ phía sau, hệ kỹ dạ Invest bất ngờ lao xuống với tốc độ kinh hoàng. Một cú chém bằng đuốt sắc bén của hệ kỳ dạ Invest nhắm thẳng vào lưng Lý Thiên Vũ. Anh kịp thời xoay người, đưa mẹ tổ sạp lên đỡ đòn, nhưng lực va chạm mạnh mẽ đẩy anh lùi lại, cả người quỳ xuống. Quả nhiên không phải chỉ là một con quái vật bình thường, Lý Thiên Vũ lẩm bẩm, ánh mắt sắc lạnh khi nhìn về phía hệ kỳ dạ Invest. Trận chiến tiếp tục. Hệ kỳ dạ Invest không trực tiếp lao vào đối đầu mà di chuyển linh hoạt quanh khu vực, lợi dụng địa hình của nhà máy để thực hiện các đòn đánh lén. Đôi cánh của nó vung ra những lưỡi dao sắc bén, quét ngang các cột sắt, tạo nên âm thanh chói tai. Lý Thiên Vũ không hề nào đúng, mỗi bước di chuyển đều chắc chắn, tận dụng sức mạnh từ mẹ tổ sạc để phòng thủ và phản công. Nhưng sự phối hợp giữa hệ kỳ dạ Invest và những con cấp thấp khiến anh gặp khó khăn. Mỗi lần anh cố gắng hạ gục một con cấp thấp, hệ kỳ dạ Invest lại xuất hiện từ một góc khuất, tung đòn bất ngờ khiến anh phải rút lui. Cuộc chiến kéo dài trong sự giằng co. Hệ kỳ dạ Invest cho thấy sự thông minh của nó khi không đội vã lao vào, mà tận dụng những con cấp thấp để làm tiêu hao sức lực của Lý Thiên Vũ. Những đòn đánh của nó nhanh và mạnh, đủ sức khiến giáp mẹ tổ của anh rung chuyển. Trong một khoảnh khắc, Lý Thiên Vũ vung mẹ tổ sạp lên đập mạnh xuống đất, tạo ra một cú chấn động khiến hai con Invest cấp thấp lùi lại. Nhưng ngay khi anh định tận dụng cơ hội, hệ kỳ dạ Invest đã lao tới từ trên cao, đôi cánh phủ đầy gai sắc bén quét xuống. Tiếng kim loại va chạm vang dội khắp nhà máy, ánh lửa bắn tung tóe. Lý Thiên Vũ nghiến răng, đẩy hệ kỳ dạ Invest lùi lại, rồi hét lên, ta sẽ không để ngươi chi phối trận đấu này. Trương Trạch nhanh chóng chạy đến sân bóng rổ, nơi báo án vừa được gửi về. Không gian ở đây bao trùm trong bầu không khí căng thẳng, sân bóng trống trải đến lạnh lẽo. Trên mặt đất rải rác những chiếc ghế đổ ngổn ngang, những quả bóng bị xé rách nằm lăn lóc và các cột rổ méo mó, siêu mẹo do sự tàn phá của bọn quái vật. Một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo những mảnh giấy rách và bụi bặm, làm tăng thêm cảm giác rợn rợn. Ở giữa sân, ba con cấp thấp Inbet đang lang thang, gầm gừ từng tiếng nhỏ. Chúng có hình dáng giống loài khỉ, với những bộ lông xám rối bù, cặp mắt đỏ rực và móng vuốt sắc bén. Động tác của chúng nhanh nhẹn và đầy hung hăng, như thể đang chờ lệnh từ kẻ đứng đầu. Ngay giữa bọn chúng, một con cấp cao Inbet màu xanh lá nổi bật bị Aco Inbet đang lặng lẽ quan sát. Nó cao lớn và lực lưỡng, toàn thân phủ lớp giáp màu xanh lá sẫm với hoa văn tựa như văn hổ, uốn lượn đầy hung dữ. Khuôn mặt của nó giống một con hổ, với hàm răng sắc nhọn nhè ra mỗi khi gầm gừ. Đôi mắt vàng của nó ánh lên sự khôn ngoan và tàn nhẫn, tạo nên cảm giác đáng sợ hơn hẳn những con Inbet cấp thấp xung quanh. Đôi tay của bị Aco Inbet kết thúc bằng những móng vuốt sắc bén dài như lưỡi dao, và cơ bắp trên cánh tay của nó nổi bật với sức mạnh tiềm tàng. Nó còn có một chiếc đuôi dài, linh hoạt, có thể quét qua bất cứ thứ gì trong tầm với, khiến nó trở nên càng nguy hiểm hơn. Đứng thẳng trên đôi chân to lớn, dáng vẻ của nó toát lên uy quyền và sự tự tin như thể nó đang kiểm soát toàn bộ chiến trường này. Trương Trạch nhanh chóng đánh giá tình hình, lòng anh càng thận trọng hơn khi thấy sự hiện diện của bị Aco Inbet. Hắn chạm tay vào quả bộ kệ bạn trên thắt lưng, nơi phần tín nở đang yên vị, sẵn sàng triệu hồi nó để hỗ trợ trong trận chiến sắp tới. Đôi mắt hắn ánh lên sự quyết đoán, bởi hắn biết mình phải đối mặt với không chỉ số lượng, mà còn cả sự nguy hiểm từ trí tuệ của kẻ cầm đầu. DS, ban thưởng, một vật phẩm thu về, 4 phần 10 tích phân, 609 chương 101, mới trang bị chương 101, mới trang bị Trương Trạch siết chặt quả bộ kệ bạn trong tay, ánh mắt sắc bén quét qua lũ Inbet đang trực chờ lao tới. Hắn dứt khoát ném quả bóng lên không trung, cất giọng trầm vang đầy uy lực, phần tín nở, ra trận. Ánh sáng đỏ lóe lên giữa không trung, và phần tín nở xuất hiện với đôi cánh cháy rực lửa, cơ thể gọn gàng nhưng mạnh mẽ. Nó cất tiếng kêu vang, đôi mắt kiên định nhìn về phía lũ Inbet trước mặt. Không cần Trương Trạch ra lệnh, phần tín nở nhanh chóng lao tới, dùng tờ làm chặt hơ bọc lấy mình trong ngọn lửa rực cháy, trực tiếp tông vào một con Inbet cấp thấp, khiến nó văng ra xa và lăn tròn trên mặt sân. Ba con Inbet cấp thấp nhanh chóng chia nhau bao vây phần tín nở. Một con nhảy lên cao định tấn công từ trên không, nhưng phần tín nở đã nhanh chóng dùng Aegisoaser, lướt đi với tốc độ như tia chớp và chém vào đối thủ. Con Inbet gục xuống với những tia lửa bắn tung tóe từ cơ thể nó. Ở một bên, Trương Trạch cũng không hề chậm trễ. Hắn lấy thế thủ, hai tay vận nội lực, sau đó lao tới một con Inbet khác. Dáng vẻ hắn luyện chuyển nhưng đầy sức mạnh, tung một trường hàng long thập bát trưởng vào phần ngực của con quái vật. Một luồng khí mạnh mẽ bắn ra, đẩy con Inbet lùi lại vài mét, đập mạnh vào bảng rổ khiến cả khung rung chuyển. Phần tín đờ vừa kết liêu thêm một con Inbet bằng chiêu Ember, những tia lửa nhỏ bùng cháy vào cơ thể đối thủ, thì từ phía sau, con bị Aco Inbet lao đến. Phần tín đờ cảm nhận được nguy hiểm, nhanh chóng vu cánh bay lên cao, tránh đòn tấn công. Tuy nhiên, con bị Aco Inbet nhanh nhẹn không kém, nó bật nhảy lên cao, định dùng móng vuốt sắc bén quét trúng phần tín đờ. Không dễ đâu. Trương Trạch gầm lên, lao tới từ phía dưới. Hắn dùng thế kim cương quyền, một quyền đánh thẳng vào sườn của con bị Aco Inbet, khiến nó mất đà và rơi xuống đất. Phần tín đờ nhân cơ hội này, dùng thợ làm chặt hơn một lần nữa, toàn thân bọc trong lửa, lao thẳng vào con Inbet cấp cao. Con bị Aco Inbet gầm lên giận dữ, nó bắt đầu phối hợp với hai con cấp thấp còn lại để đối phó cả Trương Trạch lẫn phần tín đờ. Trận chiến kéo dài đầy căng thẳng. Phần tín đờ di chuyển liên tục, sử dụng quyền ở tắc để né tránh và tạo khoảng cách, rồi phản công bằng Ember hoặc Aegisoaser. Trong khi đó, Trương Trạch tung ra từng chiêu thức võ công của mình, không chỉ để tấn công mà còn để bảo vệ phần tín đờ khỏi những đòn đánh bất ngờ. Lũ Inbet không phải là đối thủ dễ dàng, đặc biệt là con bị Aco Inbet. Nó thông minh hơn, liên tục chỉ huy hai con cấp thấp tấn công cùng lúc, tạo áp lực không nhỏ. Trương Trạch và phần tín đờ phải phối hợp ăn ý, mỗi người một hướng để tránh bị bao vây. Trong một khoảnh khắc, bị Aco Inbet lao thẳng về phía Trương Trạch với móng đuôi sắc bén. Trương Trạch bình tĩnh xoay người, vận nội lực dồn vào một trường, tung ra hàng long thập bát trường. Lực trường mạnh mẽ đẩy con Inbet lùi lại, nhưng nó chỉ khựng lại một chút rồi tiếp tục tấn công. Phần tín đờ thấy tình thế nguy hiểm, liền lao xuống từ trên không, dùng thợ làm chặt hở với tốc độ cao, tông thẳng vào lưng con bị Aco Inbet. Cú đánh này khiến nó mất thăng bằng, tạo cơ hội để Trương Trạch tung một quyền chính xác vào đầu con quái vật, khiến nó gầm lên đau đớn. Cuộc chiến kéo dài, nhưng nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa võ thuật và sức mạnh bộ kẻ mẩn, dần dần lũ Inbet bị áp đảo. Lý Thiên Vũ hạ thấp trọng tâm, ánh mắt sắc bén khóa chặt mục tiêu. Ba con Inbet cấp thấp đang gầm gừ lao đến, trong khi hệ kỳ dạ Inbet đứng từ xa chỉ huy, đôi mắt xanh lá lạnh lẽo lóe lên sự tính toán. Trận chiến kéo dài khiến hắn có chút mệt mỏi, nhưng không thể để lũ quái vật này áp đảo. Trong một khoảnh khắc quyết định, hắn bất ngờ rút từ bên hông ra một hịt mở mọ gì đỏ rực. Một thanh âm mạnh mẽ vang lên khi hịt mở mọ gì được kích hoạt. Lý Thiên Vũ không đổi hình thái mà nhanh chóng cắm hịt mở mọ gì vào khe rãnh trên mệ tổ sạc. Ngay lập tức, vũ khí của hắn phát sáng đỏ rực, những luồng lửa nóng bỏng bốc lên, bao quanh toàn bộ thân gậy, tạo nên một uy thế áp đảo. Hắn bung mệ tổ sạc, ánh lửa xé tan không khí, tạo thành một vệt sáng đỏ cam rực rỡ. Hai con Inbet cấp thấp lao đến từ hai hướng đối diện, nhưng Lý Thiên Vũ nhanh nhẹn xoay người, đập mạnh mệ tổ sạc xuống đất. Một vòng lửa bùng lên từ cú quét ngang, nhấn chìm hai con quái vật. Oeng! Tiếng nổ vang lên khi cả hai con Inbet bùng cháy và nổ tung thành những mảnh tàn tro, để lại ánh lửa lập lòe trên nền nhà máy đầy bụi. Hệ ký giả Inbet gầm lên phẫn nộ, không còn giữ thái độ thờ ơ, nó lao tới như một cơn gió, dùng tốc độ kinh hoàng để tiếp cận và tung đòn đánh lén từ phía sau. Nhưng lần này, Lý Thiên Vũ đã cảnh giác. Hắn quay mắt lại, vung mẹ tổ sạc đón đòn của hệ kỳ dạ Invest. Một tiếng va chạm choang vang lên, tia lửa bắn ra xung quanh. Lực từ đòn tấn công của cả hai tạo thành một luồng sóng xung kích, làm các vật dụng xung quanh rung chuyển. Hệ kỳ dạ Invest bật lùi, nhưng ngay sau đó lại dùng tốc độ lao tới, cố gắng áp sát. Tuy nhiên, với hít mở mọ gì, mẹ tổ sạc của Lý Thiên Vũ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Hắn xoay người, cây gậy rực lửa quét ngang, đánh bay con quái vật về phía xa. Lý Thiên Vũ không để lũ cấp thấp có cơ hội phản công. Một con Invest khác xuống đến, nhưng hắn nhanh chóng nhảy lên cao, dùng mẹ tổ sạc đánh mạnh xuống đầu nó. Bèn, con Invest lập tức nổ tung trong tiếng nổ vang dội, để lại một vệt lửa cháy âm ỉ trên mặt đất. Trận chiến ngày càng nghiêng về phía hắn. Lý Thiên Vũ hạ gục từng con Invest cấp thấp với sự chính xác và sức mạnh áp đảo. Những cú vung gậy rực lửa của hắn không chỉ mang đến sát thương khủng khiếp mà còn tạo nên cảnh tượng ngoài phòng, mỗi lần hắn ra tay, ánh lửa bùng lên rực rỡ, và phía sau hắn, những vụ nổ lớn liên tiếp vang dội. Khi con Invest cấp thấp cuối cùng bị đánh gục, bèn, tiếng nổ lớn vang lên, ánh lửa rực cháy bao phủ khung cảnh. Lý Thiên Vũ xoay người lại, để ngọn lửa và cho tàn phía sau tạo thành một khung hình đầy phong thái anh hùng. Hắn quét ánh mắt quanh khu vực, cố gắng tìm kiếm hệ kỳ dạ Invest. Nhưng cái bóng quen thuộc màu xanh lá ấy đã biến mất. Nó không còn ở đây nữa, có lẽ đã tận dụng cơ hội để bỏ trốn trong lúc hắn tập trung vào lũ cấp thấp. Khẽ thở dài, Lý Thiên Vũ thu hồi mẹ tổ sạc và hít mở mọ gì, rồi nhanh chóng rời khỏi nhà máy. Hắn không có thời gian để truy tìm hệ kỳ dạ lúc này, bởi Trương Trạch vẫn đang chiến đấu ở phía bên kia. Với bước chân vững chắc và lòng quyết tâm, hắn tăng tốc, chạy thẳng đến vị trí mà Trương Trạch đang chờ. Khi Lý Thiên Vũ vừa đến nơi, ánh mắt hắn nhanh chóng quét qua hiện trường. Trương Trạch đứng giữa sân bóng rổ, toàn thân ướt đẫm mồ hôi nhưng không chút nào đúng, xung quanh là những tàn dư của ba con cấp thấp Invest đã bị hắn và Phật Tín đỡ tiêu diệt. Bị Aco Invest con quái vật cấp cao, cơ thể phủ lông trắng pha xanh lá cùng những vằn rực sáng đứng ở trung tâm sân, gầm lên đầy giận dữ, ánh mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống cả hai người. Đến đúng lúc đấy Trương Trạch gật đầu với Lý Thiên Vũ. Lý Thiên Vũ nhấn nút trên lò sạc giờ giải ở, thanh âm mẹ tổ vang lên, theo sau là tiếng động cơ mạnh mẽ khi hắn kích hoạt biến thân thành cá mẹn gì đơ mẹ tổ. Cùng giải quyết nó hắn nói ngắn gọn, mẹ tổ sạc trong tay bùng cháy với năng lượng từ hít mở mò gì vừa được kích hoạt, ngọn lửa rực đỏ bừng sáng trong không khí. Vì Aco Invest lao tới, móng vuốt sắc bén xé gió trong một cú bổ mạnh về phía Trương Trạch. Nhưng Phần Tín đỡ từ trên cao lập tức dùng thợ làm chắc hở, lao xuống như một ngọn lửa sống, ép bị Aco Invest phải đổi hướng. Trương Trạch không bỏ lỡ cơ hội, tung ra hàng long thập bát trưởng, từng luồng khí công mạnh mẽ đánh vào ngực con quái, đẩy lùi nó về phía sau. Gần Tết ý lại nạ nhiều quá chưa viết nhiều mà chắc gì đã ai đọc đâu. DS, ban thưởng, một vật phẩm thu về, 4 phần 10 tích phân, 609 chương 102, Tiger xuất hiện chương 102, Tiger xuất hiện Lý Thiên Vũ không để con quái có thời gian phản kháng. Hắn lao tới, mẹ tổ sạp xoay tròn trong tay, mỗi cú quét đều mang theo ngọn lửa rực cháy. Nhưng bị Aco Invest không phải loại quái vật dễ bị khuất phục. Nó di chuyển nhanh như một tia chớp, móng đuốt quét ngang đánh bật mẹ tổ sạc, rồi dùng đôi tấn công ngược lại khiến Lý Thiên Vũ phải lùi về phòng thủ. Phần Tín Đơ, a ủy gì ồ a sơ. Trương Trạch hô lên. Phần Tín Đơ lập tức nhào lộn trên không, lao xuống từ một góc chết, cánh phủ đầy năng lượng cắt ngang vai của bị Aco Invest. Con quái gầm lên đau đớn, nhưng vẫn điên cuồng tấn công cả hai người. Lý Thiên Vũ nhận ra cần phải kết thúc sớm trận chiến. Trương Trạch đẩy nó vào góc. Hai người phối hợp ăn ý, từng chiêu thức dồn dập từ cả hai phía. Trương Trạch dùng kim cương quyền, những cú đấm mạnh mẽ vào chân bị Aco Invest làm nó mất thăng bằng. Phần Tín Đờ từ trên cao thả ra một đòn ember, những đốm lửa bắn trúng mắt con quái, khiến nó càng thêm cuồng nộ. Lý Thiên Vũ xoay mẹ tổ sạc, kích hoạt hít mở mọ gì một lần nữa. Hít mạ xì mùng giờ giải, âm thanh vang lên như tiếng gọi tử thần. Ngọn lửa bùng lên mãnh liệt, cuốn quanh mẹ tổ sạc, tạo thành một cơn lốc lửa khổng lồ. Hắn nhảy lên cao, lấy đà, rồi quật mẹ tổ sạc xuống với toàn bộ sức mạnh. Bị Aco Invest gầm lên đau đớn khi bị luồng lửa cắt ngang cơ thể. Một vụ nổ mạnh vang lên, cả sân bóng rổ chấn động trong ánh sáng chói lòa khi bị Aco Invest biến thành cho bụi. Lý Thiên Vũ xoay người, đứng vững, ngọn lửa trên mẹ tổ sạp dần tắt. Phía sau hắn, tàn dư vụ nổ bùng cháy dữ dội trước khi dần dập tắt. Xong rồi Trương Trạch thở hắt, ngồi xuống. Phần Tín Đờ, sau khi quần thảo cả trận, đầu xuống vai hắn, vỗ cánh nhẹ nhàng như tỏ vẻ chiến thắng. Về thôi, Lý Thiên Vũ lái một chiếc mô tô tới trước mặt Trương Trạch bảo hắn lên xe, sau đó hai người rời đi hiện trường. Một lát sau lại có một số lớn mấy chục người trang phục cảnh sát tới thu dọn chiến trường cùng với thu thập những thứ đáng giá nghiên cứu. Giữa khu rừng rậm âm u, ánh sáng xuyên qua những tán cây dày đặc, rọi xuống những vệt sáng mờ ảo. Một bãi chiến trường ngập tràn mùi máu tanh, những thân thể bị xé nát của lũ Invest cấp thấp nằm la liệt trên mặt đất. Tiếng gió rít qua những tán cây, hòa cùng tiếng rên rỉ của vài con Invest hấp hối. Đứng giữa đống hỗn loạn đó là một kẻ khoác trên mình bộ giáp màu trắng với những đường nét sắc bén như lưỡi dao. Cả mẹn gì đờ Tiger đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo sau lớp mặt nạ bạc. Trong tay hắn, móng vuốt kim loại vẫn còn nhỏ từng giọt máu đen sệt của đám Invest vừa bị xé xác. Trước mặt hắn, Advent đệ tiểu đỡ con hổ trắng khổng lồ với đôi mắt đỏ rực, đang đạp nát đầu một Invest cấp thấp vừa cố gắng bỏ đi. Hắn không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn lưỡi vuốt nhuốm máu rồi vung tay, vẩy những vệt chất lỏng đen kịt xuống mặt đất. Từ phía xa, tiếng bước chân rồn rập vang lên. Hạ dị cả Invest lao qua những bụi cây, thân thể màu xanh lá trượt qua từng tán lá rậm rạp. Đôi mắt vàng của nó ánh lên tia cảnh giác khi thấy cảnh tượng trước mặt. Xung quanh, chỉ còn lại 5 con Invest cấp thấp cùng cá mỹ kỳ dị Invest một kẻ to lớn, toàn thân phủ lớp giáp cứng màu xanh dương, đôi lưỡi liềm sắc bén thay cho cánh tay. Hạ dị cả Invest khựng lại, nó chưa từng thấy kẻ nào có thể tàn sát đồng loại của mình dễ dàng như vậy. Nhưng chưa kịp nghĩ ngợi thêm, ánh mắt lạnh lẽo của Tiger đã quét tới. Hắn nâng móng vuốt lên, giọng nói vang lên trong không trung, chỉ là một lũ quái vật hạ đẳng không đáng để ta mất thời gian. Không cần chờ thêm, hắn lao tới như một con manh thú. Móng vuốt bung lên, một đường cắt sắc bén xé gió bổ xuống Kami Kỳ Dị Invest. Con quái kịp phản ứng, lưỡi liềm bắt chéo để đỡ đòn. Nhưng lực đạo của Tiger quá lớn, khiến nó bị đẩy lùi vài bước. Không để đối thủ có cơ hội thở, Tiger xoay người tung cú đá vào ngực Kami Kỳ Dị Invest, hất văng nó vào một thân cây đổ rầm. Hạ Dị Cả Invest nhanh chóng nhận ra tình hình nguy cấp. Nó gầm lên, ra lệnh cho 5 con Invest cấp thấp xông vào. Lũ quái vật gào rú, lao đến như bầy sói đói. Nhưng Tiger chỉ nết môi cười lạnh. Hắn gạt cần trên tay cầm, chiếc đẹp phát sáng. Vuốt sát thủ. Ngay lập tức, bộ giáp phát ra ánh sáng đỏ rực. Móng vuốt của hắn dài ra, sắc bén hơn. Hắn biến mất trong chớp mắt, lao qua giữa đàn Invest với tốc độ không tưởng. Một con bị xé đôi ngay lập tức, máu bắn tung tóe lên lá cây. Hai con khác chưa kịp phản ứng đã bị vuốt xuyên thẳng vào ngực, bị nhấc đổng lên rồi văng sang hai bên. Hạ Dị Cả Invest nhanh chóng lùi lại, nó biết mình không phải đối thủ. Nhưng vừa quay người định chạy, Advent đệ tiểu đở đã xuất hiện chắn trước mặt nó. Con hổ gầm lên, dương móng lao vào. Hạ Dị Cả Invest nhảy sang một bên, né được đòn tấn công nhưng bị Tiger đuổi theo sát nút. Bất ngờ, các Mỹ Kỳ Dị Invest từ phía sau lao đến, lưới liềm vung lên nhằm vào Tiger. Hắn chỉ liếc nhìn, nhanh chóng dùng móng vuốt gạt đi, rồi xoay người tung một cú đấm vào bụng nó. Các Mỹ Kỳ Dị Invest cực lại, gào lên đau đớn. Nhưng Tiger không dừng lại, hắn tóm lấy đầu nó, dùng sức ném mạnh xuống đất. Không để nó kịp phản công, hắn nhảy lên, móng vuốt vung mạnh xuống. Final Bend. Advent đệ tiểu đở gầm lên, phóng vào đến, bộ móng khổng lồ tóm lấy các Mỹ Kỳ Dị Invest. Con quái vật chỉ kịp vùng vẫy trong tuyệt vọng trước khi bị nghiền nát. Hạ Dị Cả Invest hoảng hốt, nó quay đầu định chạy, nhưng Tiger đã đứng ngay sau lưng từ lúc nào. Hắn nở một nụ cười khinh miệt. Chạy đi đâu? Hắn vung đuốt. Một vệt sáng lạnh lẽo xé toạc không gian. Hạ Dị Cả Invest chưa kịp phản ứng, đầu của nó đã rơi xuống đất, máu văng lên vỏ cây gần đó. Cơ thể nó run rẩy một lúc, rồi đổ gục. Cả mẹ gì đờ Tiger đứng yên, lặng lẽ nhìn xuống xác con quái. Advent đệ tiểu đờ bước đến cạnh hắn, gầm nhẹ, như thể hỏi xem hắn có muốn truy sát kẻ khác không. Nhưng Tiger chỉ hừ lạnh, ánh mắt sâu thẳm nhìn về một phương hướng trong rừng. Một lúc sau, hắn lặng lẽ xoay người, từng bước một rời khỏi chiến trường đầy xác chết. Cơn gió lạnh thổi qua, mang theo mùi máu tanh nồng nặc. Khu rừng trở nên im lặng, chỉ còn lại những tàn dư của một trận tàn sát đơn phương. Tiger lặng lẽ nhìn về phía xa, nơi ánh trăng nhợt nhạt chiếu qua kẽ lá. Một bóng đen vụt qua trên nền trời. Hắn đứng đó vài giây, rồi xoay người bước vào màn đêm, biến mất như chưa từng tồn tại. Sau khi cả mẹ dị đờ Tiger biến mất vào màn đêm, khu rừng trở lại vẻ tĩnh lặng kỳ lạ. Chỉ còn những dấu vết tàn sát rải rác trên mặt đất, chứng tích của một cuộc săn đẫm máu. Không khí vẫn còn phảng phất mùi kim loại và cái lạnh lẽo của tử vong. Phía bên Trương Trạch và Lý Thiên Vũ hai người cũng đâu vào đấy, quái vật cũng không phải xuất hiện thường xuyên. Trương Trạch cũng đã đem bộ kệ mẩn trả lại cho Trương Tĩnh Di, cô cũng bất bận rộn hơn. Buổi tối ba người cùng tụ tập lại ra ngoài cùng ăn lẩu cũng trò chuyện về những chuyện xảy ra gần đây. Đến mức Bạch Minh bên kia, mặc dù nệ cổ mạ tạ rổ cải đã chạy trốn, còn có một cái không rõ mục đích Iazu cả làm rối, nhưng mọi chuyện cũng đã tốt, hắn còn thu phục được một cái bộ kệ mẩn, cũng có coi như có một cái bạn đồng hành mới cùng với chính mình. Chỉ là lúc này trong phòng của hắn đã bị chỉ này bộ kệ mẩn lục tung cả lên, chỉ vì đói bụng hắn cũng không biết nó muốn ăn là cái gì. Hạnh đúng là gây nghiệt mà TS, viết lại đây TS, ban thưởng, một vật phẩm thu về, 4 phần 10 tích phân, 609 chương 103, Mazio chương 103, Mazio sáng sớm ánh mặt trời đầu tiên ló dạng, len lỏi qua những tòa nhà cao tầng, nhuộm bầu trời một màu cam nhạt. Thành phố bắt đầu cựa mình thức giấc, những con đường vắng lặng dần trở nên nhộn nhịp. Tiếng gọi xe vang lên từ xa, từng chiếc xe buýt chậm chậm lăn bánh, mang theo dòng người hối hả bắt đầu một ngày mới. Các cửa tiệm bên đường bật đèn sáng, tấm biển hiệu phát ra ánh sáng rực rỡ khi chủ quán kéo cửa lên, chuẩn bị cho những vị khách đầu tiên. Mùi cà phê nóng hổi lan tỏa từ một quán nhỏ bên đường, hòa lẫn với hương thơm của bánh mì mới ra lò từ tiệm bánh kế bên. Những học sinh trong đồng phục chỉnh tề, khoác ba lô trên vai, trò chuyện rôm rả khi đi bộ đến trường. Trên bầu trời, những chú chim bồ câu sải cánh lượn quanh những mái nhà, tiếng chim hót líu lo hòa cùng những âm thanh của cuộc sống. Ở một góc công viên, người ta bắt đầu buổi sáng bằng những bài tập thể dục, có người chạy bộ, có người nhẹ nhàng vươn vai dưới bóng cây xanh. Khi Bạch Minh thức giấc lúc căn phòng hắn lúc này cũng đã sạch sẽ ngăn nắp như mới, chỉ có trên đất một viên mạng lửa tím bộ kỳ bạn lăn qua lăn lại đại biểu bất mãn. Hắn nhìn cũng không nhìn một chút, từ tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo mới đi vào nhà vệ sinh, sau khi ra tiện tay đem bộ kỷ bản thu về đồ giám, sau đó xách theo cặp sách ra cửa. Theo thói quen hàng ngày, Bạch Minh trên đường tìm một cái quán ăn trong được chút, ghé vào giải quyết bữa sáng sau mới đến trường. Mọi thứ rất suôn sẻ, không có chút trì hoãn nào, đến khi đến trường mọi vết tích từ chuyện hôm qua đều biến mất, cũng không có người vụng trộm trò chuyện về chuyện này về mảng này, phía trên làm việc chính xác nhanh chóng. Tiếng chuông reo vang, báo hiệu buổi học sắp bắt đầu. Khi Bạch Minh bước vào lớp, một số học sinh đã có mặt, vài người đang nói chuyện, vài người chăm chú vào điện thoại. Không ai đặc biệt chú ý đến cậu, cho đến khi một giọng nói vang lên. Ê, cậu là học sinh mới đúng không? Bạch Minh quay lại, nhìn thấy một nam sinh với mái tóc hơi rối, dáng người cao nhưng có vẻ lười biếng. Cậu ta dựa vào bàn, ánh mắt tò mò. Ừ, tôi là Bạch Minh. Tôi là Dương Khải. Ngồi chỗ này đi, chỗ này còn trống. Dương Khải chỉ vào bàn bên cạnh. Bạch Minh không từ chối, kéo ghế ngồi xuống. Ngay lập tức, một nam sinh khác với mái tóc căng ngắn, dáng vẻ hoạt bát nghiêng người qua. Cậu từ đâu chuyển đến vậy? Trước đây học ở đâu? Chỉ là một trường bình thường thôi. Bạch Minh trả lời đơn giản. Nam sinh kia cười cười, vậy mà nghe đồn cậu khá lợi hại đấy. À, tôi là Minh Khang. Kế tiếp đám người bọn hắn cùng trò chuyện một ít chuyện cho đến khi giảng viên vào lớp mới dừng lại. Sau khi giảng viên vào lớp lại là khâu quen thuộc giới thiệu bản thân cùng làm quen với cả lớp, sau đó cả lớp bắt đầu yên lặng lâm vào học tập bên trong. Thời gian đi đến gần trưa tầm khoảng 11 giờ 30 phút lúc cuối cùng cũng hết tất cả môn học hôm nay cần học, mọi người bắt đầu ra về. Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vang lên, học sinh trong lớp lần lượt thu dọn sách vở, chuẩn bị ra về. Không khí trong lớp học dần trở nên ồn ào hơn khi những nhóm bạn tụ tập trò chuyện, bàn luận về kế hoạch buổi chiều. Bạch Minh cất sách vào cặp, kéo khóa lại một cách gọn gàng. Cậu định đứng dậy rời đi thì bất ngờ một bàn tay vỗ nhẹ lên vai. "Ê, Minh." Cậu quay lại, thấy Dương Khải, Minh Khang và Quốc Bảo đang đứng cạnh bàn mình, vẻ mặt đầy hứng thú. "Có chuyện gì không?" Bạch Minh hỏi. Minh Khang cười, "Tụi tôi định ra tiệm nét làm bài bán, cậu đi chung không?" Bạch Minh nhướng mày, "Tiệm nét à?" Quốc Bảo gật đầu liên tục, "Đúng vậy. Ở gần trường có một tiệm game rất đỉnh, có cả khu thực tế ảo nữa. Chơi ở đó đúng là một trải nghiệm đáng thử." Dương Khải khoanh tay, cười nhạt, "Đừng nói là cậu không chơi game nhé." Bạch Minh khẽ cười, ánh mắt thoáng suy nghĩ. Thực ra, cậu không quá đam mê game, nhưng cũng không ghét. Quan trọng hơn, đây là một cơ hội để tìm hiểu về thành phố mới và hòa nhập với môi trường nơi đây. "Được thôi, tôi đi." Minh Khang lập tức khoác vai cậu một cách thân thiện, "Vậy mới đúng chứ. Đi nào." Thế là cả nhóm cùng nhau rời khỏi lớp học, bước ra khỏi cổng trường và hướng đến tiệm game. Đối với mới địa phương, Bạch Minh cũng không biết nhiều nên chỉ đi theo đám người đến quán net. Bước qua cánh cửa kính tự động, Bạch Minh ngay lập tức cảm nhận được không khí náo nhiệt bên trong tiệm game. Tiếng bàn phím lách cách, âm thanh từ những trận đấu căng thẳng và giọng nói hào hứng của game thủ vang lên khắp không gian. Tiệm game có thiết kế hiện đại với đèn LED xanh dương và đỏ chạy dọc theo tường, tạo cảm giác như đang bước vào một đấu trường thực thụ. Phía trên quầy tiếp tân là một màn hình lớn, liên tục chiếu những trận đấu hẹn hoặc đỉnh cao, xen lẫn quảng cáo về các sự kiện game sắp tới. Ngay khu vực lối vào, có một tủ kính trưng bày vật phẩm, bên trong là những món đồ trang trí bắt mắt, một thanh kiếm phát sáng mô phỏng từ game nhập vai nổi tiếng. Một hộp quà bay lơ lửng với dấu hỏi lớn, giống hệ hộp thưởng trong Mario. Một mô hình nhân vật chiến binh từ một game giả tưởng, chi tiết đến từng vết sức trên áo giáp. Góc bên phải là khu vực VR, thực tế ảo, nơi có những buồng chơi game riêng biệt, mỗi buồng đều có hệ thống cảm biến toàn thân và kính VR cao cấp. Một vài game thủ đang thử sức với những tựa game nhập vai, cơ thể họ cử động theo những chiêu thức trên màn hình. Tiến vào sâu hơn là khu vực máy tính với cấu hình khủng, ghế gaming em ái cùng màn hình cong siêu rộng. Mỗi dây máy đều có tấm ngăn cách nhỏ, tạo không gian riêng tư nhưng vẫn không mất đi sự kết nối giữa các người chơi. Ở một góc khác của quán, có một quầy nhỏ bán đồ ăn nhẹ và nước uống, từ nước tăng lực đến sơ nặng, thậm chí có cả ly cà phê in hình nhân vật game nổi tiếng. Không khí sôi động của tiệm game khiến Bạch Minh cảm thấy nơi này không chỉ là chỗ để chơi, mà còn là một thế giới riêng dành cho những ai đam mê game và công nghệ. Thế nào đẹp chứ? Dương Khải nhìn xem Bạch Minh nhìn chung quanh liếc nhìn không khỏi khoác vai hắn cười nói. Cũng đẹp, ngược lại cũng có thứ thú vị, Bạch Minh cười ý vị không rõ trả lời. Phải không? Minh Khang cười ha ha, sau đó kéo cả đám đi vào chọn vị trí bắt đầu chơi. Bạch Minh vượt qua lối vào, tầm mắt thu hồi trước mặt một mặt bảng cũng thu vào, đi vào cùng đám người cùng chơi hòa nhập cùng bọn hắn. Vật phẩm: hộp quà bí ẩn mịt tờ di bột đến từ thế giới Super Mario. Công dụng: khi mở ra, nó có thể cung cấp một vật phẩm tăng sức mạnh hoặc tạo ra một bẫy ngẫu nhiên. Giới thiệu: mịt tờ di bột là một khối hộp màu vàng với dấu hỏi chấm. Trong game Mario, khi đập vào, nó có thể rơi ra xu, nấm tăng trưởng, sao bất tử hoặc hoa lửa. Ở chợ đêm, nó trông như một món đồ trang trí, nhưng nếu có người chạm vào, nó sẽ phát sáng và tạo ra hiệu ứng bất ngờ. Cùng lúc đó, tại cách tiệm game không xa, một cái con hẻm bên trong truyền ra một chút xíu tiếng rên rỉ nhỏ bé cùng một cái có giúp thân thể bị bao trùm bởi một tấm vải lớn rách dưới một đám côn đồ tầm 5-6 người đi vào bên trong. Trong lát sau truyền ra kêu thảm và kêu cứu thanh niên phá vỡ sự hài hòa của thành phố. DS, ban thưởng, một vật phẩm thu về, 4 phần 10 tích phân, 609 chương 104, quái nhân buồn xuống chương 104, quái nhân buồn xuống. Tiếng gió nhẹ thổi qua con hẻm nhỏ, mang theo mùi ẩm mốc và rác rưởi còn sót lại từ ngày hôm qua. Giữa bóng tối lờ mờ của bức tường cũ kỹ, một bóng người co rút dưới lớp vải rách nát, thân hình gầy gò run rẩy. Hắn ta không còn nhớ mình đã trốn ở đây bao lâu, chỉ biết bụng đang cồn cào và đầu óc thì trống rỗng. Tiếng bước chân nện xuống nền bê tông vang vọng trong hẻm vắng. Một nhóm 5-6 tên thanh niên tóc hai bù xù, áo khoác xộc xệch, vẻ mặt bặm trợn bước vào. Một trong số chúng đá mạnh vào lon nước lăn lóc dưới chân, tạo ra âm thanh lanh lảnh giữa không gian yên tĩnh. "Ê, coi kìa, có một thằng nhãi rách dưới trốn ở đây." Một tên trong nhóm lên tiếng, ánh mắt lộ vẻ thích thú như vừa tìm thấy một trò tiêu khiển. Một tên khác cười khẩy, bước lên trước và túi xuống bén tấm vải lên. Dưới ánh đèn le lói, gương mặt quái nhân lộ ra làn da xanh tái, đôi mắt trống rỗng vô hồn nhưng sâu thẳm bên trong lại có chút gì đó nguy hiểm. "Trông gớm thật đấy. Này, mày còn sống không đấy?" Hắn ta không trả lời. Một tên trong nhóm nhếch môi, rút ra một con dao nhỏ, xoay xoay trên đầu ngón tay. "Này, bọn tao hôm nay hơi thiếu tiền. Sao mày không góp chút gì đó, nhỉ?" Hắn bất im lặng. Tên cầm dao nhíu mày, mất kiên nhẫn. "Mẹ kiếp, giả đi cả." Hắn ta ngước mắt lên, đôi mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị. Một cơn đói khát tột cùng dâng trào trong cơ thể. Hắn không còn nhớ mình là ai, chỉ biết rằng hắn cần máu. "Chúng mày muốn tiền?" Giọng hắn khàn đặc, như thể đã lâu lắm rồi mới nói chuyện. "Tất nhiên rồi, có bao nhiêu thì nôn ra đây. Đừng để bọn tao phải động tay động chân." Một âm thanh xé gió vang lên. Trong nháy mắt, bàn tay của tên cầm dao bị xé toạc, máu phun ra như suối. Hắn ta chưa kịp hét lên thì cả cánh tay đã lìa khỏi cơ thể. "A a a a a a." Những tên còn lại tái mặt, ngây người trong vài giây trước khi kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra. "Hắn giết người rồi." chưa ai kịp chạy thì bóng đen đã lao tới, móng vuốt sắc bén xé nát từng cơ thể một. Tiếng thét kinh hoàng vang vọng trong hẻm tối, nhưng bên ngoài đường lớn, không ai nghe thấy hay quan tâm đến những gì đang xảy ra. Máu loang lổ trên tường, trên nền đất lạnh lẽo. Những cái xác đổ xuống như rác rưởi, không còn chút sinh khí. Hắn đứng giữa bãi thịt vụn, cơ thể run lên. Không phải vì sợ hãi, mà là vì khoái cảm. Ta mạnh lên rồi. Hắn thở dốc, máu vẫn chảy dài từ khoe môi. Không còn sự tỉnh táo, không còn lý trí. Giờ đây, chỉ còn lại một con quái vật thực sự. Hắn gầm lên, xé rách lớp vải bẩn thỉu đang che phủ người mình, rồi lao ra khỏi con hẻm nhỏ, tiến vào đường phố rộng lớn. Bạo loạn bắt đầu. Tiếng la hét kinh hoàng xé toạc không gian yên tĩnh buổi trưa. Từ con hẻm tối tăm, một đám người hoảng loạn lao ra, gương mặt tái mét, miệng liên tục gào thét. Cháy mau, có quái vật. Một tên côn đồ máu me bê bết cố lấy đi, nhưng chưa kịp thoát ra đường lớn thì một bàn tay đầy vết sắc bấu chặt lấy cổ hắn, kéo ngược trở lại. Không, không, cứu tôi. Tiếng xương cổ rắc một tiếng. Cơ thể hắn mềm nhũn như con rối bị cắt dây, bị ném thẳng vào tấm kính cửa hàng bên đường, vỡ vụn thành từng mảnh. Những người qua đường giật mình quay lại. Chỉ trong tích tắc, nỗi kinh hoàng ập đến. Từ trong bóng tối, hắn bước ra. Làn da xanh tái phủ đầy máu tươi, cơ thể méo mó như một sinh vật không thuộc về thế giới này. Hắn cười khẽ, nhưng giọng nói lại vang vọng như đến từ địa ngục. Máu, nhiều máu quá, ta cần nhiều hơn nữa. Hắn quét mắt nhìn đám đông, những khuôn mặt hoảng sợ, những bước chân run rẩy đang cố lùi lại. Hắn thích cảm giác này. Một người đàn ông run rẩy quay đầu bỏ chạy. Không, không, bịch. Hắn xuất hiện trước mặt gã, nhanh đến mức không ai kịp nhìn rõ. Một cú đấm móc nát lồng ngực, máu bắn tung tóe như một cơn mưa đỏ. À à, một người phụ nữ hét lên, tay che miệng, đôi chân mềm nhũn không nhấc lên nổi. Chạy đi. Một thanh niên kéo cô ta bỏ chạy, nhưng cả hai vừa xoay lưng thì rầm, một cột đèn bị nổ khỏi mặt đất, ném thẳng về phía đám đông. Tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai, vài người không kịp tránh né bị đè bẹp dưới sức nặng kinh khủng. Hắn bật cười, giọng nói nhỏ dần như một tiếng thì thầm đáng sợ, nhiều người, ta muốn nhiều hơn. Một nhóm thanh niên gần đó cố gắng chạy vào một cửa hàng để trốn, nhưng chưa kịp đóng cửa thì hắn đã xé toạc lớp kính, túm cổ một người lôi ra ngoài. Bỏ tôi ra. Bàn tay sắc bén cắm xuyên qua bụng người đó, máu chảy thành dòng, nhỏ giọt trên mặt đường nóng hổi. Hắn ngửa đầu, nuốt trọn cảm giác khoái lạc của kẻ săn mồi. Cảnh tượng địa ngục hiện ra ngay giữa thành phố. Chạy đi, ta cần nhiều hơn. Bạo loạn chính thức bùng nổ. Người dân hoảng loạn chạy tán loạn khắp nơi. Một số người vấp ngã, một số bị đám đông sâu ngã xuống mặt đường, tiếng khóc, tiếng hét hòa vào nhau thành một bản giao hưởng hỗn loạn. Cảnh sát còn chưa kịp có mặt, nhưng nơi này đã biến thành một bãi săn. Còn hắn, một con quái vật thực sự, vẫn đang lẩm bẩm điên dại, bước từng bước về phía những con mồi đang sợ hãi. Tiếng la hét tiếp tục vang vọng khắp con phố. Đám đông hoảng loạn chạy tán loạn, cố gắng tìm nơi trú ẩn, nhưng con quái nhân kia vẫn không dừng lại. Hắn bước đi trong đống đổ nát, đôi mắt đỏ rực quét nhìn những con mồi đang tháo chạy. Đôi tay đầy móng đuốt bung lên, bất kỳ ai không kịp chạy đều bị đánh bay như những con bút bê rách. Chạy, chạy nữa đi. Ha 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 ha. Hắn vừa giết người, vừa lẩm bẩm trong miệng như kẻ điên. Đột nhiên, ánh mắt hắn dừng lại trước một tòa nhà với biển hiệu nhấp nháy, một tiệm net nằm ngay góc phố. Bên trong, không ai nhận ra nguy hiểm đang đến gần. Dương Khải vừa đứng dậy vươn vai một cái, nhìn sang Bạch Minh và mấy người bạn mới. Ê, chơi thêm ván nữa không? Còn sớm mà. Thôi, tao hết tiền rồi. Một tên bạn khác cười khổ. Lần sau vậy. Bạch Minh nhìn đồng hồ. Cũng gần đến lúc nên về, nhưng trải nghiệm chơi game ở một nơi xa lạ thế này thực sự rất thú vị. Cậu gật đầu, thu dọn đồ chuẩn bị ra về. Nhưng đúng lúc đó, rầm. Một tiếng nổ lớn vang lên ngay bên ngoài. Cả tiệm net rung chuyển, màn hình máy tính chớp tắt liên tục. Cái gì thế? Chưa ai kịp phản ứng thì ầm. Một cú đấm kinh hoàng từ bên hông tòa nhà nện thẳng vào tường, làm cả một góc tường bị vỡ tung. Những mảnh gạch đá văng khắp nơi, màn hình máy tính rơi xuống đất vỡ nát. Từ trong màn khói bụi, quái nhân bước vào. Đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở nặng nề, trên người vẫn còn dính máu tươi từ những nạn nhân trước đó. Không khí trong tiệm net như đông cứng lại. A a. Một nhân viên hét lên, vội vàng bỏ chạy. Những người khác cũng nhanh chóng nhận ra tình hình và lao về phía cửa thoát hiểm. Quái vật, có quái vật. Những tiếng hét thất thanh khiến cả tiệm net náo loạn. Bàn ghế bị xô ngã, dây điện giật liên tục làm tia lửa bắn tung tóe. Cùng lúc đó, còi cảnh sát vang lên từ xa. Nhanh, sơ tán tất cả mọi người. Từng nhóm cảnh sát xuống bảo, vừa chỉ đạo dân thường chạy thoát, vừa rút súng chĩa về phía con quái vật. Giơ tay lên, đừng cử động. Nhưng quái nhân chỉ nghiêng đầu, nhìn bọn họ với ánh mắt trống rỗng, rồi cười gằn. Súng, không giết được ta đâu. Vừa dứt lời, hắn lao thẳng về phía một viên cảnh sát. Đoằng, đoằng. Những viên đạn xuyên qua người hắn, nhưng dường như không gây ra chút ảnh hưởng nào. Hắn túm lấy một sĩ quan, giơ cao lên rồi đập mạnh xuống đất, khiến mặt sàn nứt vỡ. DS, ban thưởng, một vật phẩm thu về, 4/10 tích phân, 609 chương 105, cấp sói quái nhân chương 105, cấp sói quái nhân cảnh sát rối loạn, vội vàng rút lui. Bạch Minh và nhóm bạn của cậu đứng chết chân, ai nấy đều sợ hãi. Dương Khải nuốt khan, kéo tay Bạch Minh. Mau chạy đi. Đừng đứng đó. Bạch Minh gật đầu, cùng mọi người chạy ra khỏi tiệm net giữa dòng người hỗn loạn. Trong lúc vội vã, cậu vô tình vươn tay chộp lấy một món đồ trang trí nhỏ bên quầy thu ngân, một hộp quà nhỏ màu vàng. Không ai để ý, vì tất cả đều chỉ chăm chăm thoát thân. Cùng lúc đó, bùm, một vụ nổ nữa xảy ra. Camera giám sát trong tiệm net chập chờn vài giây rồi tắt ngóm. Đúng lúc ấy, quái nhân bước tới giữa tiệm, đôi mắt điên cuồng quét nhìn xung quanh, tìm kiếm con mồi tiếp theo. Trong lúc chạy trốn, Bạch Minh dù không biết tên quái nhân này là tên nào, nhưng thông qua kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ và thấu hiểu chi nhãn cũng biết nó đến từ đâu. Quái vật, y rồng Tusker đến từ thế giới văn cùng man năng lực, cơ thể cứng như thép, sức mạnh thể chất vượt trội so với quái nhân cấp sói. Có thể đấm vỡ tường, nâng ô tô, chịu được đạn nhỏ, nhưng tốc độ không cao và dễ bị hạ bởi anh hùng A cờ lật mạnh. Giới thiệu, y rồng Tusker vốn là một con voi bị biến đổi thành quái nhân, sở hữu sức mạnh khá lớn nhưng chưa đủ để đe dọa quy mô thành phố. Hắn thường tấn công bằng các đòn vật lý đơn giản, dựa vào sức mạnh hơn là kỹ thuật chiến đấu tiếng súng dồn dập vang lên trong con phố hỗn loạn. Nhưng dù có bị bắn liên tục, cơ thể quái nhân vẫn không hề hấn gì. Hắn đứng giữa làn đạn, cơ bắp co giật từng hồi, đôi mắt đỏ rực ánh lên sự điên loạn. Ngay khi những cảnh sát bắt đầu có dấu hiệu hoảng loạn, một loạt băng mâu từ trong bóng tối lao ra, đâm mạnh xuống đất, tạo thành một hàng rào ngăn cách giữa quái nhân và đội cảnh sát. Băng giá lan tràn trên mặt đất, hơi lạnh bao phủ không gian. Một bóng người xuất hiện từ trong màn sương lạnh, giọng trầm thấp vang lên, "Các người mau rời khỏi đây." Những cảnh sát giật mình quay lại, nhìn thấy một kẻ bí ẩn khoác lên mình lớp áo choàng che phủ cơ thể, gương mặt bị giấu sau chiếc mặt nạ trắng. Họ chần chừ, do dự trong giây lát, nhưng rồi theo bản năng, nhanh chóng rời khỏi khu vực, vừa lùi lại vừa liên lạc chi viện. Dù rời đi, họ vẫn ngấp ở xa để theo dõi trận chiến. Quái nhân rít lên, lao thẳng về phía kẻ vừa can thiệp, móng vuốt sắc bén vung xuống. Hắn không chút do dự giơ tay đỡ lấy, băng tuyết ngay lập tức bao phủ cánh tay, tạo thành một lớp giáp cứng rắn. Nắm đấm của hắn vung lên, đập thẳng vào mặt quái nhân khiến nó lảo đảo thụt lùi. Không để đối thủ có cơ hội phản công, hắn lao tới, nắm lấy cổ quái nhân và siết chặt. Một cú đá mạnh mẽ vào bụng khiến cơ thể gã quái vật văng xa, đập mạnh vào bức tường gần đó. Nhưng quái nhân chưa kịp đứng lên, một chiếc đuôi dài đột ngột quất tới như một lưỡi roi thép, cuốn lấy chân nó rồi ném thẳng xuống mặt đất. Đám cảnh sát quan sát từ xa, ánh mắt chấn động khi thấy chiếc đuôi rắn vươn dài từ chân kẻ bí ẩn. Một số người siết chặt súng, thần sắc thay đổi, không biết đối phương là bạn hay thủ. Sự bất an dần lan tỏa. Trong khi đó, trận chiến vẫn tiếp diễn. Quái nhân gầm lên giận dữ, cố vùng dậy phản kích, nhưng mỗi đòn tấn công của nó đều bị hắn dễ dàng tránh né hoặc cản lại bằng băng giá. Lưỡi dao băng lạnh bung lên, để lại trên cơ thể quái nhân những vết cắt sâu hoắm. Máu đen chảy xuống, nhuộm đỏ mặt đất. Âm lại ột đạo ánh đao xẹt qua phốc một tiếng máu tương vung vẩy ra một cánh tay của quái nhân đứt rơi rời xuống Bạch Minh một cái xoay người đem hắn văng bay đập mạnh vào vách tường vỡ vụn ra vô số đá vụn và bụi mù. Ngay tại khi hắn chuẩn bị kết liễu lúc trong kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ của hắn đối phương đang chạy đi Bạch Minh cũng không muốn đuổi theo nên đành thôi vậy. Quái nhân đã biến mất. Hắn nhìn về phía bức tường đổ nát, phía sau là một con đường hầm tối tăm. Dấu vết máu loang lổ kéo dài, chứng tỏ nó đã trốn thoát. Quay lại phía sau, hắn thấy những nòng súng của cảnh sát đang đồng loạt hướng về mình. Nhưng họ vẫn chần chừ, chưa ai bắt cỏ. Không quan tâm đến phản ứng của họ, hắn chỉ lặng lẽ lùi bước, hơi lạnh lan tỏa từ cơ thể. Sương mù dày đặc đống nhiên bùng lên, nuốt chửng lấy bóng dáng hắn. Khi màn sương tan đi, hắn đã biến mất. Hắn biến mất rồi. Một cảnh sát hét lên, đội ba quét đèn tin xung quanh, nhưng không thấy gì ngoài sương mù dày đặc. Viên chỉ huy đội cảnh sát siết chặt tay, giọng nghiêm nghị, liên hệ cấp trên, báo cáo toàn bộ sự việc. Chúng ta có một cá thể chưa xác định tham chiến, không rõ là địch hay bạn. Một viên cảnh sát khác nhíu mày, nhưng hắn đã cứu chúng ta. Nếu hắn là quái vật, tại sao lại giúp con người? Bây giờ chưa thể kết luận. Chúng ta cần thêm thông tin. Mau liên hệ bộ phận phân tích hình ảnh và tìm hiểu về hắn. Còn về tên quái nhân kia, viên chỉ huy nhìn về phía con đường hầm tối tăm. Không ai biết tên quái vật đã chạy đi đâu, nhưng chắc chắn đây chưa phải là kết thúc. Đội cảnh sát nhanh chóng triển khai tìm kiếm, nhưng không có dấu vết nào rõ ràng. Một số người thu dọn hiện trường, số khác báo cáo về tổng bộ. Về đến nhà Bạch Minh cũng không quan tâm quá nhiều chuyện vừa mới, hắn sinh hoạt cũng trở nên như thường lệ, thỉnh thoảng tìm Hứa Lâm Nguyên và Du Huyền Nhi trò chuyện qua lại. Dưới màn đêm u ám, quái nhân lê bước, máu nhỏ thành vệt dài trên nền đất bẩn. Hắn chạy đến một bãi rác bỏ hoang, hai chân lảo đảo rồi ngồi phịch xuống, hơi thở nặng nề, lồng ngực phập phồng dữ dội. Hắn cúi đầu, gầm gừ như dã thú sắp chết. "Không, ta không thể chết. Không thể." Cơn đau cào xé từng tớ thịt, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên sự tuyệt vọng. Đột nhiên, hắn ngửa mặt lên trời gào thét. "A a!" Cơn giận dữ bùng phát, hắn vung tay đập nát những thùng phế liệu xung quanh. Từng mảnh vỡ văng tứ tung, đám chuột rác hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Quái nhân như mất trí, điên cuồng lục lọi, vơ vét bất cứ thứ gì có thể ăn, nhét vào miệng nhai nghiến ngấu. Đúng, bàn tay hắn chạm vào một vật gì đó khác thường. Một viên trái cây có hoa văn kỳ lạ, những đường xoắn ốc trải dài trên bề mặt khiến nó trông quái dị. Nhưng lúc này, hắn chẳng quan tâm, chỉ cần sống sót. Hắn há miệng cắn một miếng. "Mẹ, thứ quái gì vậy?" Mùi vị kinh khủng đến mức hắn suýt nôn ra, nhưng theo bản năng sinh tồn, hắn vẫn nuốt xuống. Và ngay khi trái cây trôi qua cổ họng, cơ thể hắn run lên bần bật. Một cơn đau khủng khiếp lan khắp cơ thể, từng tấc thịt như bị đốt cháy từ bên trong. "A a." Từng đường gân nổi lên cuộn cuộn, cơ thể hắn co giật, đôi mắt trợn trừng. Nhưng đau đớn không kéo dài quá lâu, chỉ sau vài phút, hơi thở dần ổn định lại. Hắn cúi đầu nhìn xuống, những vết thương sâu hoắm trên cơ thể đang dần khép lại. Không chỉ vậy, sức mạnh của hắn cũng thay đổi. Hắn cảm nhận được một luồng năng lượng mới, mạnh mẽ hơn, cuồng bạo hơn đang tràn ngập trong từng tế bào. Hắn đứng dậy, cơ thể cao lớn hơn trước, đôi mắt đỏ sẫm ánh lên sự tà ác. Một nụ cười méo mó xuất hiện trên khuôn mặt dữ tợn. "Ha, ha ha, ha 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 ha." Tiếng cười đầy cuồng loạn vang vọng giữa bãi rác hoang vắng. Hắn đã tiến hóa, không còn là con quái vật suýt chết kia nữa. Giờ đây, hắn đã trở thành thứ gì đó mạnh hơn, điên cuồng hơn và khát máu hơn. "Đợt, ban thưởng, một vật phẩm thu về, 5/10 tích phân. 609 chương 106, dịu dịu Nomi chương 106, dịu dịu Nomi. Khi cơ thể hắn thay đổi, từng khớp xương phát ra âm thanh răng rắc ghê rợn. Da thịt tăng lên, cơ bắp quần quần bành trướng như thể sắp xé toạc lớp da cũ. Hắn túi người, bàn tay to lớn chạm xuống mặt đất, móng tay đã biến thành những móng vuốt dày cộm màu đen. Cẳng tay thô kệch, những khớp xương lồi lên như tảng đá. Cặp ngà dài từ miệng hắn mọc ra, con vuốt sắc bén như lưỡi dao. Hàm răng trở nên to bản, chiếc nào chiếc nấy như lưỡi kiếm sẵn sàng nghiền nát con mồi. Mái tóc dài xù lên thành từng mảng như bầm thú, đôi tai trở nên lớn hơn, dựng thẳng như voi rừng. Trên lưng, lớp da sần sùi chuyển thành một lớp giáp cứng, những mảng lông dày mọc rậm rạp. Đôi chân trở nên cường tráng hơn, mỗi bước đi đều làm mặt đất nứt vỡ. Đôi hắn dài ra, thô kệch như đôi một con thú khổng lồ, quật nhẹ một cái cũng đủ nghiền nát mọi thứ. Tổng thể, hắn mang hình dáng lai giữa người và voi, một dạng sinh vật nửa người nửa thú với vẻ ngoài to lớn, dữ tợn. Hắn đưa tay siết chặt nắm đấm, cảm nhận sức mạnh dâng trào bên trong. Từng thớ thịt rung lên, hơi thở phả ra khói nóng. Một nụ cười quái dị hiện trên khuôn mặt vừa người vừa thú của hắn. Giờ thì ai có thể ngăn cản ta? Hắn gầm lên một tiếng, khiến mặt đất xung quanh rung chuyển, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía xa, nơi những ánh đèn thành phố vẫn còn le lói trong màn đêm. Buổi chiều thời gian bạch minh sinh hoạt lại trở nên có chút chán ngắt, thế là hắn bắt đầu lên mạng tìm kiếm địa điểm có thể vui chơi tại thành phố này, cuối cùng xác định tại một buổi chợ đêm vào tối này. Thời gian đến tối còn khá là thư thả cho nên hắn lại muốn ra ngoài tìm kiếm niềm vui mới, chỉ là không biết đi đâu chơi. Tìm đúng lúc này điện thoại có một tin nhắn thanh âm vang lên, nhìn lại ra là học tỷ gửi tới tin nhắn. Thu Nguyệt, học sinh giao lưu kiếp sống thế nào rồi, có vui không? Bạch Minh, cũng tạm ổn ạ, vẫn đang làm quen với nhịp sống ở đây. Thành phố này lớn hơn chỗ cũ của em nhiều, nhưng cũng có chút xa lạ. Thu Nguyệt, ha ha, vậy là vẫn chưa thích nghi hoàn toàn sao? Đừng lo, dần dần rồi sẽ quen thôi. Bạch Minh, vâng, mà hình như dạo này học tỷ bận lắm nhỉ, ít thấy online hơn trước. Thu Nguyệt, đúng vậy, dạo này có vài việc riêng nên hơi bận, nhưng vẫn luôn nhớ nhóc học sinh giao lưu này đấy. Bạch Minh, cảm ơn học tỷ đã quan tâm, em vẫn ổn mà. Đúng rồi, tối nay em tính đi chợ đêm, nghe nói có nhiều thứ hay ho lắm. Thu Nguyệt, chợ đêm à? Nghe thú vị đấy. Đi một mình hay có ai đi cùng không? Bạch Minh, chắc đi một mình thôi, em muốn tự khám phá một chút. Thu Nguyệt, đi một mình sao? Cẩn thận đó, chợ đêm đôi khi cũng có mấy người không tốt đâu. Bạch Minh, em biết rồi mà, em không yếu đến mức để bị bắt nạt đâu. Thu Nguyệt, ha ha ha, đúng nhỉ, vậy chúc em có một buổi tối vui vẻ nhé. Nếu có gì thú vị thì nhớ kể cho chị nghe. Bạch Minh nhất định rồi. Thu Nguyệt à, màn nè, ta có thứ này cho người xem nè. Nguyệt Lạc Phong thư, hí nhầm gì tờ gì, hí nhầm gì tờ gì, hí nhầm gì tờ gì. Bạch Minh lợi hại. Bên trong hình ảnh chính là quá trình khai phát sức mạnh trái mẹ dạ Nomi của học tỷ. Nàng đã thành thục nắm giữ nguyên tố hóa cùng với hai cái kỹ năng công kích, một cái là súng tiếp ngón tay uy lực có thể đánh xuyên qua một cây, còn lại một cái chính là hạ cầu thuật các hệ pháp sư thường hay dùng, uy lực so với súng tiếp mạnh hơn bạo liệt ra mà nói uy lực còn mạnh hơn một chút. Lại cùng học tỷ trò chuyện một lát, Bạch Minh cũng mất hứng thú ra ngoài cho nên quyết định ở nhà lên mạng xem có chuyện gì vui. Trong khi Bạch Minh vẫn đang lướt mạng tìm kiếm những câu chuyện thú vị, một sự kiện chấn động bất ngờ xảy ra ngay trong thành phố. Tên quái nhân, sau khi hoàn toàn biến đổi, bắt đầu bước ra khỏi khu vực hoang vắng và tiến thẳng vào khu phố sầm uất. Mỗi bước chân hắn đi qua đều để lại dấu vết kinh hoàng, vết nứt trên mặt đường, đèn đường nhấp nháy như sắp tắt, không khí xung quanh trở nên ngột ngạt với luồng hơi nóng phả ra từ cơ thể khổng lồ của hắn. Dân cư xung quanh nhanh chóng nhận ra sự xuất hiện của hắn. Tiếng hét thất thanh vang lên, dòng người hoảng loạn tháo chạy. Một số người nhanh tay rút điện thoại ra quay lại cảnh tượng quái dị này. Trong ánh đèn đường nhạt nhòa, bóng dáng to lớn của tên quái nhân hiện lên như một cơn ác mộng. Quái vật, là quái vật thật kìa. Mau chạy đi, nó đang tiến tới. Cảnh sát thành phố cũng lập tức được điều động, xe cảnh sát hú còi inh ỏi, bao vây khu vực. Nhưng tên quái nhân dường như không quan tâm đến những tiếng la hét hay những họng súng chĩa vào mình. Hắn chỉ đứng đó, hít một hơi thật sâu, rồi gầm lên một tiếng long trời lở đất. Sóng âm từ tiếng gầm khiến cửa kính các tòa nhà xung quanh vỡ vụn, mảnh kính rơi rào rào xuống đường. Đám đông quay phim càng thêm hỗn loạn. Chỉ trong vòng vài phút, hàng loạt video về sự kiện này đã được đăng tải lên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok. Những tiêu đề như quái vật xuất hiện giữa thành phố, sinh vật kỳ dị tấn công khu dân cư, hay cảnh sát cũng bất lực trước tên quái nhân này, bắt đầu lan truyền chóng mặt. Tại căn hộ của mình, Bạch Minh đang ngồi lướt TikTok như thường lệ. Ngón tay hắn lướt nhẹ qua từng video một cách nhàm chán, cho đến khi một đoạn clip bắt mắt đập vào mắt hắn. Video đang phát, một sinh vật khổng lồ nửa người nửa thú đang đứng giữa con phố, ánh đèn nhấp nháy mờ ảo khiến bóng dáng nó trông càng thêm quái dị. Người quay phim thở dốc, giọng nói run rẩy, "Mọi người thấy không? Đây không phải là phim đâu. Nó thật sự có tồn tại. Quái vật thật sự xuất hiện." Bạch Minh hơi nhướng mày, nhưng chỉ thoáng qua. Tên này còn sống à, nếu lần sau gặp lại liền đưa hắn lên đường vậy. Nói xong Bạch Minh cũng không quan tâm mà lướt qua video này, tiếp tục nhìn xem cái khác video. DS, ban thưởng, một vật phẩm thu về, 5/10 tích phân. 609 chương 107, ký ức chương 107, ký ức. Dưới bầu trời đêm rực rỡ ánh đèn, chợ đêm náo nhiệt với dòng người tấp nập qua lại. Hương thơm từ các quầy hàng đồ ăn vặt hòa lẫn với tiếng nói cười, tiếng nhạc đường phố, tạo nên một bầu không khí sôi động. Bạch Minh mặc một bộ trang phục đơn giản nhưng thoải mái, tay đút túi quần, chậm rãi dạo bước giữa dòng người. Hắn lướt qua một quầy xiên nướng, mùi thịt nướng thơm lừng khiến bụng hắn khẽ réo. Không chần chừ, hắn mua một phần xiên thịt bò cay cùng một cốc trà chanh mát lạnh. Cắn một miếng, vị cay hòa cùng vị ngọt của thịt khiến hắn khẽ gật gù hài lòng. Sau khi ăn uống no nê, hắn bắt đầu thử sức với các trò chơi trong chợ đêm. Hắn dừng lại trước một quầy câu cá may mắn nơi những con cá nhựa nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn, bập bềnh trong bể nước. Hắn thử vớt vài con nhưng liên tục trượt tay, khiến ông chủ quầy cười ha hả, "Nhóc à, trò này cần kiên nhẫn đấy." Hắn lườm nhẹ, tập trung hơn, và cuối cùng cũng vớt được 3 con cá đủ điều kiện nhận thưởng. Phần thưởng là một chiếc móc khóa nhỏ hình cá vàng, hắn nhận lấy và treo ngay lên dây kéo ba lô của mình. Tiếp tục dạo chơi, hắn ghé qua quầy vòng xoay may mắn đặt cược một chút nhưng chỉ trúng được một cây kẹo nhỏ. Xem ra vận may hôm nay không phải tốt nhất, hắn thầm nghĩ. Nhưng khi hắn đi ngang qua quầy trò chơi bắn súng, ánh mắt hắn sáng lên. Trước mặt hắn là một quầy hàng đơn giản với những lon thiếc được xếp thành từng tầng trên một chiếc kệ gỗ. Trò chơi rất đơn giản, bắn hạ toàn bộ số lon trong vòng 3 lượt bắn. Nếu làm được, sẽ nhận được một phần thưởng đặc biệt. Bạch Minh nhíu mắt. Đối với một người từng chơi đủ loại game bắn súng, trò này quá hấp dẫn để bỏ qua. Hắn trả tiền rồi cầm lấy khẩu súng hơi bằng nhựa, nhắm mục tiêu, bóp cò. Phụt. Viên đạn nhựa bay đi nhưng chỉ làm trao đảo lon trên cùng mà không rơi xuống. Hắn cau mày. Cảm giác không giống như trong game, tay cầm súng không quá chắc chắn và sức gió cũng ảnh hưởng đến đường bay. Bắn chưa quen thì khó làm đấy. Ông chủ quay cười, có muốn thử lại không? Bạch Minh hừ nhẹ, rút thêm tiền, đổi thêm lượt bắn. Lần này, hắn tập trung hơn, điều chỉnh tư thế, cảm nhận khẩu súng trong tay. Viên đạn thứ 2 bắn ra, một loạt lon ở giữa đổ xuống. Những người xung quanh bắt đầu chú ý, có vài người còn dừng lại xem hắn chơi. Lần bắn tiếp theo, hắn suýt bắn hụt nhưng vẫn kịp điều chỉnh, hạ thêm một vài lon. Không được rồi, còn sót lại mấy cái. Hắn cắn môi, không thể bỏ cuộc được. Lòng kiêu hãnh không cho phép hắn thua trong một trò chơi đơn giản như thế này. Đổi thêm một lượt nữa. Lần này, hắn thả lòng bay, điều chỉnh hơi thở, nhắm thẳng vào điểm yếu của chồng lon. Bụp. Một phát súng chính xác, toàn bộ chồng lon đổ sập. Tiếng vỗ tay vang lên từ những người xung quanh. Ông chủ quầy cũng tròn mắt, cậu chơi hay làm đấy. Hắn chỉ vào con búp bê treo trên giá, một con búp bê vải hình một chú mèo con dễ thương. Cho tôi con đó. Cầm lấy phần thưởng, hắn giơ lên nhìn một chút, khỏe môi khẽ nhếch. Tốn kha khá tiền, nhưng không uổng công. Vật phẩm, ngự hồn linh đế tử, thế giới phẹn tạ xì cổ đại công dụng, chặn một lần công kích chí mạng. Giới thiệu, một con búp bê hộ mệnh được thêu bằng chỉ bạc ma thuật, mang dấu ấn bảo hộ cổ xưa. Khi chủ nhân gặp nguy hiểm, nó sẽ kích hoạt, tạo ra một kết giới ánh sáng hấp thụ toàn bộ sát thương chí mạng. Sau khi kích hoạt, nó sẽ mất đi ma lực và trở thành một món đồ trang trí bình thường. Dưới màn đêm u ám, một bóng dáng siêu mẹo lê từng bước trong con hẻm nhỏ. Chiếc áo choàng xám rách dưới phủ kín cơ thể khổng lồ, chỉ để lộ đôi bàn chân to lớn, móng vuốt cào mạnh xuống mặt đất gồ ghề. Hắn lang thang, không mục đích, không phương hướng, chỉ biết đi, đi mãi. Trong đầu hắn, những mảnh ký ức vỡ vụn đan xen, chồng chéo, tạo thành một cơn ác mộng không hồi kết. Hắn nhớ, một cánh đồng cỏ rộng lớn, bầu trời xanh cao vời vợi. Hắn từng là một con voi nhỏ, sống giữa thiên nhiên cùng gia đình. Những ngày tháng yên bình, tiếng giống của cha, tiếng hô về của mẹ, sự nô đùa của đàn anh em tất cả như một giấc mơ đẹp. Cho đến một ngày, giấc mơ ấy vỡ nát. Đoằng, tiếng súng xé toạc không gian. Một cơn đau thấu tim dội vào tận linh hồn hắn. Hắn quay đầu lại, ánh mắt hoảng loạn nhìn thấy máu, rất nhiều máu. Cha hắn ngã xuống, thân thể đổ sộ run rẩy, ánh mắt dần lìm đi. Mẹ hắn lao đến nhưng cũng bị một viên đạn khác xuyên qua. Từng người trong đàn ngã xuống trước mặt hắn. Hắn gào thét, đau đớn, sợ hãi, nhưng không ai đáp lại. Bọn người đó đến gần, bắt hắn. Hắn bị trói chặt, lôi đi trong tuyệt vọng, đôi mắt tràn ngập bi thương nhìn thi thể gia đình dần khuất xa. Từ đó, cơn ác mộng bắt đầu. Hắn bị nhốt vào một nơi tối tăm, lạnh lẽo. Chúng cắt da hắn, xẻ thịt hắn, rút tủy hắn để nghiên cứu. Những cơn đau khủng khiếp lặp đi lặp lại ngày qua ngày. Hắn gào thét, hắn dãy rủa, nhưng tất cả đều vô ích. Không ai đến cứu hắn. Ngày qua ngày, thân thể hắn thay đổi. Những kẻ đó tiêm vào hắn thứ chất lỏng kỳ quái, từng thớ thịt, từng mảng da bắt đầu biến đổi. Một ngày, hắn nhận ra mình đã không còn là một con voi nữa. Hắn có tay, có chân, có giọng nói. Hắn đã trở thành một con người. Nhưng liệu hắn có còn là chính mình không? Hắn là ai? Hắn không biết. Hắn chỉ biết hắn căm hận. Một ngày nọ, hắn bị đem ra thử nghiệm cuối cùng. Nhưng lần này, mọi chuyện không như trước. Hắn bị đánh, bị tra tấn, bị đối xử như một con quái vật. Bọn chúng ném hắn vào một căn phòng lạnh lẽo, nơi chỉ có bóng tối và cái chết. Hắn bị đánh đến hấp hối, máu chảy khắp cơ thể. Chính lúc đó, hắn nhìn thấy một đống đồ ăn. Ăn. Một giọng nói vang lên trong đầu. Hắn bỏ tới, ngấu nghiến, điên cuồng nuốt tất cả mọi thứ vào bụng. Cơn đói biến mất. Sức mạnh bùng nổ. Hắn đứng dậy. Cũng từ lúc đó, hắn tin rằng, chỉ cần ăn, hắn sẽ mạnh lên. Trong con hẻm nhỏ, ký ức của vệ như lưỡi dao sắc bén đâm vào tâm trí hắn. Hắn quỳ xuống, hai tay ôm chặt đầu, hơi thở trở nên gấp gáp. Hai mắt hắn đỏ ngầu, hơi thở nặng nề, trái tim đập loạn nhịp. Ăn. Ta phải ăn. Hắn giống lên điên loạn, lao ra khỏi con hẻm. Một cơn cuồng phong bạo lực tràn qua thành phố. Hắn dẫm nát mọi thứ trên đường đi, vô lấy bất cứ sinh vật nào trước mặt, cố gắng nuốt chửng chúng vào bụng. Tiếng hét thất thanh vang trời. Một đêm kinh hoàng lại bắt đầu. Dưới ánh trăng lờ mờ, bóng dáng quái nhân lao điên cuồng trên đường lớn, mỗi bước chân đều tạo thành chấn động. Hắn gầm gừ, mắt đỏ rực, hơi thở nặng nề như một con thú hoang đang phát cuồng. Gào. Một người đàn ông vừa quay đầu lại, chưa kịp hét lên đã bị bàn tay to lớn của hắn chụp lấy, xé toạc. Máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ mặt đất. Những người xung quanh chứng kiến cảnh tượng này, lập tức hoảng loạn bỏ chạy, tiếng la hét vang vọng cả con phố. Nhưng hắn không quan tâm, hắn chỉ muốn ăn. Từng cái xác, từng tiếng hét, từng hơi thở của con mồi càng kích thích bản năng điên loạn trong hắn. Hắn tiếp tục săn đuổi. Một người phụ nữ ôm con nhỏ chạy thục mạng, nhưng chỉ kịp đi vài bước đã bị móng vuốt của hắn xé nát. Đứa trẻ ngã xuống đất, khóc ré lên trong vô vọng. Hắn cúi đầu, mở rộng cái miệng đầy máu, chuẩn bị nuốt chửng sinh mạng bé nhỏ kia. Đúng. Một luồng ánh sáng rực rỡ đập vào mắt hắn. Hắn ngược lại. Phía trước, ánh đèn lung linh chiếu rọi cả một khu vực rộng lớn, chợ đêm. Mùi thức ăn thơm phức, tiếng người nói cười náo nhiệt, những gian hàng đầy màu sắc. Tất cả hòa quyện thành một khung cảnh rực rỡ. Hắn cảm thấy khó chịu. Ánh sáng khiến đôi mắt đỏ ngầu của hắn co rút. Tiếng cười đùa, tiếng nhạc rộn ràng khiến đầu hắn như muốn nổ tung. Cảnh tượng này khiến hắn ghê tởm. Nơi đó quá vui vẻ, quá yên bình. Hoàn toàn trái ngược với thế giới tối tăm, đau khổ của hắn. Hắn siết chặt nắm tay, móng vuốt đâm sâu vào lòng bàn tay, máu tươi nhỏ xuống mặt đất. Một ý nghĩ điên cuồng trào dâng trong hắn. Ta sẽ hủy diệt tất cả. Hắn nở một nụ cười méo mó, thân hình khổng lồ gầm lên. Tiếng gầm thét xé toạc màn đêm, gào. Hắn lao thẳng về phía chợ đêm, chuẩn bị biến nơi này thành một địa ngục tràn ngập máu tanh. Chương 108, màn đêm và sự điên cuồng. Chương 108, màn đêm và sự điên cuồng. Ánh mắt đỏ ngầu của tên quái nhân xuyên qua bóng tối, lom lom nhìn vào chợ đêm trước mặt. Đèn lồng răng đầy trời, những quầy hàng săn sát, và quan trọng nhất, vô số con người đang vui vẻ, cười nói, ăn uống. Một cơn đói khát không thể kiểm soát trào dâng từ tận đáy lòng hắn. Bước chân nặng nề dẫm lên nền đất. Ban đầu còn chậm chạp, nhưng chỉ sau vài nhịp thở, tốc độ của hắn nhanh chóng tăng lên. Hắn lao vào chợ đêm. Giữa không gian huyền áo, không ai để ý đến cái bóng quái dị đó cho đến khi, rầm. Một quầy hàng bị đập nát, thức ăn văng tung tóe. Chủ quán hoảng sợ lùi lại, còn chưa kịp hét lên thì đã bị một cánh tay thô kệch tóm lấy, nhấc đồng lên không trung. Không! Cứu với! Tiếng hét thất thanh xé tan bầu không khí. Nhưng đó chỉ là khởi đầu. Tên quái nhân như phát điên cuồng càn quét mọi thứ trên đường đi. Người hoảng loạn bỏ chạy, một số may mắn thoát ra ngoài, nhưng cũng có kẻ bị hắn tóm lại. Những ngón tay thô bạo siết chặt, máu nóng bắn ra tung tóe, hắn cắn xuống, cắn xé, nhanh bước. Nhiều người chứng kiến cảnh tượng đó mà hai chân mềm nhũn, chỉ có thể gào thét trong tuyệt vọng. Cả khu chợ nhanh chóng biến thành địa ngục. Nhưng giữa cơn hỗn loạn ấy, có một người vẫn điềm nhiên ngồi yên tại chỗ. Bạch Minh lười biếng dựa vào lưng ghế, một tay chống cằm, ánh mắt nhàn nhã nhìn về phía trước. Nhìn cái cảnh chém giết, hoảng loạn, máu me. Nhìn đám đông chen chúc chạy trốn. Nhìn tên quái nhân điên cuồng gầm rú. Trước mắt Bạch Minh lúc này đang cùng lúc hiện ra cả hai mặt bảng khác nhau, nhưng trong đó lại có một cái làm hắn chú ý hơn, chính là tên quái vật trước mắt này thế mà không còn thuộc về Văn Hunman thế giới mà đã hoàn toàn thuộc về thế giới này. Vật phẩm: Dịu Dịu Nomi đến từ thế giới Văn Tỷ Hệ Sở. Công dụng: ban cho người ăn khả năng biến đổi thành một con voi ma mút, gia tăng đáng kể sức mạnh, phòng thủ và thể lực. Khi sử dụng đúng cách, có thể đạt đến cấp sức mạnh vượt trội so với quái nhân thông thường. Giới thiệu: Dịu Dịu Nomi là một trái ác quỷ hệ ZON, cho phép người sử dụng hóa thành một con voi ma mút khổng lồ hoặc dạng lai với sức mạnh hủy diệt. Tuy nhiên, người ăn nó sẽ mất khả năng bơi và bị chìm nếu rơi xuống nước quái vật. Mạ Sổ Dạ Kẻ đến từ thế giới Lam Tinh năng lực: sau khi ăn Dịu Dịu Nomi, sức mạnh tăng đột biến, cơ thể trở nên khổng lồ với lớp da cứng như giáp sắt, sở hữu lực hút cực mạnh có thể nghiền nát xe tăng, có thể chuyển đổi giữa ba dạng người, lai voi và voi ma mút khổng lồ cao 5m. Tuy nhiên, tốc độ di chuyển vẫn chậm, dễ bị kẻ địch nhanh nhẹn áp đảo. Giới thiệu: Mạ Sổ Dạ Kẻ từng là ý rồng tức cơ, một quái nhân cấp trên sói nhưng dưới hổ. Sau khi ăn Dịu Dịu Nomi, hắn đạt cấp hổ mạnh, gần chạm cấp quỷ yếu. Nếu tiếp tục phát triển, hắn có thể trở thành một trong những quái nhân nguy hiểm nhất trên Lam Tinh chợ đêm hoang tàn. Tiếng la hét đã lặng xuống từ lâu. Những kẻ may mắn thì đã kịp thoát thân, những kẻ xui xẻo hơn thì giờ chỉ còn là những mảnh tàn dư trên nền đất, bị nghiền nát bởi cơn cuồng nộ của quái nhân. Không gian vốn rực rỡ ánh đèn giờ đây chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió cuốn qua những gian hàng đổ nát. Và giữa cái khung cảnh đổ nát ấy, chỉ còn hai kẻ, một kẻ khát máu, một kẻ bình thản. Bạch Minh ngồi đó, chậm rãi thưởng thức bữa ăn của mình. Chiếc đũa trên tay hắn khẽ gõ nhẹ vào miệng chén, phát ra âm thanh nhỏ bé, nhưng lại như một mũi kim đâm vào màng nhĩ tên quái nhân. Hắn không đổi. Tên quái nhân nheo mắt, ánh mắt đỏ ngầu đầy giận dữ. Hắn có thể cảm nhận được một loại áp lực kỳ lạ phát ra từ con người kia, nhưng càng khiến hắn bực tức hơn chính là sự thờ ơ tuyệt đối. Hắn đã tàn sát, đã cắn giết, đã khiến bao kẻ run rẩy trong sợ hãi. Nhưng tại sao kẻ này vẫn có thể yên tĩnh đến vậy? Cơn đói khát sâu trong bản năng thúc giục hắn. Dù không chút do dự, hắn đạp mạnh xuống đất, cơ bắp căng phồng, toàn thân như một cơn lốc bạo tàn lao về phía trước. Nhưng đúng lúc đó, xoáy không gian trước mặt Bạch Minh như bị khóa kéo xé mở, tạo thành một khe nước đen ngòm. Phành! Hai sợi dây leo từ bên trong bắn ra, quất mạnh vào ngực quái nhân. Cú đánh mạnh như búa tạ giáng xuống, khiến hắn bị hất văng ra xa, đập mạnh vào một bầy hàng đổ nát, kéo lên một đường dài trên nền đất. Bạch Minh vẫn không thèm ngẩng đầu lên. Hắn gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, nhẹ nhàng nhai nuốt, hương vị cay nồng lan ra nơi đầu lưỡi, phối hợp với sự giòn tan của lớp da nướng. Một cảm giác thỏa mãn nhàn nhạt dâng lên. Từ trong khe nước, hai bóng đen bước ra. Một thân ảnh màu xanh lá với hình thù như mãnh hổ, cơ bắp cuộn cuộn, bộ vuốt sắc bén phản chiếu ánh đèn leo lét, bị ạ cổ cấp cao Invest. Bên cạnh nó là một sinh vật có cơ thể sắc bén như một lưỡi dao sống động, từng đường nét sắc lạnh phản chiếu ánh sáng, đôi mắt đỏ ngầu đầy sắc ý, cả mỹ kỳ dị cấp cao Invest. Cả hai không cần mệnh lệnh. Ngay khi xuất hiện, chúng đồng loạt lao đến, như những dã thú khát máu. Ầm. Bị ạ cổ xông thẳng lên, bộ móng vuốt sắc bén xé toạc không khí, bổ lấy quái nhân. Hắn gầm lên, dùng tay chặn lại, nhưng cú va chạm vẫn khiến hắn bị đẩy lùi, kéo lê cả thân hình trên mặt đất. Xoẹt. Cả mỹ kỳ dị xuất hiện ngay phía sau hắn. Hai cánh tay sắc bén bổ xuống như lưỡi kiếm, chém thẳng vào lưng quái nhân. Máu tươi văng tung tóe, Gzzao. Quái nhân gầm thét, cơ thể cuồng bạo phản công, quét ngang một cú móc đầy sức mạnh khiến cả bị ạ cổ lẫn cả mỉ kỳ dị văng ra xa. Nhưng chưa kịp đứng vững, hai Invest lại lao đến lần nữa. Ầm, ầm, ầm. Những cột đá bị đánh vỡ, những gian hàng còn sót lại bị nghiền nát, từng mảnh gỗ, từng viên gạch bắn lên không trung, tạo thành một trận loạn lưu nguy hiểm. Nhưng dù khung cảnh có hỗn loạn thế nào, Bạch Minh vẫn điềm nhiên gắp một miếng đậu hũ bỏ vào miệng. Rát tất cả những mảnh vỡ vừa chạm đến phạm vi quanh hắn, đều lập tức đóng băng. Những mảnh gạch đá, những mảnh gỗ vỡ đều trở thành từng mảnh băng trong suốt, rồi theo quán tính vỡ vụn ngay giữa không trung, tạo nên một màn tuyết bay đầy mờ ảo. Bạch Minh khẽ nhấp một ngụm trà, hương vị thanh mát chậm rãi lan ra, đôi mắt hờ hững ngắm nhìn trận chiến trước mặt. Giữa khung cảnh đổ nát, giữa những tiếng gầm thét và tiếng gió rít, hắn vẫn an tĩnh như một vị khách thưởng thức bữa ăn của mình. Trận chiến càng lúc càng dữ dội. Vì Ako và cả Mỹ Kỳ Di liên tục công kích, từng đòn đánh đều mang theo sức mạnh hủy diệt. Zuo, tên quái nhân gầm lên, điên cuồng phản công. Hắn vung cánh tay thô bạo của mình, từng cú đấm mang theo sức mạnh tàn bạo. Bút, một quyền đấm thẳng vào bụng bị Ako, khiến nó hộc ra một ngụm khí đen, thân thể bị đánh văng xa, đập mạnh vào một cây cột gần đó khiến nó gây rắc một tiếng. Cả Mỹ Kỳ Di ngay lập tức lao tới, tay lưỡi kiếm sắc bén chém xuống. Xoẹt. Nhưng quái nhân dùng tay chân bắt lấy lưỡi kiếm, mặc kệ lưỡi dao sắc bén đang cưa sâu vào da thịt, hắn siết chặt rồi giật mạnh. Rút. Cả cơ thể Cả Mỹ Kỳ Di bị kéo lại, một cú húc đầu kinh hoàng giáng xuống, khiến đầu nó bị nứt vỡ, thân hình loạn choạng lùi lại. Hắn không dừng lại, tay còn lại bung lên, nắm lấy cổ bị ạ cổ vừa mới bật dậy, nhấc bổng nó lên không trung. Chết đi. Hắn vận toàn bộ sức mạnh, cả cơ thể căng cứng, ném mạnh bị ạ cổ xuống mặt đất. Ầm. Mặt đất nổ tung, những mảnh vỡ bắn lên tung tóe. Bị ạ cổ giống lên một tiếng đau đớn, cơ thể bị va đập mạnh đến mức lún sâu vào nền chợ đêm. Tên quái nhân cười gằn, ánh mắt điên loạn quét nhìn hai kẻ vừa bị mình nghiền ép. Hắn thắng rồi sao? Nhưng đúng lúc đó, xoẹt. Một tia sáng màu tím lóe lên. Chỉ trong tích tắc, hắn cảm giác một luồng khí lạnh thấu xương áp sát mình. Và rồi, bút. Cả thân hình hắn bay thẳng ra ngoài, đập vỡ vụn một gian hàng, khiến đống đổ nát tung tóe khắp nơi. Hắn cực kỳ hoảng hốt. Hắn bị đánh bay. Rốt cuộc là cái gì? Tên quái nhân cố gắng đứng dậy, đầu óc hắn vẫn còn choáng váng. Nhưng ngay khi vừa ngẩng đầu, lạnh, cực kỳ lạnh. Hắn hoàn toàn cứng đờ. Một lưỡi dao dài, sắc bén đến mức phản chiếu ánh trăng mờ nhạt, đang gác ngay cổ họng hắn. Lưỡi dao phát ra ánh sáng tím nhàn nhạt, những tia sáng lạnh lẽo lấp lóe dọc theo thân kiếm. Hắn không dám thở mạnh, vì chỉ cần một chút bất cẩn thôi, hắn có thể sẽ mất đi cái đầu ngay lập tức. Hắn đưa ánh mắt run rẩy nhìn lên. Bạch Minh. Hắn đứng ngay trước mặt, tư thế bình thản, một tay cầm thanh dao dài, ánh mắt hờ hững như nhìn một con kiến hôi. Tên quái nhân hoàn toàn không thể hiểu nổi. Hắn không biết từ lúc nào Bạch Minh đã đứng trước mặt mình, không biết từ lúc nào trên tay hắn đã có thanh dao đó, và cũng không biết tại sao mình lại bị đánh bay đi. Chỉ có một thứ hắn biết, hắn đang gặp nguy hiểm. DS, ban thưởng, một vật phẩm thu về, 6 phần 10 tích phân, 609 chương 109, sự điên cuồng và gầm thét chương 109, sự điên cuồng và gầm thét hắn nghiến răng, gầm lên một tiếng. Cơ thể hắn bỗng chốc và mèo, từ hình dạng lai người biến thành một con voi khổng lồ, hai ngà nhọn hoắt, cặp mắt đỏ rực tràn ngập sát khí. Ta sẽ nghiền nát ngươi. Bàn chân khổng lồ giẫm mạnh xuống đất, làm mặt đất nứt vỡ, gạch đá văng tứ tung. Hắn vung chiếc vòi dài quét ngang như một đòn quét sạch tất cả. Bạch Minh vẫn đứng yên. Và rồi, ngay khoảnh khắc chiếc vòi sắp chạm vào hắn, bùm. Một bức tường băng dày cộp dựng lên chắn ngay trước mặt, chiếc vòi quật mạnh vào nó, nhưng lập tức bị đóng băng một phần. Những vết nứt lan rộng trên bức tường, nhưng nó không vỡ ngay lập tức. Bạch Minh nhẹ nhàng lướt ra phía sau, rút đao chém xuống. Xoẹt. Chiếc vòi voi bị đóng băng ngay tức khắc, một nửa bị cắt lìa, rơi xuống đất vỡ vụn thành từng mảnh băng nhỏ. Tên quái nhân giống lên đau đớn, nhưng hắn không hề chùn bước. Ngược lại, hắn càng trở nên điên cuồng hơn. A a a a. Hắn gầm lên, cơ thể lại thay đổi. Từ hình dạng voi khổng lồ, hắn thu nhỏ lại, chuyển thành dạng lai giữa người và voi, cơ bắp phình to, đôi mắt đỏ rực đầy phẫn nộ. Lần này, tốc độ của hắn nhanh hơn. Ầm. Hắn đạp mạnh xuống đất, lao đến như một viên đạn tháo, quyền đấm thẳng vào vị trí của Bạch Minh. Nhưng Bạch Minh đã biến mất, chỉ còn lại một cái bóng mờ nhạt tan biến trong làn sương băng. Tên quái nhân ngơ ngác. Rồi, ầm. Một cú đá bọc trong hàn băng giáng thẳng vào hông hắn, khiến hắn văng đi như một viên đạn tháo, đập vào một sạp hàng bên cạnh. Chưa kịp định thần, hắn cảm thấy toàn thân bị siết chặt. Băng xích. Những sợi xích băng dày cộp từ dưới đất trồi lên, cuốn chặt lấy tay chân hắn, kéo hắn đi xuống. Khốn kiếp. Hắn giống lên, toàn thân phát lực, cơ bắp phồng lên dữ dội. Những sợi xích băng dần xuất hiện vết nứt, nhưng Bạch Minh chỉ khẽ nhếch mép. Hắn nâng tay lên, bùm. Những mũi băng tiễn sắc nhọn xuất hiện lơ lửng xung quanh, sau đó như những mũi tên lao thẳng về phía kẻ địch. Tên quái nhân gầm lên, dùng sức xé rách băng xích, đồng thời xoay người né tránh. Nhưng vẫn có vài mũi băng tiễn cắm vào vai hắn, khiến máu tươi chảy ra. Thế nhưng, hắn gần như không cảm thấy đau đớn. Hắn là hệ ZOAN, khả năng phục hồi cực kỳ mạnh. Những vết thương nhanh chóng liền lại. Hắn lại lao đến, tung ra một quyền cực mạnh. Bạch Minh vung đao đỡ lấy. Keng. Tiếng kim loại va chạm vang vọng. Cả hai đứng yên trong khoảnh khắc, rồi cùng lúc lùi lại. Tên quái nhân nhìn thẳng vào Bạch Minh, gương mặt tràn đầy sát khí. Bạch Minh chỉ nhẹ nhàng cười nhạt, gầm lên giận dữ, hắn không cam lòng chịu thua. Cơ thể đột ngột căng phồng, cơ bắp quần quật nhảy lên. Da thịt hắn dần chuyển sang màu xám sẫm, hai cánh tay kéo dài, móng vuốt sắc bén vươn ra. Những đường vân kỳ lạ xuất hiện trên cơ thể, như thể hắn đang bước vào một trạng thái tiến hóa cao hơn. Trạng thái lai. Ngay khoảnh khắc hắn vừa hoàn thành biến đổi, mặt đất dưới chân hắn lập tức đông cứng. Bạch Minh đã ra tay. Một luồng hơi lạnh bốc lên từ dưới mặt đất, tạo thành những hoa văn băng tinh xảo. Tên quái nhân cảm nhận rõ ràng nhiệt độ giảm mạnh, ngay cả hô hấp cũng trở nên nặng nề hơn. Băng xích. Vừa dứt lời, những sợi xích băng đột ngột trồi lên từ mặt đất, lao thẳng về phía hắn. Tên quái nhân phản ứng nhanh, giơ cánh tay khổng lồ quét ngang, đập vỡ vài sợi xích. Nhưng ngay khi hắn tưởng mình đã thoát khỏi đòn tấn công, một sợi xích băng khác từ dưới chân bất ngờ trồi lên, cuốn chặt lấy cổ hắn. Dù hắn điên cuồng vung tay muốn xé đứt nó, nhưng chưa kịp hành động, một bóng đen đã lao đến từ bên cạnh. Biaco Invest. Con Invest hình hổ xanh lá xé gió mà tới, móng vuốt sắc bén cào mạnh vào lưng tên quái nhân. Hắn gầm lên đau đớn, định quay lại phản kích, nhưng cả mỹ kỳ dị Invest đã lách đến từ hướng khác, lưỡi hái dài bén nhọn bổ xuống cánh tay hắn. Cả hai tên Invest không ngừng quấy phá, khiến hắn không thể tập trung. Hắn nổi điên, hai cánh tay vung mạnh, một cơn lốc xoáy hình thành, cuốn phăng mọi thứ xung quanh. Những quầy hàng còn sót lại trong chợ đêm lập tức bị săn phẳng, hai con Invest cũng bị đẩy lùi vài bước. Ngay lúc này, hắn cảm nhận được một luồng hàn khí đáng sợ. Ngước mắt lên, hắn trông thấy Bạch Minh. Hắn đã biến đổi. Một hình thái Invest hoàn chỉnh, bộ giáp tím đậm bao phủ toàn thân. Đôi mắt sáng rực lên trong bóng tối, lưỡi đao tỏa ra khí lạnh chết chóc. Trên lưng hắn, những con rắn băng ngũ lượng, sẵn sàng lao đến bất cứ lúc nào. Giờ thì chiến đấu nghiêm túc nào. Lời nói vừa dứt, Bạch Minh đã biến mất khỏi chỗ đứng. Tên quái nhân chưa kịp phản ứng, một lưỡi đao băng đã vung xuống, xoắn ốc đá. Một đòn chém nặng nề giáng xuống, mang theo lực xoáy mạnh mẽ. Cánh tay tên quái nhân giơ lên chặn lại, nhưng ngay khi lưỡi đao chạm vào da thịt, một lớp băng dày lập tức lan ra. Rắc. Băng vỡ vụn, nhưng cũng khiến cánh tay hắn mất đi cảm giác trong chốc lát. Hắn nghiến răng, lấy đà nhảy lên, xoay tròn giữa không trung rồi lao xuống như một ngọn núi khổng lồ. Bạch Minh không né tránh. Băng kỵ sĩ. Từ dưới đất, một hiệp sĩ băng giáp đầy uy nghi trồi lên, giơ kiên đón lấy đòn giáng nặng nề từ tên quái nhân. Lực va chạm cực mạnh khiến mặt đất rung chuyển, nhưng hiệp sĩ băng không hề bị nghiền nát, ngược lại còn phản công bằng một nhát kiếm sắc bén. Tên quái nhân bật ngửa về phía sau, lảo đảo đứng dậy, nhưng hắn không kịp ổn định. Một cái bóng khổng lồ khác đã xuất hiện bên cạnh hắn, một con băng xà khổng lồ. Con rắn băng dài hơn 10 mét bất ngờ lao đến, há miệng cắn lấy phần thân hắn, siết chặt như muốn nghiền nát tất cả. Tên quái nhân điên cuồng gầm lên, cơ thể phồng lớn thêm một chút nữa, những đường vân trên da bắt đầu phát sáng rực rỡ. Hắn đang buộc phát sức mạnh, hắn kéo căng hai cánh tay, dùng sức mạnh khổng lồ của mình sẽ rách con băng xà thành từng mảnh băng vụn. Sau đó, hắn lao đến Bạch Minh, tung một cú đấm mang theo lực phá hủy khủng khiếp. Bạch Minh chỉ khẽ nghiêng đầu tránh né, sau đó giơ tay lên. Băng ngạn. Ầm. Một con cá sấu băng khổng lồ xuất hiện, há miệng đớp thẳng vào thân tên quái nhân. Mọi thứ chìm trong băng tuyết lạnh lẽo. Nhưng Bạch Minh biết, trận chiến này chưa thể kết thúc đơn giản như vậy. Tên quái nhân này, hắn vẫn còn có thể đứng dậy. Từ giữa đống đổ nát, một tiếng gầm giận dữ vang lên. Những mảnh gỗ, đá vụn văng ra từ phía. Cơ thể đồ sộ của hắn bắt đầu vặn mèo, từng khối cơ bắp phồng lên như sóng dậy, những vết thương rách toạc dần khép lại với tốc độ đáng sợ. Dĩ hoa a a a a a. Ánh mắt đỏ rực của hắn quét ngang chiến trường, đống chốc dừng lại ở hai con Invest của Bạch Minh. Nhận thấy chủ nhân là mục tiêu khó nhằn, hắn xoay mục tiêu, nhanh nhanh lao về phía bị Biaco Invest màu xanh lá. Biaco gầm lên, vung móng đuốt chặt lại. Hai bóng đen lao vào nhau như hai cơn lốc. Một tràng âm thanh chát chúa vang lên khi móng đuốt và ngà voi va chạm nhau liên tục. Nhưng chỉ sau vài đòn, sự chênh lệch đã thể hiện rõ. Vỡ dạ ạ. Tên quái nhân tung một cú húc đầu. Lớp da của hắn dày như thép, lực công phá kinh khủng, trực tiếp húc văng Biaco đi xa mấy mét, lan lộn trên mặt đất. Chưa dừng lại, hắn quay ngoắt về phía cá mỹ kỳ dị Invest màu xanh dương, quét ngang cánh tay như lưỡi dịu sắc bén. Cá mỹ kỳ dị nhanh chóng lùi lại, cố gắng né tránh, nhưng vẫn bị cắt một đường sâu trên ngực. Máu đen trào ra, nhưng cá mỹ kỳ dị không có thời gian phản ứng. Tên quái nhân vung tay tiếp, nắm lấy đầu cá mỹ kỳ dị, nhấc bổng lên cao rồi đập mạnh xuống mặt đất. Bút. Mặt đất vỡ toát. Cá mỹ kỳ dị giãy ruột nhưng không thể vùng vẫy thoát ra khỏi móng đuốt đầy cơ bắp kia. Bạch Minh nhấc ly nước lên, nhấp một ngụm. Hắn đặt ly xuống, nhẹ giọng, cũng có chút bản lĩnh. DS, ban thưởng, một vật phẩm thu về. 6 phần 10 tích phân, 609 chương 110, bỏ lỡ chương 110, bỏ lỡ bất ngờ, cơ thể tên quái nhân bắt đầu rung chuyển. Lớp da của hắn phình to ra, những chiếc ngà khổng lồ mọc ra từ miệng, cánh tay dày lên, các ngón tay hợp lại thành móng voi đồ sộ. Hắn gầm lên, cơ bắp và mèo, biến thành một con voi quái vật khổng lồ cao hơn 5 mét, tỏa ra áp lực kinh người. Lực chân mạnh mẽ đập xuống, làm mặt đất nứt vỡ. Hắn lao thẳng về phía Bạch Minh như một cơn lốc, với tốc độ hoàn toàn không phù hợp với thân hình đồ sộ kia. Bạch Minh nghiêng người tránh né. Một giây sau, vị trí hắn đứng bị nghiền nát thành bụi. Tên quái nhân cực lại, quay đầu, nhưng hắn không thấy Bạch Minh đâu nữa. Bên trên, Bạch Minh đáp xuống ngay trên đầu hắn, nắm đấm phủ đầy băng giá, đập thẳng xuống. Rầm. Tên quái nhân bị đánh sụp xuống đất, nhưng hắn chưa kịp phản ứng, Bạch Minh đã xuất hiện phía sau, một cú đá quét ngang trúng vào chân sau của con voi khổng lồ, khiến nó mất thăng bằng. Nhanh quá. Tên quái nhân gầm lên, cố vung tay bắt lấy Bạch Minh, nhưng hắn chỉ cảm thấy hư không. Một đòn nữa đã giáng thẳng vào lưng hắn, đóng băng một phần cơ thể. Chưa quen với sức mạnh mới à? Bạch Minh đứng cách đó không xa, giọng lạnh lùng. Tên quái nhân điên tiết húc mạnh xuống, định nghiền nát tất cả. Nhưng ngay khi chân hắn chạm đất, một trận băng từ dưới trồi lên, khóa chặt chân hắn. Băng phong tuyệt đối. Băng lan nhanh như bệnh dịch, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ cơ thể con voi khổng lồ đã bị đóng băng hoàn toàn, biến thành một bức tượng băng khổng lồ giữa chiến trường hoang tàn. Bạch Minh bước tới, giơ thanh đao trong tay, hàn khí sắc bén tràn ra. Lạnh quá. Để ta sưởi ấm cho người chút vậy. Hắn vung đao. Rắc. tảng băng khổng lồ bị chẻ làm đôi. Một đường cắt hoàn hảo từ trên xuống dưới, chia cơ thể tên quái nhân ra thành hai nửa. Hắn thậm chí không kịp gào thét, chỉ có ánh mắt hoảng loạn trước khi tất cả tan thành từng mảnh băng vụn. Trận chiến kết thúc. Bạch Minh lắc nhẹ cổ tay, thu hồi thanh đao. Hệ thống thanh âm cũng trong nháy mắt đó vang lên. Đinh Trúc mừng túc chủ thu được 100 điểm tích phân ai, ai lúc này hắn mới nhớ đến còn một viên trái ác quỷ chưa thu hồi, nhưng nhìn lại cái kia thi thể đã biến về bản thể cùng lúc bị cắt đôi lúc hắn thở dài. Lại bỏ lỡ một cái vật phẩm vận may không tốt a nha, liếc nhìn chung quanh hoang tàn một mảnh sau đó lại nhìn một bên hơi thoi thóp hai cái tiểu đệ Bạch Minh đi tới xách theo một cái invest nhảy vào một mảnh gương vỡ rời đi để lại một tên xem như cống nổi quái vật đi. Còn như một con invest bị hắn mang đi cũng biến thành tích phân an ủi chút tâm lý của hắn lúc này. Phù phù. Một người đàn ông toàn thân đầy máu, áo rách bươm, thở dốc chạy trên con đường tối tăm. Hắn ta liên tục ngoái đầu nhìn lại phía sau, đôi mắt đầy sợ hãi. Chân loạn choạng, hắn ta vấp ngã xuống đất, nhưng ngay lập tức bật dậy, tiếp tục chạy như thể có thứ gì đó đang đuổi theo. Cuối cùng, hắn ta lao thẳng vào cửa của cục cảnh sát gần nhất. Cửa bật mở mạnh. Người đàn ông ngã sụp xuống trước máy tiếp nhận, thở hổn hển, quái vật nó giết tất cả mọi người. Viên cảnh sát trực ban ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không giấu được sự ngạc nhiên, anh nói gì? Quái vật? Hắn ta run rẩy, giọng nghẹn ngào, phải nó khổng lồ lông lá đôi mắt đỏ ngầu. Nó xé xác người ngay trước mắt tôi. Viên cảnh sát nhanh chóng gọi đồng nghiệp, dẫn hắn vào phòng lấy lời khai. Hắn ta ngồi đối diện với viên cảnh sát, tay vẫn còn run rẩy. Trên bàn là ly nước đã nguội. Anh hãy kể lại toàn bộ sự việc một cách chi tiết. Hắn ta gật đầu, giọng lặp đi, tôi đang ở chợ đêm thì đột nhiên thứ đó xuất hiện. Nó lao vào tấn công mọi người. Máu bắn tung tóe. Tôi không thể quên được ánh mắt đỏ ngầu của nó. Viên cảnh sát ghi chép cẩn thận, gật đầu, anh có thể miêu tả rõ hơn không? Nó trông như thế nào? To lớn như một con voi nhưng có tay chân như người lông lá phủ khắp cơ thể. Và sức mạnh nó xé nát cả quầy hàng chỉ bằng một cú vung tay. Viên cảnh sát giữ thái độ chuyên nghiệp, không biểu hiện cảm xúc gì, chỉ tiếp tục ghi chép. Được rồi, chúng tôi sẽ điều tra vụ việc này. Bây giờ anh có thể về nhà nghỉ ngơi. Nếu cần thêm thông tin, chúng tôi sẽ liên lạc lại. Hắn ta gật đầu, đứng dậy rời khỏi phòng. Nhưng khi bước ra khỏi cửa, hắn thoáng thấy hai viên cảnh sát thì thầm với nhau, quái vật. Nghe như phim kinh dị ấy. Chắc bị sốc quá rồi tưởng tượng thôi. Nhưng vẫn phải theo quy trình. Hắn ta khựng lại, ánh mắt tối sầm. Họ không tin hắn. Đêm khuya, trong căn phòng tối tăm. Hắn ta ngồi trước màn hình máy tính, đôi tay run rẩy gõ từng dòng chữ, tôi vừa thoát chết khỏi một con quái vật. Nó tấn công mọi người trong chợ đêm. Không ai tin tôi. Nhưng đó là sự thật. Hắn nhấn nút đăng bài lên mạng xã hội. Một lúc sau, dòng trạng thái bắt đầu có vài bình luận, đùa hả? Quái vật giữa thành phố Á. Anh chơi game nhiều quá rồi. Nhưng cũng có vài người tò mò hỏi lại, chuyện thật hả? Ở chỗ nào vậy? Có ai xác nhận không? Câu chuyện chỉ gây ra chút xôn xao rồi nhanh chóng bị chìm đi giữa hàng loạt tin tức khác trên mạng. Dư luận chưa thật sự bùng nổ, nhưng đã có vài người bắt đầu chú ý và đặt câu hỏi. Cảm giác nghi ngờ âm ỉ, như một đốm lửa nhỏ trực chờ được thổi bùng lên. Nơi nào đó trong một tòa nhà cao tầng giữa lòng thành phố. Phòng họp chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn mở từ trần nhà hắt xuống bàn hội nghị hình bầu dục. Những bóng người ngồi xung quanh bàn, khuôn mặt tận sau lớp bóng tối dày đặc, chỉ có đôi mắt lạnh lẽo lóe lên dưới ánh sáng mờ nhạt. Bầu không khí im lặng đến nghẹt thở, chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang vọng. Một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng cất lên, phá tan sự im lặng, vụ việc ở chợ đêm. Các người nghĩ sao? Không ai trả lời ngay lập tức. Một lúc sau, giọng nói khác vang lên từ góc tối bên phải, đã có người sống sót. Hắn ta đang gieo rắc lời đồn trên mạng xã hội. Không phải đã dặn là phải xử lý gọn gàng sao? Một giọng nói khác cất lên, đầy vẻ khó chịu. Sơ suất ngoài ý muốn, nhưng sẽ không ảnh hưởng lớn. Tiếng gõ ngón tay nhịp nhàng trên mặt bàn vang lên, lạnh lùng và vô cảm. Giọng nói đầu tiên lại cất lên, phải đảm bảo rằng không ai tin vào chuyện này. Giọng nói bên trái tán thành, đúng vậy. Thế giới này không cần biết sự tồn tại của chúng. Đông một tiếng cười khẽ vang lên từ bóng tối phía cuối bàn, nhưng nếu ngày nào đó chúng không thể che giấu nữa thì sao? Bầu không khí trong phòng lạnh ngắt. Một sự im lặng kéo dài, nặng nề như tảng đá đè nén tâm trí của tất cả mọi người. Giọng nói lãnh đạm đầu tiên cuối cùng cũng cất lên, dứt khoát và vô tình, xử lý sạch sẽ. Không để lại dấu vết. Đã rõ. Một cái gật đầu nhẹ lướt qua bóng tối. Không ai bàn thêm điều gì. Những bóng người đồng loạt đứng dậy, hòa vào bóng tối và biến mất không một tiếng động, như thể họ chưa từng tồn tại. Phòng họp trở lại im lặng tuyệt đối. Đèn tắt. Căn phòng chìm vào bóng tối vô tận. Đương những chuyện này kẻ đầu têu lúc này cũng không hay biết những chuyện xảy ra sau khi hắn rời đi, nếu biết mà nói có lẽ sẽ không quá quan tâm đi. Hôm nay thu hoạch mặc dù không tính lớn nhưng Bạch Minh cũng vui vẻ trong lòng lần nữa cùng hệ thống giao dịch đổi một số thức ăn khao thưởng hắn tọa kỵ cùng sủng vật một bữa linh đình. DS, ban thưởng, một vật phẩm thu về, 6 phần 10 tích phân, 720 chương 111, một ngày bình thường, 1, chương 111, một ngày bình thường, 1, Bạch Minh mở mắt khi trời còn tờ mờ sáng. Ánh nắng nhẹ nhàng len qua khe rèm cửa, phủ lên căn phòng ký túc xá một màu vàng nhạt dịu mắt. Hắn buông bay, những khớp xương kêu răng rắc, cảm giác sảng khoái lan tỏa khắp cơ thể. Nhìn sang đồng hồ báo thức trên bàn, chỉ mới hơn 6 giờ sáng. Vệ sinh cá nhân là thói quen thường lệ vào mỗi buổi sáng của Bạch Minh. Hắn cầm điện thoại, vừa đánh răng vừa lướt mạng. Tin tức hôm nay không có gì đặc biệt, ngoài trừ một chủ đề đang nổi lên. Quái nhân xuất hiện ở khu vực phía tây thành phố. Dòng tiêu đề đập ngay vào mắt hắn, kèm theo bức ảnh mờ mờ ảo ảo, có vẻ như được chụp trong đêm tối. Một hình bóng to lớn đứng trên mái nhà, toàn thân mờ nhạt như sương khói. Bạch Minh nhướng mày, nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên như cũ. Hắn kéo xuống đọc phần bình luận, ghép ảnh chắc luôn, trò câu view rẻ tiền. Chắc lại chiêu trò quảng cáo phim kinh dị. Quái nhân gì chứ? Mấy người tin mấy thứ này thật à? Những tranh cãi trái chiều, nghi ngờ lẫn nhau, kẻ cười nhạo, người hiếu kỳ. Đúng tiểu dân mạng nhốn nháo hết mức. Tiếp tục lướt xuống, Bạch Minh thấy vài bài đăng khác, hội săn quái nhân tập hợp. Tối nay đi hiện trường điều tra. Đã lập nhóm rồi, ai muốn tham gia thì ý bốt. Có người thậm chí còn lập hẳn hội nhóm tìm kiếm quái vật. Đúng là rảnh rỗi. Bạch Minh tắt màn hình, ánh mắt không hề gợn chút cảm xúc nào. Hắn không thấy ngạc nhiên, cũng chẳng có hứng thú với chủ đề này. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Bạch Minh thay đồng phục, chỉnh trang lại mái tóc rồi bước ra khỏi phòng. Hành lang ký túc xá vẫn còn vắng vẻ. Hắn đi thẳng xuống tầng trệt, rẽ vào canteen. Mùi thơm của bánh mì nướng và trứng ốp la kích thích vị giác. Bạch Minh gọi một phần ăn sáng đơn giản, ngồi xuống góc bàn cạnh cửa sổ. Ánh nắng buổi sáng chiếu lên gương mặt hắn, tạo nên một cảm giác bình yên. Bạch Minh nhàn nhã ăn bánh mì, mắt lại dán vào màn hình điện thoại. Hạ Sở Tịch Quỳnh đang định hành. Lướt vài đoạn video, Bạch Minh thấy những clip ngắn cắt ghép hài hước, có kẻ giả làm quái vật dọa người đi đường, có người còn vẽ tranh minh họa, tưởng tượng đủ thứ hình dạng kỳ quái. Đa số đều là trò đùa nhảm nhí, nhưng cũng có vài video khiến người xem cảm thấy rợn tóc gáy. Một đoạn clip ngắn quay lại cảnh bóng đen vụt qua màn hình với tốc độ kinh hồn. Người quay clip hét lên hoảng loạn, camera rung lắc dữ dội rồi ngã xuống đất. Đoạn video kết thúc bằng tiếng thở dồn dập và tiếng bước chân nặng nề. Bạch Minh nhìn màn hình một lát, đôi mắt vẫn bình thản. Hắn không tin, cũng chẳng phủ nhận. Mọi thứ với hắn chỉ như một câu chuyện phiếm vô thường vô phạt. Hắn đặt điện thoại xuống, tiếp tục bữa sáng một cách thong thả. Sau khi ăn xong, Bạch Minh rời khỏi căn tin và đi về phía trường học. Một buổi sáng bình thường, không có gì đặc biệt. Tin đồn về quái nhân đang lan truyền, nhưng hắn chẳng hề quan tâm. Trong một group chat bí ẩn trên màn hình điện thoại, từng dòng tin nhắn hiện lên liên tục với tốc độ chóng mặt. Đây là nhóm chat mang tên truy tìm quái nhân nơi tụ họp của hơn 50 người tò mò về các sự kiện kỳ lạ gần đây. Nhóm chat truy tìm quái nhân ở không một, này, mọi người thấy video đêm qua chưa? Có người nói nhìn thấy quái vật trên đường 20 đó. Đôi mắt ở không hai, thật hay đùa vậy. Mấy cái video kiểu này thiếu gì, chắc lại giàn dựng thôi. Ở không ba, không đâu. Tôi có bạn sống gần khu đó, nói rằng đã nghe tiếng gầm thét đáng sợ. Mặt sợ hay ở không bốn, video mờ quá, chả nhìn rõ cái gì cả. Nhưng đúng là có gì đó kỳ lạ. Ở không năm, lại mấy thằng săn phèm dựng chuyện chứ gì. Mặt không ở không sáu, thế thì sao cảnh sát lại phong tỏa hiện trường? Tôi còn thấy cả đội đặc nhiệm cơ mà. Ở không bảy, chắc chỉ là diễn tập thôi, đừng có suy diễn quá. Ở không tám, diễn tập gì tầm đó chứ? Có ai diễn tập mà cấm quay phim, chụp ảnh không? Ở không chín, đúng rồi. Tôi nghe nói có người cố chụp ảnh thì bị tịch thu điện thoại đó. Ở mười, nếu là diễn tập thì chẳng cần phải làm vậy đâu. Nghe đáng ngờ thật. Ở 11, mấy ông bà rảnh rê. Thời buổi nào rồi còn tin vào quái vật. Mặt cười ra nước mắt ở 12, nói thì hay lắm, vậy sao mấy vụ mất tích gần đây lại không có lời giải thích hả? Ở 13, đúng rồi. Cứ mỗi lần xuất hiện tin đồn quái vật là lại có người mất tích. Trùng hợp vậy sao? Ở 14, tôi nghe nói nạn nhân đều biến mất không để lại dấu vết gì cả. Như bị bốc hơi vậy. Ở 15, thôi nào, chắc lại bị bắt cóc rồi bán nội tạng thôi. Đừng thần thánh hóa lên thế. Ở 16, nếu là bắt cóc thì phải có dấu vết rằng có chứ. Ở hiện trường sạch sẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra luôn. Ở 17, rùng rợn quá. Có khi nào thật sự là quái vật không? Ở 18, ha. Đang sống trong thời đại công nghệ mà đi tin mấy chuyện thần thoại hả? Ở 19, tin hay không tùy ông, tôi chỉ biết là có gì đó bất thường. Ở 20, tôi đã tìm được một đoạn video khác, mọi người xem đi. Ở 20 gửi video, ở 21, và, cái bóng đen đó là gì vậy? Nhìn như một con thú khổng lồ. Ở 22, bóng mờ quá, biết đâu là trò đùa ghép ảnh. Ở 23, nhưng mà động tác nó huyền chuyển quá, không giống CGI đâu. Ở 24, ảo vậy. Không lẽ thật sự có quái vật à? Ở 25, tôi cá là mấy ông bà này chưa bao giờ tin vào khoa học. Mặt cười lăn lộn ở 26, nói vậy chứ khoa học cũng không giải thích được mọi thứ đâu. Ở 27, nếu thật sự có quái vật, thì sao chưa ai bị nó tấn công? Ở 28, ai nói chưa? Có người bảo đã thấy nó bổ lấy một con chó rồi biến mất vào bóng đêm. Ở 29, gì ghê vậy? Không phải dọa nhau đấy chứ? Ở 30, tôi sống gần khu đó, dạo này đêm nào cũng nghe tiếng giống kỳ lạ. Ở 31, nghe đồn chỗ đó có một căn nhà hoang, ai vào cũng không trở ra. Ở 32, vậy là có hiện tượng siêu nhiên rồi. Ở 33, ai muốn điều tra không? Tôi thấy kích thích rồi đấy. Ở 34, điên à? Lỡ gặp quái vật thật thì sao? Ở 35, sợ thì ở nhà đi, tôi muốn biết sự thật. Ở 36, hay chúng ta lập nhóm đi điều tra đi. Phải tận mắt chứng kiến mới biết thật giả chứ. Ở 37, được đấy. Nếu đông người thì có gì còn bảo vệ lẫn nhau. Ở 38, ai tham gia thì điểm danh. Ở 39, tôi đi. Ở 40, đến tôi nữa. Ở 41, tôi cũng muốn đi, nhưng mà nguy hiểm quá không. Ở 42, không thử sao biết. Cơ hội ngàn năm có một đấy. Ở 43, đúng rồi. Cùng lắm là gặp phải lũ giang hồ thôi chứ gì. Ở 44, mọi người cẩn thận đấy, đừng liều mạng quá. Ở 45, hạt mỡ ỉn rồi. Ai muốn tham gia thì tối nay gặp ở quán cà phê 20 nhé. Tôi sẽ gửi địa chỉ chi tiết riêng cho từng người. Chúng ta sẽ bàn kế hoạch điều tra tại đó. Ở 46, cửa. Tập hợp họ Phơ Lìn luôn à? Nghe kích thích nhỉ? 47, ngầu đó, phải chơi lớn như vậy mới đáng. 48, nhưng mà nếu thật sự có quái vật thì sao? 49, có gì phải sợ? Đông người mà, nó ăn hết tụi mình chắc cũng no luôn rồi. Mặt cười ra nước mắt 50, thằng này có khiếu hài nước đê. Nhưng mà tôi cũng đi. 45, ạt mơ in ok, đã xác nhận. Hẹn gặp mọi người tối nay. Đừng có bàn lùi đấy. 51, lên đường săn quái vật thôi. Lựa từng dòng tin nhắn chồng chéo lên nhau, không khí thảo luận ngày càng sôi nổi và hào hứng. Ai cũng muốn tìm ra sự thật đằng sau những tin đồn kỳ bí. Bạch Minh ngồi gần cửa sổ, ánh nắng buổi sáng len lỏi qua tấm rèm chiếu lên bàn học của hắn. Lớp học ồn ào trước giờ vào tiết, từng nhóm bạn tụ tập bàn tán về bài tập và kế hoạch cuối tuần. Hắn chống cằm, mắt nhìn ra ngoài sân trường. Cơn gió nhẹ thổi qua làm lá cây rung rinh. Một buổi sáng yên bình như bao ngày khác. Giáo viên bước vào, tiếng ồn dần lắng xuống. Bài giảng bắt đầu, chữ viết trên bảng liên tục xuất hiện khi thầy giáo giảng giải từng công thức phức tạp. Chuông reo báo hiệu giờ giải lao, bạn bè xung quanh nhanh chóng tụ tập tám chuyện. Bạch Minh vẫn ngồi yên tại chỗ, lặng lẽ như một cái bóng giữa đám đông náo nhiệt. Một ngày học bình thường, hoàn toàn không có gì đặc biệt. DS, ban thưởng, một vật phẩm thu về, 6 phần 10 tích phân, 720 chương 112, một ngày bình thường, 2, chương 112, một ngày bình thường, 2, quán nước nhỏ nằm ở góc phố nhộn nhịp, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ cửa kính trong suốt. Bên trong, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, tạo nên không gian thư giãn thoải mái. Người đầu tiên bước vào là Trần Mặc, ạt mơ ỉn của nhóm. Anh ta cao lớn, khuôn mặt tươi cười, vừa bước vào đã chào hỏi nhân viên quán một cách vui vẻ. Anh chọn một chiếc bàn rộng ở góc phòng rồi gửi tin nhắn trong nhóm, Trần Mặc nói tới rồi nhé, bàn góc trái, mọi người cứ vào tự nhiên nha. Ngay sau đó, Lý Hải Phong xuất hiện. Anh có dáng người gầy gò, đôi mắt lấm lét như đang lo lắng điều gì. Khi thấy Trần Mặc vẫy tay, Lý Hải Phong hơi chần chừ rồi mới tiến lại gần. Trần Mặc cười phóng khoáng nói, à, cậu là Hải Phong đúng không? Ngồi đi, uống gì gọi thoải mái nhé. Lý Hải Phong ngượng ngùng, mình uống trà đá thôi. Tiếp theo là Diệp Linh Chi, cô gái có mái tóc dài thướt tha và vẻ ngoài dịu dàng. Cô cười nhẹ khi thấy hai người đã ngồi sẵn. Diệp Linh Chi chào hai anh. Em là Linh Chi. Đây là lần đầu em gặp mọi người ngoài đời đó. Trần Mặc ha ha, cứ thoải mái đi, xem như tụi mình cùng chung chí hướng mà. Ngay khi Linh Chi vừa ngồi xuống, Đoàn Minh Hạo bước vào với vẻ tự tin. Anh ta cười tươi, vỗ vai Trần Mặc một cái rõ mạnh. Đoàn Minh Hạo hế ạt mở ỉn, hóa ra ngoài đời cũng không ai như trong nhóm hà. Trần Mặc cười lớn hê hê, đừng đùa chứ. Ngồi đi ông bạn. Liền sau đó, Thần Thanh Mai và Triệu Thiên Vũ cùng xuất hiện. Cả hai đều hoạt bát và năng động, vừa bước vào đã ríu rít trò chuyện với nhau như đôi chim non. Triệu Thiên Vũ họa, đông ghê. Không ngờ ngoài đời mọi người dễ thương vậy nha. Thần Thanh Mai nè, chụp hình chẹt in cái đi, đăng lên cho mấy người không đi tiếp chơi. Phương Nguyên Nhã lặng lẽ bước vào sau đó, cô có vẻ hơi nhút nhát, tay cầm điện thoại không rời mắt khỏi màn hình như đang tự trấn an mình. Diệp Linh Chi, cậu là Nguyên Nhã phải không? Ngồi đây này. Phương Nguyên Nhã gật đầu nhỏ nhẹ, ừm cảm ơn cậu. Nam Cung Thế Nguyên tới sau cùng, anh có phong thái lịch sự, chững chạc, chào hỏi mọi người một cách điềm đạm rồi ngồi xuống vị trí gần góc bàn. Nam Cung Thế Nguyên xin lỗi mọi người, tôi đến hơi trễ. Rất vui được gặp mặt trực tiếp. Cuối cùng, Trương Thiên Long và Vương Khải Minh cũng đến. Thiên Long ít nói, chỉ gật đầu chào rồi lặng lặng ngồi ở góc bàn, trong khi Khải Minh với vẻ thông minh, lo dịp đã bắt đầu quan sát từng người một như muốn đánh giá. Không khí dần trở nên sôi nổi hơn khi mọi người đã đủ mặt. Trần Mặc vỗ tay thu hút sự chú ý, Trần Mặc nào nào, mọi người đều vì tò mò vụ quái nhân mà tới đây, đúng không? Triệu Thiên Vũ, đúng vậy. Mình muốn tận mắt chứng kiến luôn. Không chừng chúng ta sẽ nổi tiếng đó. Thần Thanh Mai đúng đó. Biết đâu còn quay được video triệu view thì sao? Lý Hải Phong có chút lo lắng, ngập ngừng lên tiếng. Lý Hải Phong mà mấy người có nghĩ là nguy hiểm không? Đoàn Minh Hạo cười lớn ha ha, sợ rồi hả? Có gì đâu mà lo, đông người thế này mà. Phương Nguyên Nhã ngập ngừng, nhưng nếu thật sự có quái vật thì sao? Vương Khải Minh bình tĩnh phân tích, mình nghĩ khả năng là thấp. Nếu có thật thì báo đài đã đưa tin rồi. Nam Cung Thế Nguyên chậm rãi lên tiếng, Nam Cung Thế Nguyên dù sao thì cẩn thận vẫn hơn. Nếu mọi người muốn đi, tôi đề nghị chúng ta nên đi cùng nhau và giữ liên lạc thường xuyên. Trần Mặc gật gù đồng ý. Trần Mặc đúng rồi, chúng ta không phải đi gây rối, chỉ là xem thử thực hư thế nào thôi. Tối nay gặp ở chợ đêm nhé. Triệu Thiên Vũ ok luôn. Mình sẽ chuẩn bị máy quay và đèn tin. Lý Hải Phong thoáng do dự nhưng rồi cũng gật đầu, ở mình cũng sẽ đi. Sân trường rộn ràng tiếng chuông báo hiệu giờ tan học. Học sinh từ các lớp vừa ra như bầy ong vỡ tổ, tiếng cười nói náo nhiệt khắp hành lang. Bạch Minh vừa thu dọn sách vở vào cặp thì một giọng nói vui vẻ vang lên, "Này, Bạch Minh, ra ngoài chơi tí không?" Quay lại, hắn thấy Hứa Nguyên Lâm đang đứng ở cửa lớp vẫy tay. "Đi cùng cậu ta là mấy người bạn mới mà Bạch Minh vừa quen ở trường này." Hứa Nguyên Lâm cười tươi, "Mấy đứa này rủ tụi mình ra sân vận động chơi bóng rổ đó. Thư giãn một chút rồi về học bài tiếp, đi chứ?" Bạch Minh nhún vai, "Được thôi, cũng không có gì bận rộn." Một người bạn khác đập tay lên vai Hứa Nguyên Lâm, "Đi thôi. Lâu rồi không vận động, cũng nên hoạt động gân cốt một chút." Một người khác vừa cười vừa nói, "Chơi thua thì đái nước đó nha." Hứa Nguyên Lâm cười lớn, "Yên tâm, tôi không thua đâu." Cả nhóm vừa cười vừa nói, đẩy nhau ra khỏi cổng trường, bầu không khí đầy áp tiếng cười đùa vui vẻ. Trên đường tới sân vận động, họ dừng chân tại một quán nước nhỏ để mua nước mang đi. Chính là quán mà nhóm 10 người đang gặp mặt họ Phở Lìn. Hứa Nguyên Lâm đẩy cửa bước vào, "Mọi người uống gì?" "Tôi gọi cho." Một người bạn đáp, "Nước chanh đi, trời nóng thế này uống là đã khát nhất." Bạch Minh chỉ vào tủ lạnh, "Tôi lấy nước khoáng." Bạch Minh bước đến quầy thanh toán, ánh mắt lướt qua đám người đang tụ tập ở góc phòng. Họ đang thảo luận sôi nổi, ánh mắt đầy hứng thú pha lẫn chút hồi hộp. "Ê, mấy người kia đang bàn tán gì mà hào hứng thế nhỉ?" Hứa Nguyên Lâm liếc nhìn một chút rồi nhún vai, "Chắc là hội fan gì đó thôi. Kệ họ, mình đi thôi." Bạch Minh cũng không để tâm lắm, chỉ lướt mắt qua rồi quay đi. Hắn không biết rằng những người kia đang chuẩn bị cho cuộc mạo hiểm thú vị nào đó. Tại một cửa hàng triển lãm tranh ảnh và vật lưu niệm bên trong cửa hàng, ánh sáng dịu nhẹ phản chiếu lên những bức tranh đầy màu sắc và những thẻ bài quý hiếm được bày biện cẩn thận trong tủ kính. Nhiều người qua lại, trầm trồ thưởng thức từng tác phẩm nghệ thuật tinh tế. Một người đàn ông trung niên bước vào. Ông mặc bộ quần áo giản dị, đeo kính cận và mang theo một chiếc ba lô lớn trên vai. Trong ba lô, ông mang theo những bức tranh tự tay vẽ cùng bộ sưu tập thẻ bài quý giá mà ông đã cất công sưu tập suốt nhiều năm. Do khóa kéo của ba lô không khóa chặt, một khe hở nhỏ vô tình lộ ra. Qua khe hở đó, hai tấm thẻ bài đặc biệt hé ra một góc, hình ảnh trên thẻ mờ ảo như có thể chuyển động. Bù. Hai tia sáng vàng lóe lên từ khe hở, nhanh như chớp bay ra ngoài mà không ai kịp nhận ra. Chúng uốn lượn trên không, rồi biến mất sau những bức tranh treo trên tường. Người đàn ông vẫn thong thả bước tới quầy trưng bày, không hay biết điều gì vừa xảy ra. Xung quanh, mọi người cũng chẳng ai để ý bên trong ba lô, hai tấm thẻ bài dần trở nên nhạt nhòa. Hình ảnh và tư liệu trên thẻ hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại những họa tiết mờ ảo cùng phong cảnh nền trống rỗng. Hai chùm sáng vàng thoát ra khỏi cửa hàng, phiêu du trong không trung như hai cơn gió nghịch ngợm. Chúng bay lượn qua các con phố đông đúc, rồi lao vun vút về phía khu chợ đêm. Tại khu chợ đêm cảnh vật u ám và vắng lặng. Tất cả các gian hàng đã bị buộc phải đóng cửa ngừng kinh doanh. Dưới ánh đèn vàng leo lét, không gian yên tĩnh đến rợn người. Hai chùm sáng vàng chậm chậm đáp xuống giữa những dãy hàng trống rỗng, rồi bắt đầu lượn quanh như đang thăm dò nơi này. Bóng dáng của chúng phản chiếu lên những mái che cũ kỹ, thoắt ẩn thoắt hiện như những linh hồn lang thang trong màn đêm tịch mịch. Chúng du đãng khắp nơi, để lại những làn sóng gió nhẹ lay động không khí, tạo ra những tiếng thì thầm bí ẩn vang vọng trong khu chợ đêm bỏ hoang. GS, ban thưởng, một vật phẩm thu về, 6 phần 10 tích phân, 7/0 chương 113, một ngày bình thường, 3, chương 113, một ngày bình thường, 3, không gian tĩnh lặng bao trùm căn cứ AERC của thành phố Điện Nguyên. Các thiết bị điện tử nhấp nháy, nhưng không khí lại vẻ vải lạ thường. Trong phòng điều hành, Tử Nguyên ngồi gắt chân lên bàn, ánh mắt lơ đãng nhìn vào màn hình máy tính. Thật phiền. Tử Nguyên chán nản nói, tay mân mê chiếc cốc cà phê đã nguội lạnh từ lâu. Tự nhiên lại phải đi điều tra chuyện cá nhân. Mấy tên vô dụng đó làm việc tắc trách rồi đổ hết lên đầu mình. Cũng khó trách được. Chị là người duy nhất còn lại ở căn cứ mà. Từ cửa phòng, Du Huyền Nhi vui vẻ bước vào, tay cầm một túi bánh ngọt nóng hổi. Cô nhanh nhẹn đặt túi bánh lên bàn rồi ngồi xuống cạnh Tử Nguyên, nở nụ cười tươi rói. Tử Nguyên thở dài, nhìn đống tài liệu chất chồng trên bàn. Chị biết chứ, nhưng làm một mình thì phiền quá. Tên quái nhân đó xuất hiện bất ngờ rồi lại bị tiêu diệt một cách khó hiểu. Tổng phân khu còn muốn điều tra xem ai đã ra tay. Bảo mình làm sao tìm ra được đây? Du Huyền Nhi khẽ nhíu mày, cắn một miếng bánh ngọt rồi nói với giọng quan tâm, chị có muốn em giúp không? Dù sao em cũng rảnh mà. Tử Nguyên thoáng ngạc nhiên, ánh mắt ánh lên vẻ cảm kích. Em giúp thật sao? Nhưng đây là nhiệm vụ của căn cứ Địa Nguyên, không muốn làm phiền em đâu. Có gì đâu chứ. Em cũng là thành viên AERC mà. Giúp chị một chút thì có sao? Du Huyền Nhi cười hồn nhiên. Với lại em cũng tò mò về tên quái nhân đó. Nghe nói mạnh lắm đúng không? Ừ, theo báo cáo, hắn xuất hiện đột ngột ở khu chợ đêm, giết người vô tội. Cảnh sát cũng bất lực, không ai biết kẻ nào đã tiêu diệt hắn. Cả hiện trường lẫn nhân chứng đều mơ hồ. Tử Nguyên gác chân xuống đất, lấy một tệp tài liệu đưa cho Du Huyền Nhi. Du Huyền Nhi lật mở tài liệu, lướt mắt qua những dòng báo cáo chi tiết. Khu hẻm nhỏ, khu đông người, quán net, cuối cùng là chợ đêm. Tử Nguyên gật đầu. Đó là những địa điểm liên quan. Trước khi xuất hiện ở chợ đêm, hắn đã lảng vảng ở những nơi này. Phải điều tra tất cả để xem có manh mối nào không. Vậy còn chờ gì nữa? Chúng ta lên đường thôi. Du Huyền Nhi hào hứng đứng bật dậy. Tử Nguyên bật cười nhẹ. Đúng là sức trẻ có khác, nhưng đừng có vội. Chuẩn bị kỹ đã rồi mới đi. Vâng. Nghe theo chỉ huy Tử Nguyên. Du Huyền Nhi nghịch ngợm đứng nghiêm chào theo kiểu quân đội, khiến Tử Nguyên không nhịn được bật cười. Không khí căng thẳng và mệt mỏi ban đầu dường như tan biến. Với sự giúp đỡ của Du Huyền Nhi, Tử Nguyên cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô cất tập tài liệu vào cặp rồi đứng dậy, ánh mắt lộ rõ sự quyết tâm. Đi thôi. Chúng ta sẽ lật tung thành phố này để tìm ra sự thật. Cả hai nhanh chóng rời khỏi căn cứ, tiến bước trên con đường điều tra đầy khó khăn phía trước. Khu hẻm nhỏ, hẹp và tối tăm. Tường gạch hai bên đầy vết sức và vết máu khô. Mùi tanh vẫn còn thoang thoảng trong không khí. Một vài vết lõm sâu trên mặt đất, giống như bị va đập bởi vật thể nặng. Cảnh sát mặc thường phục đang lục soát khu vực, chụp ảnh hiện trường và thu thập chứng cứ. Du Huyền Nhi nhăn mặt khi bước vào hẻm, cô rùng mình, chỗ này âm u quá. Thật khó tin là có người lại đi vào đây. Từ Nguyên bình thản quan sát, ánh mắt sắc bén quét qua từng chi tiết, chẳng có ai tỉnh táo mà vào đấy cả. Trừ khi bọn chúng có mục đích khác. Du Huyền Nhi quay sang nhìn, mục đích khác? Chị nghĩ là gì? Từ Nguyên khẽ thở dài, cúi xuống kiểm tra một vệt máu dài trên tường, xem vết máu này. Nó kéo dài từ trong ra ngoài và đứt đoạn ở đây. Có khả năng quái nhân đã tấn công ai đó ngay tại chỗ này rồi lôi nạn nhân ra ngoài. Du Huyền Nhi tròn mắt, giọng đầy tò mò, vậy tức là nạn nhân đầu tiên bị tấn công ở đây. Nhưng tại sao lại vào đây? Từ Nguyên đứng thẳng lên, ánh mắt thoáng chút nghi ngờ, chưa rõ. Nhưng nhìn vào hiện trường thì có vẻ là bị kéo vào. Có dấu chân hỗn loạn và vết cào trên tường. Cô chỉ tay về phía một mảng tường chảy xước, nơi dấu móng vuốt in hẳn trên nền gạch. Du Huyền Nhi dùng mình, vết cào này không giống của con người. Từ Nguyên gật đầu, đúng vậy. rất có thể là của quái nhân khi nổi giận. Nhưng tại sao nó lại nổi giận ngay tại đây? Du Huyền Nhi suy nghĩ một lát, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, em nhớ rồi. Theo lời nhân chứng thì có nhóm thanh niên đã đi vào con hẻm này trước khi quái nhân xuất hiện. Có khi nào họ đã chọc tức nó? Thử Nguyên cau mày, giọng đầy suy tư, có lý. Nếu quái nhân đang co rút trong góc tối, bị nhóm người kia dồn ép thì khả năng nó phản ứng dữ dội là rất cao. Cô bước tới cuối hẻm, nơi có vài vệt máu lớn hơn. Ánh mắt cô lóe lên khi phát hiện dấu vết kỳ lạ trên mặt đất, xem này. Dấu chân này không giống của con người. Nó sâu và có hình dạng móng vuốt. Rất có thể đây là khi quái nhân chuyển hóa và tấn công. Du Huyền Nhi cẩn thận ghi chú lại, vậy nghĩa là nó đã biến đổi ngay tại đây và giết nhóm thanh niên kia, sau đó mới chạy ra ngoài phá hoại. Thử Nguyên gật đầu, khả năng rất cao. Nhưng chúng ta cần bằng chứng cụ thể hơn. Camera an ninh quanh đây liệu có ghi lại được gì không? Du Huyền Nhi lập tức móc điện thoại ra, tra cứu bản đồ khu vực, ở đây có một cửa hàng tiện lợi gần đầu hẻm. Có thể họ có camera an ninh quay được cảnh nhóm thanh niên đi vào. Thử Nguyên hài lòng, tốt. Chúng ta sẽ tới đó ngay. Trước hết, báo cáo lại cho cảnh sát để họ phong tỏa hiện trường. Chúng ta không thể bỏ sót bất kỳ manh mối nào. Du Huyền Nhi gật đầu, chạy đi báo với cảnh sát đang đứng bên ngoài. Trong khi đó, Tử Nguyên đứng lại nhìn khu hẻm lần cuối, ánh mắt đăm chiêu, rốt cuộc thứ này là gì mà lại giết người dã man như vậy? Cô khẽ dùng mình khi nhớ lại lời báo cáo về sức mạnh và sự tàn bạo của quái nhân. Một linh cảm không lành thoáng qua trong đầu. Du Huyền Nhi và Tử Nguyên bắt đầu kiểm tra camera an ninh quanh khu hẻm, quyết định xem lại toàn bộ đoạn ghi hình của ngày hôm qua để chắc chắn không bỏ sót bất kỳ manh mối nào. Họ đến cửa hàng tiện lợi đầu tiên, nơi có góc quay nhìn ra một phần lối vào con hẻm. Du Huyền Nhi lịch sự hỏi nhân viên. Xin lỗi, chúng tôi là điều tra viên đặc biệt. Chúng tôi cần xem lại camera an ninh của ngày hôm qua, từ sáng đến tối. Cửa hàng có lưu lại không? Nhân viên gật đầu, có lưu lại nhưng kỳ lạ lắm, camera ngoài cửa bị hư từ sáng hôm qua rồi. Hình như nó bị chập điện hay sao đó, không ghi được gì cả. Thử Nguyên lập tức hỏi. Thế còn các camera bên trong cửa hàng thì sao? Có góc nào quay được lối vào hẻm không? Nhân viên lắc đầu. Không có đâu. Camera bên trong chỉ quay khu vực máy tính tiền và kệ hàng thôi. Du Huyền Nhi thở dài thất vọng lại không có manh mối gì rồi. Họ tiếp tục đi kiểm tra các cửa hàng lân cận, bao gồm một tiệm tạp hóa nhỏ và một quán ăn gần đó. Tiệm tạp hóa, camera bị hư hỏng từ chiều hôm qua, chỉ ghi lại được đoạn buổi sáng nhưng không có gì bất thường. Quán ăn, camera quay ra ngoài đường nhưng bị cây cối che khuất, không thấy rõ lối vào hẻm. Du Huyền Nhi chán nản lẩm bẩm tại sao camera ở đâu cũng hư hỏng hết vậy chứ. Thử Nguyên gật đầu, giọng trầm ngâm không phải ngẫu nhiên đâu. Có kẻ cố tình làm vậy. Du Huyền Nhi sững người cố tình. Ý chị là có ai đó đã phá hỏng camera để che giấu tung tích. Thử Nguyên gật đầu, ánh mắt sắc bén chỉ có khả năng đó thôi. Hơn nữa, chúng làm rất kỹ lưỡng, không để lại dấu vết. Du Huyền Nhi bất giác dùng mình, nếu vậy thì kẻ đó quá đáng sợ rồi. Hắn ta là ai mà cẩn thận đến thế? Thử Nguyên đáp lời chưa biết được. Nhưng chúng ta phải tiếp tục điều tra. Còn một nơi nữa chính là quán nét mà nhân chứng nhắc đến. GS, ARC là gì thì tự mọi người suy nghĩ nha. Dịch sau đấy thì dịch viết cái tổ chức mà út mở cũng hơn 100C rồi cũng nên vào chính đề. GS, ban thưởng, một vật phẩm thu về, 6 phần 10 tích phân, 7-0 chương 114, một ngày bình thường, 4, chương 114, một ngày bình thường, 4. Du Huyền Nhi và Tử Nguyên bước vào quán nét, nơi mà Bạch Minh từng ghé chơi cùng bạn và cũng là nơi quái nhân bất ngờ xuất hiện. Quán nét vẫn đông khách như thường lệ. Chủ quán đang đứng ở quầy tính tiền, vẻ mặt có chút lo lắng. Du Huyền Nhi tiến tới, lên tiếng, chào ông chủ, chúng tôi là điều tra viên đặc biệt. Chúng tôi muốn xem lại camera an ninh của quán, toàn bộ ngày hôm qua. Chủ quán có chút ngạc nhiên nhưng rồi gật đầu, à camera an ninh à. Được thôi, nhưng mà cái chỗ các cô cậu muốn xem chắc là không có đâu. Du Huyền Nhi nhíu mày, tại sao lại không có? Chẳng lẽ camera bị hư hại sao? Chủ quán thở dài, chỉ tay về góc tường nơi có chiếc camera mới tinh, chỗ đó hôm qua có camera thật, nhưng mà bị hư rồi. Tường chỗ đó bị đấm vỡ, gạch đá rơi xuống làm bể luôn cái camera. Du Huyền Nhi ngạc nhiên, ý ông là tường bị đấm vỡ sao? Chủ quán gật đầu, ừ, cái lúc đó náo loạn lắm. Đang ngồi trong quầy thì nghe ầm một cái. Chạy ra thì thấy mảng tường sập xuống, gạch đá rơi khắp nơi, camera cũng bể nát. Thử Nguyên suy nghĩ rồi hỏi, lúc đó ông không thấy ai khả nghi sao? Quái nhân xuất hiện, đám đông hoảng loạn, chẳng lẽ không ai thấy gì? Chủ quán nhún vai, thấy thì có thấy. Nhưng hỗn loạn quá, mọi người chỉ lo bỏ chạy. Cảnh sát cũng có mặt sơ tán mọi người ra khỏi đây. Du Huyền Nhi nhìn xung quanh, ánh mắt đầy suy tư, vậy là khi cảnh sát đến, nơi này đã bị phá hủy rồi. Chủ quán gật đầu, đúng vậy. Lúc đó tôi còn đang ở ngoài đường giúp người ta chạy, quay lại thì thấy đống đổ nát thôi. Cái camera cũ bể nát không còn dùng được, hôm nay tôi phải lắp cái mới này. Tử Nguyên đưa mắt nhìn chiếc camera mới, rồi nói, ông có thể cho chúng tôi xem các đoạn ghi hình khác trong quán chứ? Có lẽ sẽ có manh mối gì đó. Chủ quán gật đầu, được thôi, mời các cô cậu vào phòng quản lý camera. Họ xem lại đoạn ghi hình từ sáng đến tối của ngày hôm qua, buổi sáng và chiều, không có gì bất thường, khách ra vào bình thường. Khoảng thời gian xảy ra sự cố, các camera khác chỉ ghi lại được cảnh khách hàng hoảng hốt khi nghe tiếng động lớn, rồi đám đông hoảng loạn bỏ chạy. Hình ảnh bên ngoài quán ghi lại được cảnh cảnh sát sơ tán đám đông ra khỏi khu vực. Du Huyền Nhi trầm ngâm, quái nhân xuất hiện nhưng hình ảnh không rõ ràng. Nó chỉ thoáng hiện qua rồi biến mất giữa đám đông. Từ Nguyên nhíu mày, nó cố tình chọn góc quất, biết cách ẩn mình giữa đám đông để không ai chú ý. Du Huyền Nhi gật đầu, và nó đấm vỡ tường ở chỗ có camera, rất có thể nó biết camera ở đó và cố tình phá hủy để không bị ghi hình. Tử Nguyên siết chặt tay, giọng đầy cương quyết, không phải chỉ là con quái vật mất trí đơn thuần. Nó có suy nghĩ, có tính toán. Du Huyền Nhi thở dài, vậy là không có hình ảnh rõ ràng nào về nó. Thứ duy nhất chúng ta có là sự hỗn loạn và nỗi sợ hãi của đám đông. Trong không gian văn phòng bận rộn, Tử Nguyên đứng tựa vào bàn làm việc, đôi mắt sắc bén lướt qua từng trang tài liệu báo cáo vừa nhận được. Bên cạnh cô, Du Huyền Nhi tò mò ngó nghiêng, ánh mắt lấp lánh vẻ hào hứng. Cuối cùng cũng có manh mối rồi, Tử Nguyên mỉm cười nhẹ, gấp tài liệu lại. Đúng là báo cáo về vụ quái nhân xuất hiện sáng hôm qua, hơn nữa còn có thông tin về người bí ẩn đã đánh lùi nó. Nhưng tất cả chỉ là trên giấy, muốn xác nhận còn phải điều tra rõ ràng hơn. Người bí ẩn xuất hiện rồi biến mất trong màn sương giá sao? Nghe có vẻ thú vị đấy. Du Huyền Nhi phân khích. Chị định làm gì tiếp theo? Trước hết, chúng ta phải gặp tất cả những người đã có mặt hôm qua để hỏi chuyện. Nếu họ thấy gì đáng nghi thì manh mối sẽ rõ ràng hơn. Trong phòng họp đơn giản nhưng gọn gàng, ánh nắng chiếu nhẹ qua khung cửa kính, tạo nên bầu không khí thoải mái. Từ Nguyên và Du Huyền Nhi ngồi đối diện với ba cảnh sát đã tham gia vụ đối đầu quái nhân hôm qua. Từng người kể lại những gì mình đã chứng kiến, giúp tổ điều tra có thêm thông tin cần thiết. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, một cảnh sát bắt đầu. Quái nhân đột ngột xuất hiện, hình dạng ghê rợn, sức mạnh kinh khủng. Chúng tôi đã dùng súng bắn nhưng đạn chẳng xi nhê gì cả, người thứ hai tiếp lời, khuôn mặt vẫn còn chút hoang mang khi nhớ lại cảnh tượng hôm đó. Rồi đột nhiên có một người xuất hiện, đeo mặt nạ trắng, thân hình cao lớn. Anh ta lao vào tấn công quái nhân bằng một chiếc đuôi rắn dài. Đuôi rắn? Du Huyền Nhi ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, nó cực kỳ linh hoạt, vừa tấn công vừa phòng thủ như có ý thức riêng. Người đó không chỉ mạnh mà còn rất nhanh, di chuyển như gió. Chúng tôi hoàn toàn không kịp phản ứng, Tử Nguyên chăm chú lắng nghe, đôi mắt ánh lên vẻ suy tư. Người đó có nói gì không? Không hề. Anh ta xuất hiện trong màn sương giá, đánh bại quái nhân rồi biến mất ngay khi chúng tôi vừa định tiến lại gần. Cứ như thể chưa từng tồn tại vậy. Không có hình ảnh nào ghi lại hả? Du Huyền Nhi thắc mắc. Cảnh sát thứ ba thở dài, lắc đầu. Tất cả camera ở hiện trường đều bị phá hỏng hoặc quay không rõ. Cứ như có ai đó cố ý che giấu dấu vết sau khi thẩm vấn xong, Tử Nguyên và Du Huyền Nhi trở về văn phòng. Du Huyền Nhi đi loanh quanh, bất chợt cô chú ý đến một con gấu nhồi bông nhỏ đáng yêu nằm trên bàn làm việc của một cảnh sát viên. Cô cầm lên ngắm nghía với vẻ thích thú. Ui, dễ thương quá. Anh mua cho con gái à? Du Huyền Nhi cười tươi. Viên cảnh sát gãi đầu cười ngượng. À, không phải con gái tôi đâu, là quà sinh nhật cho cháu gái. Tôi mua hôm trước nhưng chưa kịp tặng. Đôi mắt Du Huyền Nhi thoáng lóe lên sự tò mò. Cô xoay xoay con gấu trên tay rồi đột nhiên cau mày. Khoan đã, ở mắt con gấu này hình như có gì đó không ổn. Cô chăm chú nhìn kỹ hơn, dùng ngón tay gỡ nhẹ phần mắt của con gấu, một chiếc camera siêu nhỏ bất ngờ rơi ra. Viên cảnh sát viên kinh ngạc tròn mắt. Cái gì? Camera quay lén? Sao lại có thứ này trong đồ chơi chứ? Tử Nguyên chớp mắt ngạc nhiên rồi bật cười. Xem ra anh bị người bán hàng lừa rồi, Du Huyền Nhi lắc đầu, đôi mắt lóe lên tia sáng như vừa phát hiện ra điều gì quan trọng. Đợi đã, anh có mang con gấu này theo khi thi hành nhiệm vụ hôm qua không? Viên cảnh sát ngẫm nghĩ rồi gật đầu. À, đúng rồi. Hôm qua hành động bất ngờ quá nên tôi tiện tay đeo nó trên cổ luôn. Ai mà ngờ bên trong lại có gắn camera cơ chứ. Ánh mắt Tử Nguyên và Du Huyền Nhi sáng lên, cả hai đồng loạt quay sang nhìn nhau đầy phấn khích. Trong căn phòng kỹ thuật đầy máy móc hiện đại, nhân viên kỹ thuật tỉ mỉ kết nối chiếc camera siêu nhỏ với máy tính. Màn hình nhấp nháy vài cái rồi hiện lên video ghi lại từ hôm qua. Cảnh tượng hiện ra rõ ràng, quái nhân bất ngờ xuất hiện, đạn bắn tới tấp nhưng không làm hắn bị thương. Đúng lúc đó, một bóng người đeo mặt nạ trắng lao vào giải cứu mọi người. Người bí ẩn sử dụng chiếc đuôi rắn dài để tấn công, linh hoạt né tránh các đòn đánh của quái nhân. Hắn nhanh chóng áp chế và đánh bay quái nhân, sau đó biến mất trong màn sương giá. Không thể tin được. Người này Du Huyền Nhi há hốc mồm. Anh ta là ai vậy? Tử Nguyên trầm ngâm, đôi mắt sắc bén theo dõi từng chi tiết trong video. Nhìn chiếc đuôi đó, rõ ràng không phải con người bình thường. Nhưng sức mạnh thì vượt xa quái nhân, ít nhất cũng phải tầm huyền cấp 3 sao hoặc 4 sao. Du Huyền Nhi quay sang nhìn Tử Nguyên đầy kinh ngạc. Chị nghĩ anh ta là quái vật à? Còn quá sớm để kết luận, Tử Nguyên lắc đầu. Nhưng chắc chắn đây không phải chuyện nhỏ rồi. Chúng ta phải báo cáo lên tổng phân khu và điều tra thêm manh mối về người này. Du Huyền Nhi gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm. Cả hai đứng dậy, chuẩn bị cho cuộc điều tra mới với nhiều bí ẩn đang chờ đợi phía trước. DS, ban thưởng, một vật phẩm thu về, 6 phần 10 tích phân, 720 chương 115, một ngày bình thường, nam, chương 115. Một ngày bình thường, nam, trước cổng khu chợ đêm, ánh đèn đường mờ nhạt rọi xuống những vũng nước đọng trên mặt đất. Không khí im lặng kỳ lạ, chỉ có tiếng gió thổi qua những gian hàng bỏ hoang, tạo ra âm thanh rì rào như thì thầm bí ẩn. Trần Mặc quanh tay nhìn cánh cổng lớn quá chặt, khóe miệng nhếch lên đầy hứng thú, đây chính là nơi xảy ra chuyện hôm qua. Chậc, đúng là có không khí ly kỳ thật. Triệu Thiên Vũ mắt sáng rực, hào hứng bước tới nào. Đúng là nhìn rùng rợn lê. Cứ như trong mấy phim kinh dị ấy. Tần Thanh Mai không giấu nổi phấn khích, giơ máy ảnh lên chụp liên tục đứng yên đó. Để mình chụp mấy tấm đăng lên nhóm cho mấy đứa ở nhà ghen tị chơi. Đoàn Minh Hạo cười khoái chí, vòng tay sau đầu thản nhiên ha ha, tụi nó mà thấy chắc tiết hủi hủi cho coi. Lý Hải Phong rụt rè đứng phía sau, tay ôm chặt ba lô, mình thấy hơi rờn rợn rồi đó. Hay là chúng ta về đi? Đoàn Minh Hạo bật cười, khoác vai Hải Phong kéo lại gần ha ha ha. Cậu đúng là nhát gan quá. Đông người thế này thì có gì phải sợ chứ? Diệp Linh Chi mỉm cười nhẹ nhàng, thật ra mình cũng hơi hồi hộp. Nhưng mà thú bị lê. Phương Nguyên Nhã đứng nép một góc, khẽ nuốt nước bọt không biết có chuyện gì thật không nhỉ. Nam Cung Thế Nguyên điềm đạm quan sát xung quanh nơi này bị phong tỏa gấp gáp, chắc chắn có lý do. Tốt nhất chúng ta nên cẩn thận. Vương Khải Minh đẩy gọng kính, giọng bình tĩnh, muốn vào thì phải tìm cách mở khóa trước đã. Trương Thiên Long im lặng bước tới gần cánh cổng, dùng tay kiểm tra ổ khóa rồi quay lại, giọng khẽ trầm, khóa chắc lắm, không dễ mở đâu. Triệu Thiên Vũ hào hứng nhảy lên, vậy thì leo rào thôi. Ai gan đi trước nào? Đoàn Minh Hạo cười phá lên, ha ha. Đúng là hợp ý mình. Đi thôi. Trần Mặc gật đầu, ánh mắt sáng lên đầy tò mò, được, vậy leo qua thôi. Có gì bất thường thì mọi người chạy về phía cổng ngay nhé. Cả nhóm đồng loạt hưởng ứng, không khí phấn khích bao trùm. Họ lần lượt trèo qua hàng rào, tiếng cười nói rộn rã vang lên giữa đêm tối tĩnh mịch. Không ai nhận ra rằng, trong góc khuất tối tăm, một đôi mắt đỏ rực đang theo dõi từng cử động của họ. Đêm khuya, ánh trăng mờ ảo phủ lên khu chợ đêm đã đóng cửa từ lâu, tạo nên khung cảnh âm u, tĩnh mịch. Cánh cổng sắt cũ kỹ kéo kẹt khi gió thổi qua, như tiếng thì thầm giận người. Nhóm vỡ lỗ gờ đứng trước cổng, ánh đèn tin le lói soi rọi những tấm biển phai màu và cỏ dại mọc đầy lối đi. Trần Mặc đứng trước cả nhóm, trên tay cầm điện thoại quay vờ lộn, nét mặt hưng phấn hiện rõ. Đây rồi, chợ đêm bị bỏ hoang mà mọi người đồn đại, nơi quái vật xuất hiện hôm trước đấy. Chúng ta sẽ khám phá hết mọi ngóc ngách đêm nay. Đoàn Minh Hạo đứng cạnh, hai mắt sáng rực lên vì phấn khích. Ha ha, nghĩ mà xem, nếu chúng ta thật sự tìm thấy gì đó kỳ bí, video này chắc chắn sẽ bùng nổ trên mạng xã hội. Chúng ta sẽ nổi tiếng. Tần Thanh Mai ôm máy ảnh, môi nở nụ cười hào hứng. Đúng rồi, mình còn mang theo máy ảnh xịn để chụp lại mọi thứ. Cứ tưởng tượng nếu có cảnh quái vật thật sự. Bùm. Hơn triệu view là chuyện nhỏ. Lý Hải Phong đứng sau cùng, dáng vẻ co do, mắt đảo liên tục nhìn quanh. Giọng cậu run run. Này, chỗ này có vẻ đáng sợ quá. Mình nghe nói có người mất tích ở đây rồi đó. Thật sự phải vào sao? Diệp Linh Chi bước đến bên cạnh Hải Phong, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, giọng nói dịu dàng trấn an. Đừng lo, chỉ là lời đồn thôi mà. Chúng ta đi cùng nhau, sẽ không có gì xảy ra đâu. Triệu Thiên Vũ khoanh tay trước ngực, cười tự tin. Nhát gan quá đấy, Hải Phong. Nếu có gì xảy ra thật, thì mình sẽ bảo vệ mọi người. Nào, đi thôi. Nam Cung Thế Nguyên gật đầu, giọng điềm đạm. Đúng vậy. Cẩn thận là được. Chúng ta có đông người, chẳng việc gì phải sợ. Đột nhiên, cửa sắt kéo kẹt mở ra một cách kỳ lạ, không ai chạm vào. Phương Nguyên Nhã giật mình, lùi lại một bước. Mặt cô tái nhợt. Cái gì vậy? Ai mở cửa? Vương Khải Minh nhíu mày, mắt sắc sảo quan sát cánh cửa. Không có ai xung quanh cả. Có lẽ chỉ là gió thôi. Trương Thiên Long đứng cuối cùng, im lặng nhìn sâu vào bên trong khu chợ đêm tối tăm. Ánh mắt lạnh lùng thoáng chút nghi ngờ nhưng nhanh chóng biến mất. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến lên phía trước. Từ trong bóng tối, hai bóng mờ lờ lờ, đôi mắt đỏ rực lóe lên giữa màn đêm sâu thẳm rồi nhanh chóng biến mất. Cảm giác lạnh buốt thoáng qua, mang theo tiếng thì thầm khó hiểu như vọng lại từ cõi hư vô. Trần Mặc quay lại nhìn mọi người, ánh mắt tràn đầy phấn khích. Thế thì còn chờ gì nữa? Khám phá thôi. Anh dẫn đầu tiến vào trong, đèn tin trên tay chiếu rọi con đường lát gạch cũ kỹ phủ đầy bụi bặm. Những bước chân của cả nhóm vang lên trên nền đất lạnh lẽo, hòa cùng tiếng gió rít qua những gian hàng bỏ hoang, tạo thành âm thanh giận người. Hai bóng mờ lượn lờ theo sau, đôi mắt đỏ rực vẫn dõi theo nhóm vợ lộ gờ một cách tinh quái. Tiếng cười khúc khích đầy bí ẩn vang lên nhưng rất nhỏ và xa xăm. Đèn tin trên tay nhóm vợ lộ gờ chiếu sáng lờ mờ, quét qua những gian hàng cũ kỹ, bụi bặm phủ kín các tấm biển hiệu đã phai màu. Không khí lạnh lẽo, âm u bao trùm, thỉnh thoảng có tiếng gió rít qua những kẽ hở của mái tôn rỉ sét, tạo nên âm thanh giận người. Tần Thanh Mai mắt sáng rực lên, hào hứng chụp hình mọi góc cạnh. Wow, khung cảnh này tuyệt thật. Mình sẽ chụp vài tấm phong cách kinh dị, đảm bảo đăng lên sẽ có cả nghìn lượt thích. Đoàn Minh Hạo cười đắc chí, tay vẫn cầm máy quay. Đúng vậy, mấy ai dám vào đây đâu, video của chúng ta chắc chắn sẽ thành hit. Lý Hải Phong nắm chặt tay Diệp Linh Chi, giọng run run. Này, mọi người có thấy lạnh không? Mình cứ có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Diệp Linh Chi khẽ cười, nhẹ nhàng trấn an. Đừng lo, chỉ là do cậu quá căng thẳng thôi. Không có gì đâu. Triệu Thiên Vũ hít vai Hải Phong, cười trêu chọc. Sợ quá thì núp sau lưng bọn mình cũng được. Cậu đúng là nhát gan thật đó. Phương Nguyên Nhã lặng lẽ đi sau cùng, ánh mắt thấp thoáng nỗi lo sợ, nhưng cô không nói gì, chỉ chăm chú nhìn xung quanh như để phòng điều gì đó bất thường. Phía xa, bên trong một gian hàng bỏ hoang, hai bóng mờ dập dờn giữa màn đêm. Đôi mắt đỏ rực lóe lên trong bóng tối. Một bóng mờ hình tròn với chiếc lưỡi dài thẻ ra, đôi mắt sáng rực đầy tinh quái. Nó chính là Hồn Tờ. Bóng còn lại mảnh khảnh hơn, đôi cánh mỏng manh như lá cây đung đưa theo gió, ánh mắt sắc lạnh lấp lánh. Đó là Sif. Cả hai lơ lửng trên không, nhìn chằm chằm vào nhóm vợ lộ gờ đang bước đi phía trước. Hồn Tờ bay lượn vòng quanh Sif, phát ra tiếng cười ma quái. Gần gạ gần gạ. Con mồi dễ sợ hãi đây rồi. Chúng ta sẽ vui lắm đây. Sif vỗ nhẹ đôi cánh, tạo ra luồng gió nhẹ thoảng qua. Fugu. Để xem. Chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu nhỉ? Chơi trò lạc lưới thì sao? Hồn Tờ liếm môi, đôi mắt đỏ rực lóe lên tinh lịch. Gần chạy gạ. Ý hay đó. Để ta tạo chút không khí rùng rợn trước nhé. Sif gật đầu, đôi cánh khẽ động, tạo ra cơn gió lạnh lẽo luồn qua những gian hàng bỏ hoang. Phu. Phu. Được thôi. Ta sẽ làm chúng mất phương hướng. Rồi ngươi dọa chúng chạy tán loạn. Hồn Tờ cười lớn, âm thanh ma quái vang vọng khắp khu chợ đêm. Gần chạy gạ. Tuyệt vời. Đêm nay sẽ rất thú vị đây. Cả hai lướt đi trong bóng tối, đôi mắt đỏ rực biến mất giữa những gian hàng. Tiếng cười ma quái và âm thanh gió rít như vọng lại từ cõi hư vô, khiến không khí thêm phần rùng rợn. Ở phía trước, nhóm vỡ lộ gờ dừng lại khi nghe thấy tiếng cười quái dị vang lên. Trần Mặc nhíu mày, giọng đầy tò mò. có ai nghe thấy tiếng cười không? Giống như ai đó đang trêu vậy. Vương Khải Minh im lặng một lúc, mắt sắc bén nhìn quanh. Tiếng cười này không giống tiếng của người thường chút nào. Nam Cung Thế Nguyên khẽ to mày, giọng trầm ngâm, đừng để bị ảnh hưởng, có thể chỉ là âm thanh của gió thổi qua các khe hở thôi. Tần Thanh Mai bỗng dùng mình, tay ôm chặt máy ảnh, lạnh quá, rõ ràng không có gió mà sao tự nhiên lại thấy lạnh thế này. Triệu Thiên Vũ cười lớn, cố tỏ ra bình tĩnh, chắc tại cậu nhát gan quá thôi. Có khi nào chỗ này bị ma ám thật không nhỉ? Tiếng gió rít mạnh hơn, lá khô cuộn tròn theo từng cơn lốc nhỏ lướt qua chân họ. Không khí ngày càng lạnh buốt, bao phủ cả khu chợ đêm bằng sự tĩnh mịch đáng sợ. Hồn Đờ và Xịp dập dờn trong bóng tối, dõi theo nhóm bờ lô gờ. Nụ cười tinh quái trên gương mặt chúng lóe lên trong chốc lát rồi bụt tắt. Chúng đang chuẩn bị cho trò chơi kinh dị của mình. GS, ban thưởng, một vật phẩm thu về, 6 phần 10 tích phân, 7/0 chương 116, một ngày bình thường, 6, chương 116, một ngày bình thường, 6. Sau khi tiến sâu vào khu chợ, nhóm vỡ lô gờ bắt đầu thảo luận về việc chia nhau ra để quay phim và khám phá kỹ hơn. Trần Mặc đứng giữa nhóm, giọng đầy hứng khởi. Chỗ này rộng thật, nếu cứ đi chung thì khó quay được nhiều góc đẹp. Mọi người thấy sao nếu chia ra khám phá? Đoàn Minh Hạo gật gù. Ý hay đấy. Vừa đỡ chật chội, vừa có nhiều nội dung hơn cho video. Lý Hải Phong lo lắng, giọng run run. Nhưng chỗ này tồi quá. Nếu tách ra mà có chuyện gì thì sao? Diệp Linh Chi cũng hơi do dự. Ừm. Hay ít nhất đi theo cặp cho an toàn. Nam Cung Thế Nguyên bình tĩnh đề xuất. Vậy chia thành 3 nhóm nhỏ. Mỗi nhóm quay một khu vực, sau đó tập hợp lại ở cổng chợ sau 30 phút. Mọi người nhớ mở GPS và giữ liên lạc. Trần Mặc gật đầu. Được, vậy chia thế này nhé. Tôi đi với Hải Phong và Linh Chi. Minh Hạo, Thanh Mai và Thiên Vũ một nhóm. Còn Uyên Nhã, Khải Minh và Thiên Long đi chung. Mọi người nhớ không rời khỏi nhóm của mình. Mọi người đồng loạt đồng ý, kiểm tra lại đèn tin, máy quay rồi bắt đầu tách ra theo kế hoạch. Tại một góc khuất trên mái nhà, hai bóng đen lơ lửng, đôi mắt đỏ rực roi theo cả nhóm. Hồn thở khẽ nghiêng đầu, cười ma quái. Gần gà. Chúng tự tách ra kìa. Dễ hành động hơn rồi. Xịt vô cánh nhẹ nhẹ, giọng đầy tinh quái. Phu phu. Tốt lắm. Giờ thì chúng ta chơi đùa một chút nào, cả hai lướt đi trong bóng tối, chuẩn bị cho trò đùa hù dọa của mình. Không gian yên tĩnh đến mức lạ thường. Khu vui chơi cũ kỹ hoang phế, những tấm bảng hiệu bong chóc, những chiếc đu quay rỉ sét. Một cơn gió lạnh buốt bất chợt thổi qua, mang theo cảm giác rợn rợn len lỏi vào da thịt. Diệp Linh Chi kéo sát áo khoác, dùng mình. Tự nhiên thấy lạnh quá. Lý Hải Phong đi phía sau, cũng rụt cổ lại. Ừ, chỗ này giống mấy bộ phim kinh dị quá ha. Trần Mặc vẫn giữ vẻ bình tĩnh, cười nhẹ. Các cậu nhát quá rồi. Mới vậy mà đã sợ thì làm vợ lộ khám phá sao đây? Họ tiến đến khu đu quay ngựa gỗ. Dưới ánh sáng lờ mờ, những con ngựa gỗ trông như đang nhe răng cười quỷ dị. Một số con đã bong chóc sơn, để lộ phần gỗ nứt nẻ phía trong. Dưới chân chúng, nền gạch phủ đầy rêu xanh, loang lổ những vệt ố màu đen sậm. Diệp Linh Chi nhìn quanh, giọng hơi run, cảm giác như có ai đó đang nhìn mình vậy. Lý Hải Phong nuốt nước bọt. Đừng có nói mấy câu đáng sợ như vậy chứ. Đồng nhiên, một con ngựa gỗ phía cuối hàng khẽ lắc lư. Diệp Linh Chi mở to mắt, khẽ kéo tay Trần Mặc. Anh có thấy không? Trần Mặc chiếu đèn tin về phía đó. Chắc là do gió thôi. Nhưng kỳ lạ, gió đã ngừng thổi từ lâu. Lý Hải Phong run giọng, không phải do gió đâu. Mấy con ngựa khác có động đậy gì đâu. Đột nhiên, cả hàng ngựa gỗ đồng loạt lắc lư, phát ra những tiếng cốt két kéo dài như tiếng ai đó đang rên rỉ. Diệp Linh Chi hét lên, bám chặt lấy Trần Mặc. Đi thôi, em không muốn ở đây nữa. Trần Mặc gật đầu, kéo hai người rời đi. Nhưng khi ánh sáng đèn tin lia qua dãy ngựa gỗ, một bóng đen đang ngồi trên con ngựa gỗ cuối cùng, cặp mắt đỏ rực phản chiếu ánh sáng. Lý Hải Phong há miệng, muốn hét lên, nhưng cổ họng cậu nghẹn lại. Diệp Linh Chi như đông cứng. Bóng đen chậm rãi nghiêng đầu. Trần Mặc đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó đang thở ngay sát bên tai mình. Lạnh, rất lạnh. Chạy. Giọng nói mơ hồ vang lên trong đầu. Không cần suy nghĩ, Trần Mặc kéo mạnh hai người kia chạy thục mạng ra khỏi khu vực đu quay. Những quầy hàng phủ đầy bụi bặm, bảng thực đơn cũ mềm treo lơ lửng, chữ viết đã mờ nhòe. Không gian vắng lặng đến mức từng bước chân của họ vang vọng lại như có người khác đi theo. Tần Thanh Mai huýt sáo, giọng vui vẻ để trấn an bản thân. Chỗ này mà sửa lại chắc thành nhà hàng ma hút khách lắm. Triệu Thiên Vũ bật cười. Biết đâu lại có khách đặc biệt ghé thăm ấy chứ. Đoàn Minh Hạo khẽ cười, đưa tay định vô vai cậu. Nhưng bàn tay cậu lại chạm vào thứ gì đó lạnh buốt. Không phải vai của Thiên Vũ. Cậu giật mình, quay phát lại. Này, Thiên Vũ, cậu đứng sát tớ quá rồi. Triệu Thiên Vũ nhíu mày. Hả? Tớ đứng bên này mà. Cậu dừng lại. Nếu Thiên Vũ đứng xa như vậy, thì ai vừa chạm vào cậu? Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Đoàn Minh Hạo. Cậu rụt tay lại ngay lập tức, liếc nhìn xung quanh. Không có ai. Tần Thanh Mai quan sát biểu cảm của cậu, bối rối. Sao thế? Đoàn Minh Hạo nuốt khan. Không có gì. Chắc là tớ nhầm. Nhưng ngay lúc đó, có gì đó chạm nhẹ vào lưng cậu. Một bàn tay lạnh lẽo đến tận xương thủy. Cậu cứng đờ người, cảm giác như từng tế bào trên cơ thể mình đông cứng lại. Bàn tay đó không chỉ chạm vào, mà còn chậm rãi di chuyển lên cổ cậu. Cảm giác ớn lạnh lan ra khắp cơ thể. Không thể nhịn được nữa, Đoàn Minh Hạo hét lên, lao thẳng về phía trước. Triệu Thiên Vũ và Tần Thanh Mai giật mình, hoảng hốt chạy theo. Sau lưng họ, một bóng đen cao gầy đứng lặng lẽ giữa những quầy hàng, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm. Những chiếc gương cũ kỹ đứng san sát, phản chiếu ánh sáng đèn tin mờ ảo. Một số tấm đã nứt vỡ, tạo ra những hình ảnh méo mó kỳ quái. Phương Nguyên Nhã siết chặt áo khoác, giọng nhỏ nhẹ: "Mình không thích chỗ này chút nào." Vương Khải Minh nhìn vào một tấm gương lớn: "Gương thôi mà, có gì mà sợ?" Nam Cung Thế Nguyên tiến lên trước, dùng tay lau bớt lớp bụi trên mặt kính. Hình ảnh của cậu phản chiếu lại rõ ràng, nhưng đôi mắt của cậu trong gương chuyển thành màu đỏ. Cậu nhíu mày, lùi lại một bước. Ảnh phản chiếu không lùi theo. Cậu hít sâu, giơ tay lên thử. Hình ảnh trong gương vẫn đứng yên, không bắt chước động tác của cậu. Phương Nguyên Nhã há hốc miệng, giật nhẹ tay Vương Khải Minh: "Anh có thấy không?" Vương Khải Minh cau mày: "Có cái gì đó sai sai." Đột nhiên, ảnh phản chiếu mỉm cười, nhưng họ không hề cười. Cả bốn người sững sờ, lùi lại theo phản xạ. Hình ảnh trong gương bắt đầu bước ra khỏi đó. Phương Nguyên Nhã hét lên, quay người bỏ chạy. Ba người còn lại cũng hoảng hốt lao theo cô. Phía sau họ, những cặp mắt đỏ rực trong gương vẫn nhìn theo không chớp. Ba người đứng sát nhau, ánh mắt cảnh giác quét khắp khu vực đu quay ngựa gỗ. Bầu không khí ngột ngạt, lạnh lẽo đến mức khiến từng sợi lông trên da họ dựng đứng. Cục, cục, tiếng bước chân. Ngay phía sau, Lý Hải Phong cứng đờ người, giọng run run: có ai không?" Không ai trả lời. Cục, cục, tiếng bước chân lại vang lên, lần này gần hơn. Diệp Linh Chi chợt quay phát lại: "Không có gì." Nhưng ngay khoảnh khắc đó, ánh đèn đột nhiên lóe sáng. Cả ba bàng hoàng nhìn về phía đu quay ngựa gỗ. Từ lúc nào nó đã bắt đầu quay? Không một ai điều khiển. Những con ngựa gỗ lắc lư theo vòng quay chậm rãi, bóng của chúng kéo dài méo mó dưới ánh đèn nhấp nháy. Tiếng nhạc cũ kỹ của đu quay vang lên, nhưng như bị méo mó, ngân nga một giai điệu quái dị. Ha 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 ha. Tiếng cười khàn khàn, trầm thấp, không thuộc về con người. Trần Mặc đột ngột quay sang hai người còn lại, gằn giọng: "Chạy." Ba người ngay lập tức lao ra khỏi khu vực đu quay, nhưng bất kể họ chạy bao xa, khi quay đầu lại đu quay vẫn ngay phía sau họ. Đoàn Minh Hạo dọi đèn tin vào trong một quầy hàng. Những chiếc bàn gỗ cũ kỹ phủ đầy bụi, ly chén vỡ vụn trên sàn. Cảm giác như có người vừa ngồi đây. Thần Thanh Mai khẽ rùng mình. Triệu Thiên Vũ cười gượng: "Sợ quá rồi hả? Chỉ là một khu chợ bỏ hoang thôi mà." Rầm. Chiếc bàn gần nhất tự động di chuyển. Ba người giật bắn mình. Rầm. 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 Tất cả những chiếc bàn khác đột ngột xê dịch. Một cái ly rơi xuống sàn, nhưng thay vì vỡ nát, nó lăn đến sát chân Tần Thanh Mai. Cô cứng ngắc nhìn xuống. Cái ly dừng lại và từ từ nghiêng sang một bên như có ai đó vừa đẩy nhẹ. Triệu Thiên Vũ nuốt khan: "Đùa vậy đủ rồi đấy." Két két. Ghế bắt đầu dịch chuyển. Đoàn Minh Hạo siết chặt máy quay, cố không để tay mình run lên. Không phải gió, chắc chắn không phải gió. Bất chợt, một chiếc ghế bị hất tung. Phịch. Nó lao thẳng về phía họ. Tần Thanh Mai hét lên, lùi lại theo phản xạ. Triệu Thiên Vũ chụp lấy tay cô, cả ba vội vàng bỏ chạy ra khỏi khu ẩm thực. Nhưng khi họ nghĩ rằng đã rời xa khu vực kỳ lạ này, những chiếc bàn và ghế vẫn ở ngay bên cạnh họ, như thể họ chưa hề rời đi. Vương Khải Minh nhíu mày nhìn vào tấm gương lớn. Họ không còn là ba người nữa, có một bóng người thứ tư. Nam Cung Thế Nguyên lạnh giọng: "Ai đứng sau lưng tôi?" Phương Nguyên Nhã nín thở: "Không có ai." Nhưng trong gương cái bóng thứ tư vẫn ở đó. Vương Khải Minh hít sâu, cố giữ bình tĩnh, có thể chỉ là ảo giác do phản chiếu ánh sáng. Cái bóng thứ tư mỉm cười. Không ai trong ba người bọn họ cười, nhưng trong gương nó đang nở nụ cười quái dị. Phương Nguyên Nhã siết chặt lấy tay áo Nam Cung Thế Nguyên, giọng lặp đi: "Chúng ta rời khỏi đây đi." Nam Cung Thế Nguyên không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Nhưng ngay khoảnh khắc họ quay lưng lại, cái bóng trong gương vươn tay ra, nó túm lấy vai Phương Nguyên Nhã. Cô hét lên, quay phát lại: "Không có ai." Nhưng bờ vai vẫn lạnh buốt như bị ai đó chạm vào. Cả ba nhóm hoảng loạn lao ra khỏi khu vực mình vừa rời khỏi. Họ chạy, không ai nói gì, chỉ có tiếng bước chân gấp gáp và hơi thở dồn dập vang lên trong màn đêm. Khi họ gặp lại nhau ở giao lộ trung tâm, cảnh tượng trước mắt khiến cả nhóm chết lặng. Đu quay ngựa gỗ đang quay vòng chậm chậm, những chiếc bàn trong khu ẩm thực vẫn xếp ngay ngắn như chưa từng bị xáo trộn. Gương ảo ảnh vẫn phản chiếu bóng của họ, nhưng có nhiều hơn số lượng người thực tế. Không gian im lặng đến mức đáng sợ, không ai lên tiếng, cho đến khi ha 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 ha, tiếng cười ma quái lại vang lên. Đợt, ban thưởng, một vật phẩm thu về, 6 phần 10 tích phân, 7/0 chương 117, một ngày bình thường, 7, chương 117, một ngày bình thường, 7, thời gian quay lại buổi chiều. Bạch Minh sau khi cùng đám bạn đi chơi trở về lúc có đi ngang một phòng trường bày ở đây, hắn cũng không có đi vào mà chỉ nhìn thoáng qua một ánh mắt cái nhìn này gây lên sự hiếu kỳ của Bạch Minh. Chỉ thấy trên bàn quản lý có chứa rất nhiều vật phẩm nhưng ánh mắt của hắn lại bị hai tấm bài hấp dẫn. Quái vật. Đế tử, bộ kẹ mẩn lên ngoại hình. Năng lực. Giới thiệu, quái vật. Đế tử, cắt phi tơ. Vạn chu á ngoại hình. Năng lực. Giới thiệu, lần đầu Bạch Minh nhìn thấy kiểu thông tin thế này, ngoại trừ thế giới tương quan ra nhưng thông tin khác đều hoàn toàn không biết gì cả. Hệ thống, ngươi biết chuyện gì xảy ra không? Đinh khấu trừ 2 tích phân có thể là loại hình thẻ bài vật phẩm nhân vật trong thẻ bài trốn ra ngoài chơi, cho nên thứ túc chủ nhìn thấy là thẻ bài góc của vật phẩm. Đinh khấu trừ 3 tích phân nếu thu về thẻ bài góc thì không được xem là vật phẩm và cũng không thể thu được tích phân trừ khi thu về nhân vật trong thẻ lẫn thẻ bài, tóm lại là vô dụng đúng không? Đinh, chính xác. Mặc dù bây giờ vô dụng nhưng biết đâu về sau có dùng. Bạch Minh nhấc chân đi vào bên trong. Ông chủ, tôi muốn mua một vài thứ trang trí phòng, giới thiệu cho tôi chút được không? Ông chủ gặp Bạch Minh đến cùng rất nhiệt tình giới thiệu đủ loại đồ vật cho hắn. Cửa hàng này ngoại trừ vật trưng bày ra còn bán rất nhiều thứ khác. Đi qua một phen tìm hiểu, cuối cùng Bạch Minh đóng gói mua vài thứ vừa hay nhìn thấy trên bàn có 2 tấm bài rông, hắn cũng hỏi ý mua lại trang trí phòng của mình nhưng được ông chủ hào phóng tặng cho. Bạch Minh xách theo đồ đạc về nhà, hôm nay đúng là một ngày bình thường nhất kể từ lúc đó tới giờ, hôm nay Bạch Minh cũng không cần đối phó quái vật, đồng dạng cũng chả tìm thấy thứ gì ngoài hai tấm thẻ bài này cả. Bầu không khí khu chợ đêm vắng lặng đến giận người, chỉ còn lại ánh sáng lập loè từ những quầy hàng bỏ hoang cùng tiếng gió rít khẽ khẽ. Ba người Lý Hải Phong, Đoàn Minh Hạo và Tần Thanh Mai bước đi trong bóng tối, từng bước chân chạm lên nền gạch lát lạnh lẽo. Họ đi sâu hơn vào khu vực hoang vắng, cảm giác bị theo dõi ngày một rõ ràng. "Này mấy cậu có nghe thấy gì không?" Hải Phong nuốt nước bọt, giọng nói run rẩy. "Gì mà nghe với thấy? Đừng có hù dọa nhau chứ." Minh Hạo cười trực nhưng bàn tay vô thức siết chặt lấy đèn tin. Đột nhiên, một tiếng cười khúc khích vang lên, méo mó và giận dữ. Một làn khói mờ ảo lượn lờ ngay trước mặt họ. Cả ba đồng loạt lùi lại, tim đập thình thịch. Thanh Mai nắm chặt cánh tay Minh Hạo, môi mím chặt, ánh mắt hoảng hốt. "Ai? Ai ở đó?" Minh Hạo hét lớn, cố gắng trấn áp nỗi sợ. Không có ai đáp lại, chỉ có một cái bóng mờ lượn qua lượn lại giữa không trung, rồi bất chợt, bùm. Một hình thù ma quái xuất hiện ngay trước mặt họ. Một đôi mắt đỏ rực trong màn đêm, chiếc lưỡi dài lẻ ra một cách quái dị. Cả ba hét lên thất thanh, quay đầu bỏ chạy tán loạn. Hải Phong vì quá hoảng sợ, vấp ngã và lăn vào một góc tối của khu chợ. Hơi thở gấp gáp, tim đập loạn xạ, cậu run rẩy đứng dậy, nhưng đột nhiên ánh mắt cậu dừng lại ở một vật gì đó giữa đống hàng hóa đổ nát. Một trái cây kỳ lạ với những hoa văn xoắn ốc quái dị. Cậu không biết nó là gì, chỉ là lúc này cổ họng khô khốc, tim đập quá nhanh khiến cậu cảm thấy nghẹt thở. Một suy nghĩ kỳ lạ nảy lên trong đầu, có lẽ ăn gì đó sẽ giúp mình bình tĩnh hơn. Không nghĩ ngợi nhiều, cậu đưa trái cây lên miệng, cắn một miếng lớn. Cái vị kinh khủng lan ra trong miệng, đắng ngắt, chát chúa, khiến cậu suýt nữa nôn ra. Nhưng chưa kịp đổ ra, một luồng nhiệt kỳ lạ bùng lên trong cơ thể cậu. Cả người Hải Phong run lên bần bật, từng tế bào như bị thiêu đốt, rồi bất chợt, rắc, cơ rắc. Xương cốt co giật, làn da căng ra, cơ bắp giãn nở. Cậu hét lên đau đớn khi tay chân bỗng dài ra bất thường, những lớp da nhắn nhủi dần hóa thành lớp vảy xám sần sùi. Đôi mắt cậu dần chuyển thành màu đỏ ngầu, đôi tai kéo dài và một chiếc vòi khổng lồ mọc ra giữa mặt. Một sinh vật to lớn, nửa người nửa thú, đứng đó trong bóng tối. Hải Phong thở hổn hển, đầu óc quay cuồng. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một cảm giác mạnh mẽ bùng lên trong cơ thể, nhưng sự hoang mang và sợ hãi lấn át tất cả. Cậu bước ra khỏi góc khuất, tìm lại bạn bè của mình. Nhưng ngay khi Minh Hạo và Thanh Mai nhìn thấy cậu, a a a a a a, quái vật! Thanh Mai hét lên thất thanh, cả người run rẩy ngã quỵ xuống đất. Minh Hạo chết sững vài giây trước khi theo phản xạ lùi lại, mắt trợn trừng. Không thể nào! Minh Hạo lắp bắp, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Hải Phong cậu là? Nhưng Hải Phong không kịp trả lời. Cơ thể cậu di chuyển theo bản năng, muốn tiến lên tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng chỉ một bước chân, rầm, mặt đất nứt vỡ, sức mạnh kinh khủng từ đôi chân khổng lồ khiến những mảnh gạch đá văng ra. Một mảnh lớn đập thẳng vào Minh Hạo, khiến cậu ta bật ngửa ra sau, máu từ vết thương trên trán rỉ xuống. Minh Hạo, Thanh Mai hét lên, nhưng trước khi cô có thể chạy tới, cơn sốc quá lớn khiến cậu ngất xỉu ngay tại chỗ. Hải Phong bàng hoàng nhìn tay mình. Cậu không cố ý, cậu chỉ muốn đến gần họ thôi mà. Không phải, cậu lẩm bẩm, lùi lại. Nhưng đôi chân khổng lồ chỉ làm nền gạch thêm nước vỡ. Không thể ở lại đây, cậu phải tìm những người khác, phải có ai đó giúp cậu. Hải Phong hoảng loạn bỏ chạy, để lại Minh Hạo và Thanh Mai phía sau. Nhưng khi tìm đến nhóm bạn còn lại, kết quả chỉ khiến cậu thêm tuyệt vọng. Phía sau sân khấu lớn trung tâm khu vui chơi, không gian tối tăm và vắng lặng. Một bóng hình lơ lửng trong không trung, đôi tay trôi nổi tách rời khỏi cơ thể, đôi mắt sáng lên sắc lạnh và nụ cười ma quái quen thuộc. Đó chính là Hồn Tơ. Hồn hồn, Hồn Tơ hồn. Hí hí. Dọa đám người này vui thật đó. Bên cạnh nó, một bóng dáng nhẹ nhàng lướt qua trong không trung, đôi cánh trong suốt phát sáng nhẹ nhẹ trong màn đêm. Xịp, với mái tóc dài bay lượn theo làn gió nhẹ, đáp xuống bên cạnh Hồn Tơ. Xịp xịp, xịp xịp, hí hí. Họ la hét chạy toán loạn trông buồn cười thật. Hồn Tơ lắc lư cơ thể, cười phá lên quái trí. Hồn Tơ hồn hồn hồn. Bọn họ vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra đâu. Chúng ta nên tiếp tục dọa họ chút nữa không nhỉ? Xịp vòng tay lại, nghiêng đầu suy nghĩ. Xịp xịp, xịp xịp, hờ mờ mờ mờ. Nhưng chúng ta đã dọa họ đến mức chạy tán loạn rồi mà. Hồn Tơ cười tinh quái, đôi tay trôi nổi đưa lên như đang gãi cằm suy tính. Hồn hồn tơ hồn, vậy thì làm thêm cú chót rồi rút lui vậy. Ngay khi Hồn Tơ vừa dứt lời, đông tử sâu trong khu vui chơi vang lên một tiếng gào giống kinh hoàng. Cả hai sinh vật lập tức cứng đờ lại. Gà a a a a a a u o o o o. Cơn chấn động nhẹ lan ra khiến bụi trên sân khấu bay lên, xịp lập tức lùi lại, đôi cánh run rẩy. Xịp xịp, cái gì thế? Hồn Tơ cũng đông cứng một lúc, đôi mắt lóe lên sự sợ hãi. Hồn hồn tơ, chẳng phải đây là tiếng của con người sao? Ngay sau đó, một nguồn áp lực đáng sợ từ phía xa lan tới. Cả Hồn Tơ và Xịp lập tức cảm nhận được thứ gì đó khủng khiếp đang xảy ra. Hai tiểu quái nhìn nhau, không cần thêm bất cứ lời nào, cả hai lập tức vút đi khỏi sân khấu, bay ra khỏi khu vui chơi với tốc độ nhanh nhất có thể. Một trận cuồng phong nhỏ cuốn theo dấu vết của Xịp, trong khi Hồn Tơ nhanh chóng hòa vào bóng tối, để lại khu vui chơi trong sự tĩnh lặng đáng sợ. DS, ban thưởng, một vật phẩm thu về, 6 phần 10 tích phân, 715 chương 118, một ngày bình thường, 8, chương 118, một ngày bình thường, 8. Lý Hải Phong thở hổn hển, cơ thể vẫn còn run rẩy sau khi vừa trải qua cơn biến đổi khủng khiếp. Cậu chạy qua những con đường nhỏ hẹp của khu chợ đêm vắng vẻ, tìm kiếm những người bạn còn lại. Dưới ánh đèn lờ mờ, bóng dáng to lớn và dị dạng của cậu càng trở nên đáng sợ. Cậu vừa thấy Trần Mặc, Đoàn Minh Hạo và Tần Thanh Mai ở gần một quầy hàng cũ kỹ. Khi họ quay đầu lại, ánh mắt cả ba lập tức tràn đầy kinh hoàng. cái gì thế kia? Thần Thanh Mai hét lên, giọng nói đầy hoảng loạn. Là nó, chính là con quái vật chúng ta đang tìm. Đoàn Minh Hạo lùi lại, giọng run rẩy nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Không, tôi không phải quái vật, là tôi, Lý Hải Phong đây. Hải Phong đội vàng giơ tay ra, nhưng chính cử chỉ đó lại khiến họ càng thêm sợ hãi. Bàn tay cậu giờ đây thô kệch, có màu xám sẫm và móng đuốt sắc bén. Cậu trông không còn giống con người nữa. Trần Mặc rút một cây gậy gỗ từ quầy hàng gần đó, ánh mắt đầy đề phòng. Mày nói dối, Lý Hải Phong sao có thể biến thành thứ này? Mày đang định lừa tụi tao đúng không?
Không,
là tôi thật mà. Tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi chỉ... Cậu chưa kịp nói hết câu, một viên đá từ đâu bay tới, đập mạnh vào vai cậu. Đau đớn không đáng kể, nhưng sự tuyệt vọng trong lòng Hải Phong lại càng lớn hơn. Cậu quay sang, thấy Triệu Thiên Vũ, Nam Cung Thế Nguyên, Phương Nguyên Nhã và Trương Thiên Long cũng đã đến. Nhưng thay vì nhận được sự an ủi, những ánh mắt nhìn cậu đều tràn đầy sợ hãi. Mau chạy đi, đừng để nó lại gần. Phương Nguyên Nhã hét lên, tay ôm chặt lấy điện thoại như muốn tìm kiếm sự an toàn từ một thứ vô dụng. Nam Cung Thế Nguyên bước lên, giọng trầm ổn nhưng căng thẳng, mày rốt cuộc là thứ gì? Tại sao lại giả dạng thành Lý Hải Phong? Rốt cuộc mày có mục đích gì?
Không phải,
tôi thật sự là Lý Hải Phong.
Là tôi.
Tôi không biết tại sao lại thế này.
Làm ơn tin tôi.
Cậu gần như van xin, nhưng không ai lắng nghe. Nếu thật sự là Hải Phong, thì hãy chứng minh đi. Trần Mặc hét lên, nhưng ngay lập tức lại lùi về phía sau, nắm chặt cây gậy trong tay.
Tôi.
Hải Phong nghẹn lời. Cậu muốn chứng minh bản thân, nhưng bây giờ, với thân thể này, cậu có thể làm gì để thuyết phục họ? Trong khi cậu còn đang bối rối, một vật thể khác lại lao tới. Lần này là một mảnh gạch vỡ.
Bút.
Viên gạch đập thẳng vào mặt cậu. Cậu lùi lại vài bước, cơn đau thể xác chẳng đáng gì, nhưng tâm trí cậu như bị đè nặng bởi sự tuyệt vọng.
Đừng tin nó.
Nó chỉ đang muốn dụ dỗ chúng ta.
Triệu Thiên Vũ la lớn.
Nó đã ở trong nhóm chúng ta ngay từ đầu. Nó cố tình giả làm Hải Phong để lừa chúng ta suốt thời gian qua.
Đoàn Minh Hạo nghiến răng, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ.
Không. Không phải vậy. Tôi thật sự.
Cậu lắc đầu liên tục, nhưng tất cả những gì nhận lại chỉ là sự sợ hãi, giận dữ và hoảng loạn.
Cậu lùi lại, đôi mắt cay xè, tâm trí rối loạn.
Cậu không biết phải làm gì, không biết phải đi đâu.
Cậu chỉ muốn có ai đó tin tưởng mình, nhưng giờ đây, cậu lại trở thành kẻ bị xua đuổi. Trái tim cậu như siết chặt, đau đớn đến mức khó thở. Đám bạn trước mặt cậu, những người từng cùng nhau cười đùa, từng cùng nhau thám hiểm, giờ đây, họ đang sợ hãi và muốn giết cậu.
Cậu đã trở thành một con quái vật thực sự.
Ban đêm Bạch Minh ra ngoài kiếm gì ăn sau khi lắp giày chiếc bụng của mình về sau Bạch Minh trên đường về nhà lúc đột nhiên cảm thấy trong ngực hơi nóng để tay vào lúc thì thấy buổi sáng hai chiếc thẻ bài kia nóng lên phát ra tia sáng yếu ớt. Không phải trùng hợp như thế chứ, vừa nói xong nơi xa hai đoàn chùm sáng bay tới tưởng chừng như chúng sẽ dung nhập vào thẻ bài bên trong nhưng không. Một cái tia sáng dừng trước mắt hắn, hai con mắt lồi ra ngoài chừng chừng nhìn lấy hắn, nhưng chỉ có như vậy cũng không thể làm Bạch Minh giật mình, bởi vì mấy ngày nay hắn đều là như thế bị tổ ổ để chọc phá cho nên cũng mài ra kén. Nhìn thấy hắn không bị hù dọa, hồn tờ chiếc lưỡi dài màu đỏ chuẩn bị liếm Bạch Minh khuôn mặt nhưng bị hắn né tránh, lúc này hắn cũng quan sát được trước mắt cái này thích đùa dai tồn tại. Quái vật, hồn tờ đến từ bộ kệ mẩn đêm ngoại hình, hồn tờ có hình dạng như một hồn ma trôi nổi với đôi bàn tay tách rời, đôi mắt sắc sảo và nụ cười quái đản. Màu tím sẫm của nó tạo cảm giác bí ẩn và đáng sợ.
Năng lực, hồn tờ có khả năng bay xuyên vật thể, ẩn nấp trong bóng tối và sử dụng các chiêu thức dọa nạt như lực và cuộn phở sợi dây để gây hoang mang cho đối thủ.
Giới thiệu, hồn tờ thuộc hệ ma, độc, nổi tiếng với tính cách tinh quái và thích chọc ghẹo người khác. Mặc dù thường xuất hiện đáng sợ, nhưng nó không mang ác ý thật sự mà chỉ đơn thuần thích trêu đùa. Trước đó không nhìn kỹ thì ra chỉ này bộ kệ mẩn là đến từ đồng dạng thế giới đêm bên trong cho nên mới là thẻ bài hình thức như vậy, còn lại một cái kia chính là một tờ khác thẻ bài đi. Lúc này Sif cũng đã lộ ra nguyên hình bay đến trung quanh hắn, bay vòng vòng Bạch Minh cũng nhìn ra nó thông tin cụ thể.
Quái vật, Sif đến từ Cát Phi Tất.
Bạn chu á ngoại hình, Sif có hình dáng nhẹ nhàng như một tinh linh gió với đôi cánh trong suốt phát sáng và mái tóc dài bay lượn trong gió. Thân hình mảnh mai cùng trang phục màu xanh lá tạo cảm giác thanh thoát và tự do.
Năng lực, điều khiển gió để di chuyển với tốc độ cao, tạo ra các cơn gió lốc nhỏ để gây rối loạn tầm nhìn của đối thủ.
Giới thiệu, Sif là một tinh linh vui vẻ, tinh nghịch, thích bay lượn tự do trên bầu trời. Nó thường xuất hiện bất ngờ để chọc ghẹo người khác nhưng lại biến mất ngay sau đó, để lại cảm giác bối rối và tò mò. Bạch Minh nhìn theo hai tiểu chỉ chơi đùa một hồi sau đó lấy ra hai tấm thẻ bài để hai tiểu chỉ bay về thẻ bài bên trong. Sif cũng không có nghĩ nhiều, bay trên không vài vòng sau đó bay vào thẻ bài bên trong. Thẻ bài rất nhanh cũng đã biến hóa bên trong nhiều hơn hình ảnh của Sif ngồi trên một cái cây thật to vui vẻ cười, đồng thời thông tin của nó cũng hiện ra trên thẻ bài. Đến phiên hỗn tờ lúc nó cũng không có bay vào thẻ bài bên trong mà là vươn chiếc lưỡi dài của nó ra sau đó quay người chuẩn bị trốn đi lúc liền bị Bạch Minh chặn lại đường đi. Tiếp đó hắn lấy ra một viên bộ kệ mẩn bạn, nhìn thấy viên này bộ kệ mẩn bạn lúc hỗn tờ sợ hãi quay người chạy trốn nhưng mà Bạch Minh cũng không muốn thu phục nó, cũng không có dư thừa bộ kệ mẩn bạn thu phục nó. Một tia sáng lóe lên, một cái màu xanh cá sấu tổ ô đã xuất hiện trước mắt.
Tổ ô đã đi cùng hỗn tờ chơi đi, Bạch Minh thở dài nói.
Hai tên thích vậy phá ra hỏa hợp chung lại với nhau không biết sau này sẽ thế nào nữa đâu. Không ra dự liệu của hắn, thời gian chừng nửa tiếng sau hai tiểu chỉ lần lượt trở về, hồn tở cũng như nguyện trở về bên trong thẻ bài. Bạch Minh thu về tổ ô đại về bộ kệ mẩn bạn sau đó đem chúng nó cùng thu về đồ giám bên trong. Một bên khác, Du Huyền Nhi và Tử Nguyên cũng đã điều tra nguyên một ngày thời gian, lúc này hai người cùng một đoàn xe cảnh sát đang hướng khu chợ đêm chạy đến.
DS, ban thưởng, một vật phẩm thu về,
8/10 tích phân, 715 chương 119, một ngày bình thường, 9, chương 119, một ngày bình thường, 9, trên đường lớn 2-3 chiếc xe cảnh sát chạy băng băng hướng về một hướng mục tiêu cuối cùng chính là khu chợ đêm. Khác biệt với bầu không khí căng thẳng này, trong xe không khí ngược lại hài hòa không thiếu. Từ Nguyên tỷ sau khi điều tra xong chuyện này, chúng ta đi xóm đinh thế nào, ta đến nơi này đều đã 3 ngày còn chưa từng đi đâu chơi đâu. Trong xe Du Huyền Nhi thanh âm líu lo không ngừng vang lên, cũng giảm bở tờ vế đút S3 ụp không khí căng thẳng. Hai người bọn họ câu được câu không trò chuyện rất nhanh, đội xe liền đến khu chợ đêm ngoài cổng. Lúc này bóng đêm âm trầm, mặt trăng cũng dần che khuất bởi các đám mây trong đêm, không khí lộ ra có chút âm trầm, nhưng Hỗn Tở và Sở Lập cũng đã rời đi nên ngược lại không có dọa người cảm giác như trước. Bên trong khu chợ đêm lúc này, đám người đã tụ tập lại với nhau khiếp sợ nhìn cách đó không xa thân hình cao lớn chừng 3m toàn thân cơ bắp bùng nổ đầu voi thân người Lý Hải Phong. Không riêng đám người sợ hãi, bản thân Lý Hải Phong cũng sợ hãi và tuyệt vọng, hắn cũng không biết mình tại sao lại biến thành thế này, nhưng vốn là có chút rụt rè và nhát gan, hắn lúc này đối mặt mọi người ánh mắt như nhìn quái vật kia làm cho tâm lý của hắn có chút không thoải mái, chỗ sâu ẩn ẩn có chút bạo ngược, nhưng mà bản thân hắn cũng phát hiện chút nào. Là nơi này sao? Từ Nguyên xuống xe nhìn chung quanh không khí có chút âm trầm khu chợ đêm thì thào. Được rồi, thời gian cũng trễ rồi, vào điều tra thu thập chút vết tích cùng tư liệu đi, sau đó liền có thể tăng ca. Theo cô vừa nói xong, lúc trên xe cảnh sát xuống rất nhiều nhân viên cảnh sát, các loại công cụ đều chuẩn bị tốt. Theo một ngày làm việc bọn hắn đều là quen tay, hay việc lại thêm lúc này trời cũng đã tối, nhanh chóng làm xong sớm về nhà. Cứu mạng có quái vật, cứu chúng tôi với, bên trong có quái vật giết người rồi, cứu với, thuần thục đem cửa mở ra, các nhân viên cảnh sát chuẩn bị lao vào làm việc, lúc liền có mấy người nam nữ từ bên trong lao ra trong miệng không ngừng kêu cứu. Gỡ rào. Chưa kịp bọn hắn phản ứng lại, mặt đất bắt đầu rung chuyển, một cái cao 3m quái vật nhanh chóng lao ra hướng về bọn hắn đến. Cẩn thận lui lại, Uyển Nhi nhận ra kẻ tới có chút không đơn giản, Tử Nguyên nhanh chóng ra lệnh rút lui, đồng thời cũng chuẩn bị bất cứ lúc nào thứ nguyên triệu hoán. Bên cạnh Du Huyền Nhi cũng nháy mắt đi vào trạng thái chiến đấu, nhanh chóng lao ra hướng thẳng về cái kia đánh tới quái vật, mạnh mẽ đá ra một chân không có chút nào phòng bị, Lý Hải Phong lúc này bị một chân này nháy mắt đánh bay đập vào cửa rào, gây ra lượng lớn bụi cắt bắn tung tóe. Phế vật gặp như thế công kích, lúc này Lý Hải Phong cũng đã lâm vào hôn mê, nhưng lúc này trong bụi mù thân thể của hắn chậm rãi ngồi dậy, cơ thể lung lay đứng lên, ánh mắt mở ra lúc đã hoàn toàn biến thành màu đỏ, trên thân khí tức cũng trở nên bạo ngược hơn, tưởng chừng như hai người hoàn toàn khác nhau. Nơi xa Du Huyền Nhi sau khi một kích trúng chiêu liền nhanh chóng lui về phía sau bảo hộ lấy đám người. Các nhân viên cảnh sát cũng đem chạy ra ngoài trần mạc đám người đi đến một bên xe cảnh sát tiến hành bảo hộ tránh xa chiến đấu khu vực. Từ Nguyên trước người cũng đã hình thành hai cái pháp trận tùy thời có thể tiến hành thứ nguyên triệu hoán. Hèn nhát phế vật như ngươi dạng này, người sớm muộn cũng sẽ bị chính ngươi hại chết, không bằng để ta thay ngươi trả thù. Ngay tại đám người cảnh giác lúc trong bụi mù đột nhiên vang lên giọng nói như thế, nhưng lại tựa như cùng ai đó nói chuyện, nhưng lại tựa như nói một mình như thế. Thời gian lui lại vài phút trước đó. Đêm khuya, khu chợ đêm vắng lặng và tối tăm, những bày hàng bỏ hoang tạo nên một khung cảnh hoang tàn. Nhóm 6 người đứng đối diện nhau trên nền đất bụi bặm, không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Lý Hải Phong, trong trạng thái nhân thú, cao đến 3m, cơ bắp bạc bỡ, thân người đầu voi, ánh mắt mang theo sự lo lắng khi nhìn những người bạn mới quen. Cậu hạ giọng, cố gắng trấn an, tôi không muốn tổn thương mọi người. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ không làm hại các bạn. Trần Ma khuên tay, ánh mắt nghi hoặc, cậu nói vậy, nhưng chính cậu cũng không kiểm soát được sức mạnh của mình, đúng không? Ai dám đảm bảo sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra? Triệu Thiên Vũ nhíu mày, giọng cứng rắn, chúng tôi không phải không tin cậu, nhưng cậu biết đấy, cậu trông không giống con người nữa. Nếu cậu mất kiểm soát, chúng tôi phải làm sao? Phương Nguyên nhã dẹ dặt nhìn Hải Phong, có phần lo sợ, không phải chúng tôi nghi ngờ cậu, chỉ là chúng tôi cũng phải lo cho sự an toàn của chính mình. Vương Khải Minh nhìn xung quanh rồi thở dài, giờ chúng ta đang ở một nơi như thế này, nếu có chuyện gì xảy ra, ai có thể ngăn cản cậu đây? Diệp Linh Chi im lặng từ nay đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định, Lý Hải Phong, cậu có thể khẳng định bản thân chưa từng mất kiểm soát bao giờ không? Hải Phong cực lại. Hình ảnh thoáng qua trong đầu cậu, một mảng ký ức mơ hồ, mưa, máu, một đôi mắt mở to nhưng vô hồn. Cậu nhắm chặt mắt, tim đập dồn dập, một cơn choáng nhẹ bủa vây lấy cậu. Nam Cung Thế Nguyên quần tay, bình thản nhưng giọng nói mang theo sự sắc bén, tôi từng nghe một câu, đôi khi người đáng sợ nhất không phải là kẻ thù, mà là chính bản thân mình. Nếu cậu không hiểu rõ về chính mình, thì làm sao cậu dám khẳng định sẽ không làm hại chúng tôi? Câu nói của Thế Nguyên như một lưỡi dao đâm thẳng vào tâm trí Hải Phong. Hình ảnh máu đỏ loang lổ trên tay cậu, ký ức bị phong ấn sâu trong tiềm thức đống chốc vỡ vụn. Một giọng nói quen thuộc nhưng xa lạ vang lên trong đầu cậu, mày yếu đuối quá. Cơ thể Hải Phong khẽ run lên. Cậu lùi một bước, hít một hơi sâu để kiềm chế cảm giác bất an đang dâng trào. Ánh mắt cậu tối lại, giọng nói khàn đi, tôi không phải quái vật. Tại sao không ai tin tưởng tôi hết vậy? Tôi thật sự không phải quái vật, mà cả nhóm Lạc Đình, không ai dám thốt lên lời nào, nhưng trong mắt bọn hắn sợ hãi cùng chán ghét đều hiện rõ trên mặt. Bầu không khí trở nên một ngạt. Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo cảm giác ớn lạnh đến tận xương thủy. A, tôi không phải. Không phải, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao đột nhiên Lý Hải Phong ôm đầu bắt đầu gào thét, trong đầu hắn bắt đầu hiện ra một số mơ hồ ký ức, một khuôn mặt tươi cười hiện lên trong đầu hắn, bàn tay không ngừng vuốt ve đầu hắn. Tỷ, nhưng không phải tỷ đã. A, đau quá, Lý Hải Phong kỳ dị trạng thái làm cho đám người lo lắng bất an không thôi, sợ hắn nổi điên lên đem tất cả mọi người đều giết. Cửa mở mau chạy, đột nhiên lúc này Vương Khải Minh chú ý đến cửa ra đột nhiên mở ra liền hô to đem mọi người hấp dẫn, sau đó cả đám chạy ra lối ra. Lý Hải Phong lúc này một bên ôm đầu gào thét nhưng nhìn đám người bỏ chạy, hắn vô ý thức đuổi theo muốn giải thích một chút, vừa vặn đụng phải Tử Nguyên và Du Huyền Nhi mà người vừa đến cũng liền có vừa rồi như thế một màn. Đợt,
ban đầu tính viết mấy nhân vật qua đường chơi chơi Lý Hải Phong nhân vật này cũng không tính làm quá nhiều chi tiết nhưng tự nhiên giờ đổi ý DS, ban thưởng, một vật phẩm thu về, 8 phần 10 tích phân, 715 chương 120, hai nhân cách chương 120, hai nhân cách ngay tại đám người cảnh giác lúc trong bụi mù đột nhiên vang lên giọng nói như thế nhưng lại tựa như cùng ai đó nói chuyện nhưng lại tựa như nói một mình như thế. Từ lúc trong bụi mù thanh âm vang lên lúc Tử Nguyên liền không do dự bắt đầu triệu hoán thứ nguyên sinh vật chuẩn bị ứng đối tiếp xuống chiến đấu. Gù Dạ ra ra theo không ngừng năng lượng chuyển vào trước mắt một cái vòng triệu hồi sáng lên kèm theo một tiếng gầm thét vang lên một cái thân hình mập mạp nhưng to lớn chừng 2m rưỡi sinh vật trên thân hiện lên chút đất đá như lớp áo giáp bảo vệ nó cùng với một cây gậy gỗ to bằng phân nửa cơ thể nó. Đây là một con trồn đến từ thế giới phẹn tạ xỉ nào đó. Khởi đầu cũng coi như tốt đẹp một bên khác vòng triệu hoán hiện lên vô số hắc khí sau đó tụ lại một cái bóng đen khoác mũ trùm trên tay còn cầm một cây gậy màu đen cũng từ cái bóng biến thành. Đây là một cái bóng pháp sư đến từ thế giới solo lẻ lĩnh. Cận chiến hay công kích từ xa đều đầy đủ hết cả. So với bên này không khí căng thẳng bên kia Lý Hải Phong lại lâm vào hồi ức bên trong có lẽ bản thân Lý Hải Phong không nhớ rõ hay cố quên đi nhưng hắn lại nhớ rất rõ ràng. Đó là lúc hắn còn rất nhỏ. Trời mưa tầm tã. Đêm hôm đó, bầu trời như xé toạc bởi những tia chớp rạch ngang bầu không gian đen kịt. Nước mưa chút xuống ầm ầm như muốn nuốt chửng cả thế giới. Đường phố vắng lặng, chỉ còn lại âm thanh của những bước chân nhỏ bé, vội vã, hoảng loạn. Lý Hải Phong khi đó chỉ mới 12 tuổi. Cậu hớt hải chạy về nhà, lòng tràn đầy mong đợi vì hôm nay tỷ tỷ hứa sẽ mua món bánh yêu thích của cậu. Nhưng khi bước đến gần cửa nhà, cậu bất giác khựng lại. Cánh cửa khẽ mở, tiếng mưa hòa lẫn với một thứ âm thanh mơ hồ, tiếng bật lộn, tiếng rên rỉ đau đớn, và rồi một tiếng động sắc lạnh vang lên. Bịch. Một thân ảnh ngã xuống, máu tươi tràn ra nền đất ướt nhẹp. Cậu đứng chết chân. Trước mắt cậu, tỷ tỷ của cậu nằm bất động, đôi mắt mở to nhưng ánh sáng trong đó đã tắt lịm. Máu nhuộm đỏ cả mặt đất. Trong màn mưa mờ mịt, cậu thoáng thấy một bóng đen thấp thoáng, đôi mắt hung ác liếc về phía cậu trước khi biến mất vào bóng tối. Mọi thứ như vỡ vụn. Cơn sốc cập đến khiến hơi thở cậu nghẹn lại, tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Nhưng trong tiềm thức non nớt của cậu, cậu không thể hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra. Tỷ tỷ ngã xuống, nhưng không phải là đang ngủ sao? Hay chị ấy chỉ bị thương? Cậu vội lao đến, đôi tay nhỏ bé run rẩy nắm lấy bờ vai của tỷ tỷ mà lay mạnh. Tỷ tỷ, dậy đi. Tỷ tỷ, đừng đùa nữa. Giọng cậu nghẹn lại, đầy sợ hãi. Nhưng tỷ tỷ không đáp lại. Cậu lay mạnh hơn, nhưng chỉ có cơ thể lạnh giá, vô hồn. Khi bàn tay cậu rời ra, một lớp chất lỏng ấm nóng dính chặt vào da. Cậu nhìn xuống, hai tay toàn là máu. Cậu ngây ra, cảm giác hoảng loạn trào dâng. Hình ảnh tỷ tỷ cười đùa với cậu hôm qua, những lần hai người cùng nhau ăn kem, chạy nhảy, chơi đùa hiện ra trong đầu như một thước phim vô trưởng. Nhưng ngay sau đó, hình ảnh ấy vỡ vụn, thay vào đó là cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Cậu mở miệng muốn hét lên, nhưng không thành tiếng. Cơn đau nhói lên trong đầu, mọi thứ trước mắt bắt đầu xoay tròn. Một cảm giác lạnh lẽo mơ hồ bám lấy cậu, như thể có thứ gì đó đang trỗi dậy từ trong sâu thẳm tâm trí. Bóng tối ập đến. Trong khoảnh khắc mông lung đó, một giọng nói vang vọng trong tâm trí, yếu đuối quá. Nếu mày không thể chịu đựng, tao sẽ thay mày. Tao sẽ không quên, không tha thứ. Tao sẽ mạnh hơn, sẽ tồn tại. Một thứ gì đó ẩn ẩn hiện ra trong sâu thẳm tiềm thức cậu, như một hạt giống mới vừa nảy mầm trong bóng tối. Một nhân cách khác đang âm thầm ra đời. Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy trên giường bệnh, đầu óc trống rỗng. Khi được hỏi chuyện gì đã xảy ra, cậu chỉ nhớ mang máng rằng tỷ tỷ đã qua đời vì tai nạn. Những ký ức đêm đó, cơn ác mộng khủng khiếp, những hình ảnh rùng rợn, tất cả đều đã bị chôn vùi trong một góc sâu thẳm của tâm trí. Cậu tiếp tục sống như một người bình thường, yếu đuối và rụt rè, không hề hay biết rằng tận sâu bên trong mình có một thực thể khác đang tồn tại, âm thầm chờ đợi, âm thầm nuôi dưỡng sự thù hận để một ngày nào đó thức tỉnh. Đúng vậy, bây giờ Lý Hải Phong hay nói đúng hơn chính là Lý Hải Phong nhân cách thứ hai so với nguyên bản cái kia rụt rè nhút nhát thì cái này nhân cách thứ hai lại hoàn toàn trái ngược nhưng tựa như lại có chút bạo ngược. Lối vào khu chợ đêm bỏ hoang tràn ngập bầu không khí căng thẳng. Ánh đèn đường chập chờn soi rọi, tạo thành những bóng tối lay động trên mặt đất. Lý Hải Phong trong trạng thái nhân thú đứng sừng sững, cơ bắp và mỡ, da dẻ cứng cáp, đôi mắt hung tợn tỏa ra sự bạo ngược. Đối diện anh ta là Du Huyền Nhi với hình thái bán thú của tệ ẩy vũ đua của quái thú. Tóc cô khẽ bay theo gió, đôi mắt như manh thú đang săn mồi, bộ móng đuôi sắc bén ánh lên sắc lạnh. Phía sau cô, Tử Nguyên đứng xa điều khiển hai sinh vật triệu hoán một con trồn khổng lồ với làn da xám xịt, cơ bắp rắn chắc và một bóng pháp sư bí ẩn, dáng người cao gầy, tà áo choàng phất phơ theo từng cử động. Ta sẽ không thua các ngươi. Nhân cách hai của Lý Hải Phong gầm lên, bàn chân dậm mạnh xuống đất, tạo ra một vết lõm lớn. Con trồn lao tới trước, vung chiếc truy khổng lồ xuống. Lý Hải Phong gầm lên, hai tay giơ lên đỡ đòn, mặt đất dưới chân nứt toát. Một luồng sóng xung kích từ cú va chạm khiến bụi mù bốc lên. Thế nhưng, thay vì bị nghiền nát, Lý Hải Phong dùng sức mạnh của trái dịu dịu Nomi phản kích. Cánh tay vạm vỡ siết chặt truy của trồn, dùng lực hất mạnh, khiến sinh vật triệu hồi mất thăng bằng. Không bỏ lỡ cơ hội, hắn xoay người tung cú đá cực mạnh vào đầu trồn, khiến nó loạn choạng lùi về sau. Thường thú vị đấy. Du Huyền Nhi lao tới, móng vuốt lóe lên chém về phía hắn. Lý Hải Phong nghiêng đầu tránh đòn, tay trái tung ra cú đấm nặng như búa tạng, ép cô phải lùi lại. Hai bên liên tục giao tranh, đòn đánh của cả hai đều mang theo lực phá hoại khủng khiếp. Trồn gầm lên, khôi phục lại thăng bằng, vùng truy quét ngang. Lý Hải Phong nhảy lên né tránh, nhưng bóng pháp sư phía sau đã vung tay, tạo ra một chuỗi ma pháp đen kịt phong tới. Một luồng năng lượng va chạm, khiến hắn khựng lại giữa không trung. Ngay lúc đó, trồn vùng truy lên lần nữa. Ầm. Một cú đánh trực diện khiến hắn văng ra xa, lưng đập mạnh vào bức tường gạch, tạo thành một vết lõm sâu. Lý Hải Phong lắc mạnh đầu, đôi mắt bừng lên ánh đỏ hung tợn. Hắn chống tay bật dậy, lao tới như dã thú. Trồn dơ truy lên đỡ, nhưng hắn bất ngờ nghiêng người, một cú đấm móc mạnh như sấm sét đánh thẳng vào hàm dưới của trồn. Rắc, xương vỡ vụn, trồn ngã quỵ. Chưa dừng lại, hắn siết chặt cổ nó, nhấc đồng lên và đập mạnh xuống đất. Từ Nguyên cảm nhận được sự suy yếu của trồn, khẽ cắn răng thu hồi triệu hoán. Trồn dần tan biến trong ánh sáng xanh nhạt, trở về thế giới của nó. Không thể để hắn tiếp tục như vậy. Từ Nguyên thở dốc, ra lệnh cho bóng pháp sư phòng thủ bên cạnh mình. Du Huyền Nhi hiểu ngay tình thế, đôi mắt hiện lên sự quyết tâm. Cô cắn răng kích hoạt siêu biến thân. Mái tóc của cô bỗng dưng dài ra, chuyển thành trắng bạc, khí thế bùng nổ. Móng đuôi sắc bén hơn, đôi mắt trở nên hoang dã như dã thú thật sự. Bùng. Trong tích tắc, Du Huyền Nhi xuất hiện ngay trước mặt Lý Hải Phong, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không kịp bắt kịp. Một cú vả bằng móng đuôi cực mạnh đánh thẳng vào ngực hắn, đẩy hắn bay ra xa. Hắn cố gắng gượng dậy, nhưng cô không cho hắn cơ hội. Trong vòng 3 phút ngắn ngủi, cô liên tục tấn công với tốc độ và sức mạnh gấp 10 lần bình thường. Những cú đấm, móng đuôi cào xé khiến hắn gần như không thể chống đỡ. Rầm. Cú đá cuối cùng của Du Huyền Nhi đánh bay Lý Hải Phong vào một gian hàng bỏ hoang. Đuôi bốc lên mù mịt. Cô thở hắt ra, hơi mệt nhưng vẫn giữ được ý thức tỉnh táo. Khi khói bụi tan đi, thân hình Lý Hải Phong run rẩy, cơ thể dần thu nhỏ lại. Đôi mắt đỏ hung ác biến mất, thay vào đó là ánh mắt hoang mang, bối rối của nhân cách một. Chuyện gì vừa xảy ra? Lý Hải Phong run rẩy nhìn quanh, toàn thân đầy thương tích nhưng tâm trí trống rỗng. Hắn không nhớ gì cả. DS, ban thưởng, một vật phẩm thu về, 8 phần 10 tích phân, 715 chương 121, chiêu mộ, 1, chương 121, chiêu mộ, 1, tiếng còi xe cảnh sát vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng. Hơn 10 chiếc xe nối đuôi nhau chạy băng băng trên con đường vắng, đèn đỏ chớp nháy phản chiếu lên những tòa nhà hai bên. Trong số những chiếc xe đó, một chiếc có kết cấu đặc biệt hơn, khoang sau được gia cố bằng vách ngăn thép chắc chắn. Bên trong xe, Lý Hải Phong ngồi im lặng, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa kính. Hắn đã trở lại trạng thái bình thường, nhưng vì tính chất đặc thù của vụ việc, hắn bị tách riêng khỏi nhóm người còn lại. Ở hàng ghế đối diện hắn, Du Huyền Nhi khoanh tay, lưng dựa vào ghế, ánh mắt sắc bén không rời khỏi hắn dù chỉ một giây. Cô là người trực tiếp chứng kiến cơn bạo nộ của hắn khi nhân cách thứ hai bộc phát. Ngay cả khi hắn đã lấy lại ý thức, cô vẫn không thể hoàn toàn yên tâm. Chiếc xe cảnh sát lăn bánh một cách ổn định, nhưng bầu không khí bên trong lại nặng nề đến mức khó thở. Lý Hải Phong biết rõ tình cảnh của mình lúc này, hắn không phải một kẻ phạm tội, nhưng cũng không phải một người bình thường nữa. Sau khoảng 20 phút, đoàn xe dừng lại trước sở cảnh sát trung tâm. Các sĩ quan lần lượt mở cửa xe, đưa từng người xuống. Đám người bị bắt cùng Lý Hải Phong vẻ mặt tái nhợt, có người run rẩy, có người vẫn còn chưa thể chấp nhận những gì mình vừa trải qua. Tất cả bị tách ra để thẩm vấn riêng lẻ. Cảnh sát và nhân viên của ASRC nhanh chóng tiến hành lấy khẩu cung, ghi chép chi tiết lời khai của từng người. Các câu hỏi xoay quanh quái vật, trận chiến và những gì họ đã chứng kiến. Sau một khoảng thời gian dài điều tra, cuối cùng mọi thủ tục cũng hoàn tất. Trước khi rời đi, tất cả mọi người đều bị yêu cầu ký vào một bản hợp đồng bảo mật. Nội dung của nó rất rõ ràng, không ai được phép tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan đến sự kiện này, nếu không sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Dù có chút nghi hoặc và sợ hãi, nhưng trước áp lực từ phía cảnh sát, tất cả đều ngoan ngoãn ký tên. Sau đó, từng người một được thả về, tuy nhiên có vài sĩ quan cảnh sát mặc thường phục đã được phái đi theo dõi họ. Những người này hoàn toàn không hay biết bản thân đã bị giám sát. Chỉ có một người không được phép rời đi, Lý Hải Phong. Hắn bị giữ lại trong sở cảnh sát, phía ASRC vẫn còn một số vấn đề muốn làm rõ với hắn. Dưới ánh đèn sáng rực của phòng thẩm vấn, Lý Hải Phong ngồi im lặng, ánh mắt dao động rõ rệt. Trước mặt hắn, Tử Nguyên khoanh tay tựa vào bàn, dáng vẻ ung dung nhưng giọng nói lại có một sự nghiêm túc khó tả. Bên cạnh, Du Huyền Nhi cũng tựa lưng vào tường, khoanh tay quan sát, thỉnh thoảng cười nhẹ, như thể chỉ đến để xem kịch vui. Sau một hồi im lặng, Tử Nguyên lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng không cho phép phản kháng, "Lý Hải Phong, tôi sẽ nói thẳng. Dựa vào tiềm năng của cậu, chúng tôi muốn mời cậu gia nhập ASRC cục kiểm sát. Cậu có thể từ chối, nhưng nếu làm vậy, cậu vẫn sẽ bị giám sát chặt chẽ." Lý Hải Phong hơi giật mình, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. "ASRC?" Tử Nguyên gật đầu, chậm rãi giải thích, "ASRC, cục kiểm sát là một tổ chức bí mật liên hợp được thành lập bởi 5 quốc gia với mục tiêu bảo vệ thế giới khỏi quái vật và hiện tượng siêu nhiên. Tổ chức hoạt động dưới vỏ bọc là một cơ quan an ninh quốc gia, có quyền hạn đặc biệt trong việc phong tỏa khu vực, kiểm soát thông tin và ngăn chặn sự hoảng loạn của công chúng." Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp tục, "Cục kiểm sát chịu trách nhiệm kiểm soát những cá nhân hoặc thực thể sở hữu sức mạnh siêu phàm." Câu cũng hiểu mà, một khi sức mạnh đã vượt qua ranh giới của con người bình thường thì không còn là chuyện riêng của cá nhân nữa. Hắn nhìn thẳng vào mắt Lý Hải Phong, giọng nói không nhanh không chậm nhưng lại mang theo áp lực vô hình. "Cậu có thể sống theo ý mình, nhưng đừng quên rằng chính cậu cũng không thể kiểm soát hoàn toàn bản thân. Nếu lần sau xảy ra sự cố tương tự, cậu có chắc sẽ không làm hại người vô tội không?" Lý Hải Phong cúi đầu, siết chặt tay. Hắn vẫn chưa thể chấp nhận chuyện mình trở thành dị loại. Hắn do dự, nhưng vẫn hỏi, "Vậy nếu tôi từ chối thì sao?" Du Huyền Nhi bật cười, giọng nói đầy trêu chọc, "Cự tuyệt à? Cũng được thôi. Nhưng cậu sẽ bị giám sát suốt đời, mỗi ngày có người theo dõi nhất cử nhất động. Có khi còn bị coi là một mối đe dọa tiềm ẩn nữa đó." Lý Hải Phong nuốt nước bọt, trán đổ mồ hôi lạnh. Hắn quay sang nhìn Từ Nguyên, hy vọng có một câu trả lời hợp lý hơn. Từ Nguyên thở dài, giọng điệu vẫn bình thản nhưng mang theo sự uy nghiêm, "Đừng hiểu lầm, chúng tôi không ép buộc. Nếu cậu không muốn gia nhập, cậu vẫn có quyền sống cuộc đời của mình. Nhưng cậu cần hiểu, bất kỳ ai sở hữu sức mạnh siêu phàm đều phải chịu sự quản lý của ASRC, đây là quy định, không phải sự lựa chọn. Nếu một ngày nào đó cậu mất kiểm soát lần nữa và gây nguy hiểm, ASRC sẽ không nhân nhượng." Không khí trở nên trầm lặng. Nói trắng ra, cậu chỉ có hai con đường, một là gia nhập và tự do phát triển sức mạnh của mình, hai là bị theo dõi suốt đời. Cậu chọn đi. Lý Hải Phong nắm chặt nắm đấm. Trong lòng hắn hiểu rõ, thực chất đây không phải là một cuộc đàm phán. Lý Hải Phong trầm ngâm trong giây lát rồi hít sâu một hơi, được, tôi đồng ý gia nhập. Tử Nguyên gật đầu hài lòng. Trong AEGC, việc gia nhập luôn là tự nguyện, nhưng một khi đã bước vào, đồng nghĩa với việc sẽ bị ràng buộc bởi các quy tắc. Cô chậm rãi lên tiếng, để tôi giải thích về hệ thống phân cấp trong tổ chức, điều này rất quan trọng đối với cậu. Cô giơ tay lên, vẽ một đường vô hình trong không trung, tổ chức chia nhân viên thành 6 cấp bậc, chuẩn cấp, nhân cấp, hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp và thiên cấp. Ngoại trừ chuẩn cấp, các bậc còn lại đều được chia nhỏ từ 1 sao đến 5 sao. Cấp bậc càng cao, sức mạnh càng lớn. Khi đạt đủ điều kiện, cậu có thể thăng sao hoặc thăng cấp. Lý Hải Phong nhíu mày, vậy sự khác biệt giữa các cấp này là gì? Từ Nguyên giải thích chi tiết, chuẩn cấp, đây là cấp bậc dành cho nhân viên hậu cần, tình báo, nghiên cứu và hỗ trợ. Họ không trực tiếp tham gia chiến đấu, nhưng vẫn có vai trò quan trọng. Một số chuẩn cấp đặc biệt có thể có năng lực đặc thù, nhưng phần lớn không có khả năng chiến đấu đáng kể. Nhân cấp, đây là cấp bậc khởi đầu của các nhân viên chiến đấu. Những người thuộc cấp này có sức mạnh vượt trội so với người thường và đã trải qua huấn luyện thực chiến. Một nhân cấp 1 sao có thể đối phó với sinh vật siêu nhiên cấp thấp, còn nhân cấp 5 sao có thể một mình tiêu diệt hàng loạt quái vật thông thường. Hoàng cấp, khi đạt đến cấp này, nhân viên đã bước vào hàng ngũ tinh anh. Một người hoàng cấp có thể chiến đấu với quái vật mạnh mẽ hoặc đối đầu với nhiều kẻ địch cùng lúc mà không bị lép vế. Ngoài ra, họ còn có thể sử dụng năng lực của mình ở mức độ cao hơn, tạo ra ảnh hưởng lớn trên chiến trường. Huyền cấp, đây là những cá nhân có thể thay đổi cục diện một trận chiến. Họ không chỉ có sức mạnh vượt xa hoàng cấp, mà còn sở hữu khả năng đặc biệt, có thể một mình chống lại những quái vật nguy hiểm cấp cao. Một huyền cấp đủ mạnh có thể hủy diệt cả một khu vực rộng lớn nếu không bị kiểm soát. Địa cấp, những người đạt đến cấp bậc này đã bước vào hàng ngũ quái vật thực sự. Mỗi địa cấp đều là những tồn tại hiếm hoi trong tổ chức, có thể đơn độc chống lại cả một quân đoàn quái vật. Một số cá nhân cấp này từng được ghi nhận có thể san bằng một thành phố nếu không bị ngăn chặn. Nói đến đây, Tử Nguyên ngừng lại một chút, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn, hết ngày ba này nhắc để tác nhớ thôi, có cần quan tâm đâu. TS, ban thưởng, một vật phẩm thu về, 8 phần 10 tích phân, 715 chương 122, chiêu mộ 2, chương 122, chiêu mộ 2. Tiếng còi xe cảnh sát vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng. Hơn 10 chiếc xe nối đuôi nhau chạy băng băng trên con đường vắng, đèn đỏ chớp nháy phản chiếu lên những tòa nhà hai bên. Trong số những chiếc xe đó, một chiếc có kết cấu đặc biệt hơn, khoang sau được gia cố bằng vách ngăn thép chắc chắn. Bên trong xe, Lý Hải Phong ngồi im lặng, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa kính. Hắn đã trở lại trạng thái bình thường, nhưng vì tính chất đặc thù của vụ việc, hắn bị tách riêng khỏi nhóm người còn lại. Ở hàng ghế đối diện hắn, Du Huyền Nhi khoanh tay, lưng dựa vào ghế, ánh mắt sắc bén không rời khỏi hắn dù chỉ một giây. Cô là người trực tiếp chứng kiến cơn bạo nộ của hắn khi nhân cách thứ hai bộc phát. Ngay cả khi hắn đã lấy lại ý thức, cô vẫn không thể hoàn toàn yên tâm. Chiếc xe cảnh sát lăn bánh một cách ổn định, nhưng bầu không khí bên trong lại nặng nề đến mức khó thở. Lý Hải Phong biết rõ tình cảnh của mình lúc này, hắn không phải một kẻ phạm tội, nhưng cũng không phải một người bình thường nữa. Sau khoảng 20 phút, đoàn xe dừng lại trước sở cảnh sát trung tâm. Các sĩ quan lần lượt mở cửa xe, đưa từng người xuống. Đám người bị bắt cùng Lý Hải Phong vẻ mặt tái nhợt, có người run rẩy, có người vẫn còn chưa thể chấp nhận những gì mình vừa trải qua. Tất cả bị tách ra để thẩm vấn riêng lẻ. Cảnh sát và nhân viên của AEGC nhanh chóng tiến hành lấy khẩu cung, ghi chép chi tiết lời khai của từng người. Các câu hỏi xoay quanh quái vật, trận chiến và những gì họ đã chứng kiến. Sau một khoảng thời gian dài điều tra, cuối cùng mọi thủ tục cũng hoàn tất. Trước khi rời đi, tất cả mọi người đều bị yêu cầu ký vào một bản hợp đồng bảo mật. Nội dung của nó rất rõ ràng, không ai được phép tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan đến sự kiện này, nếu không sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Dù có chút nghi hoặc và sợ hãi, nhưng trước áp lực từ phía cảnh sát, tất cả đều ngoan ngoãn ký tên. Sau đó, từng người một được thả về. Tuy nhiên có vài sĩ quan cảnh sát mặc thường phục đã được phái đi theo dõi họ. Những người này hoàn toàn không hay biết bản thân đã bị giám sát. Chỉ có một người không được phép rời đi, Lý Hải Phong. Hắn bị giữ lại trong sở cảnh sát, phía AEGC vẫn còn một số vấn đề muốn làm rõ với hắn. Dưới ánh đèn sáng rực của phòng thẩm vấn, Lý Hải Phong ngồi im lặng, ánh mắt dao động rõ rệt. Trước mặt hắn, Tử Nguyên khoanh tay tựa vào bàn, dáng vẻ ung dung nhưng giọng nói lại có một sự nghiêm túc khó tả. Bên cạnh, Du Huyền Nhi cũng tựa lưng vào tường, khoanh tay quan sát, thỉnh thoảng cười nhẹ, như thể chỉ đến để xem vui. Sau một hồi im lặng, Tử Nguyên lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng không cho phép phản kháng, "Lý Hải Phong, tôi sẽ nói thẳng. Dựa vào tiềm năng của cậu, chúng tôi muốn mời cậu gia nhập AEGC cục kiểm sát. Cậu có thể từ chối, nhưng nếu làm vậy, cậu vẫn sẽ bị giám sát chặt chẽ." Lý Hải Phong hơi giật mình, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. "AEGC?" Tử Nguyên gật đầu, chậm rãi giải thích, "AEGC, cục kiểm sát, là một tổ chức bí mật liên hợp được thành lập bởi 5 quốc gia với mục tiêu bảo vệ thế giới khỏi quái vật và hiện tượng siêu nhiên. Tổ chức hoạt động dưới vỏ bọc là một cơ quan an ninh quốc gia, có quyền hạn đặc biệt trong việc phong tỏa khu vực, kiểm soát thông tin và ngăn chặn sự hoảng loạn của công chúng." Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp tục, "Cục kiểm sát chịu trách nhiệm kiểm soát những cá nhân hoặc thực thể sở hữu sức mạnh siêu phàm. Cậu cũng hiểu mà, một khi sức mạnh đã vượt qua ranh giới của con người bình thường thì không còn là chuyện riêng của cá nhân nữa." Hắn nhìn thẳng vào mắt Lý Hải Phong, giọng nói không nhanh không chậm nhưng lại mang theo áp lực vô hình. "Cậu có thể sống theo ý mình, nhưng đừng quên rằng chính cậu cũng không thể kiểm soát hoàn toàn bản thân. Nếu lần sau xảy ra sự cố tương tự, cậu có chắc sẽ không làm hại người vô tội không?" Lý Hải Phong cúi đầu, siết chặt tay. Hắn vẫn chưa thể chấp nhận chuyện mình trở thành dị loại. Hắn do dự, nhưng vẫn hỏi, "Vậy nếu tôi từ chối thì sao?" Du Huyền Nhi bật cười, giọng nói đầy trêu chọc, cự tuyệt à? Cũng được thôi. Nhưng cậu sẽ bị giám sát suốt đời, mỗi ngày có người theo dõi nhất cử nhất động, có khi còn bị coi là một mối đe dọa tiềm ẩn nữa đó. Lý Hải Phong nuốt nước bọt, chán đổ mồ hôi lạnh. Hắn quay sang nhìn Từ Nguyên, hy vọng có một câu trả lời hợp lý hơn. Từ Nguyên thở dài, giọng điệu vẫn bình thản nhưng mang theo sự uy nghiêm, đừng hiểu lầm, chúng tôi không ép buộc. Nếu cậu không muốn gia nhập, cậu vẫn có quyền sống cuộc đời của mình. Nhưng cậu cần hiểu, bất kỳ ai sở hữu sức mạnh siêu phàm đều phải chịu sự quản lý của AZK, đây là quy định, không phải sự lựa chọn. Nếu một ngày nào đó cậu mất kiểm soát lần nữa và gây nguy hiểm, AZC sẽ không nhân nhượng. Không khí trở nên trầm lặng. Nói trắng ra, cậu chỉ có hai con đường, một là gia nhập và tự do phát triển sức mạnh của mình, hai là bị theo dõi suốt đời. Cậu chọn đi. Lý Hải Phong nắm chặt nắm đấm. Trong lòng hắn hiểu rõ, thực chất đây không phải là một cuộc đàm phán. Lý Hải Phong trầm ngâm trong giây lát rồi hít sâu một hơi, được, tôi đồng ý gia nhập. Từ Nguyên gật đầu hài lòng. Trong AEC, việc gia nhập luôn là tự nguyện, nhưng một khi đã bước vào, đồng nghĩa với việc sẽ bị ràng buộc bởi các quy tắc. Cô chậm rãi lên tiếng, để tôi giải thích về hệ thống phân cấp trong tổ chức, điều này rất quan trọng đối với cậu. Cô giơ tay lên, vẽ một đường vô hình trong không trung, tổ chức chia nhân viên thành 6 cấp bậc: chuẩn cấp, nhân cấp, hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp và thiên cấp. Ngoại trừ chuẩn cấp, các bậc còn lại đều được chia nhỏ từ 1 sao đến 5 sao. Cấp bậc càng cao, sức mạnh càng lớn. Khi đạt đủ điều kiện, cậu có thể thăng sao hoặc thăng cấp. Lý Hải Phong nhíu mày, vậy sự khác biệt giữa các cấp này là gì? Từ Nguyên giải thích chi tiết, chuẩn cấp, đây là cấp bậc dành cho nhân viên hậu cần, tình báo, nghiên cứu và hỗ trợ. Họ không trực tiếp tham gia chiến đấu, nhưng vẫn có vai trò quan trọng. Một số chuẩn cấp đặc biệt có thể có năng lực đặc thù, nhưng phần lớn không có khả năng chiến đấu đáng kể. Nhân cấp, đây là cấp bậc khởi đầu của các nhân viên chiến đấu. Những người thuộc cấp này có sức mạnh vượt trội so với người thường và đã trải qua huấn luyện thực chiến. Một nhân cấp 1 sao có thể đối phó với sinh vật siêu nhiên cấp thấp, còn nhân cấp 5 sao có thể một mình tiêu diệt hàng loạt quái vật thông thường. Hoàng cấp, khi đạt đến cấp này, nhân viên đã bước vào hàng ngũ tinh anh. Một người hoàng cấp có thể chiến đấu với quái vật mạnh mẽ hoặc đối đầu với nhiều kẻ địch cùng lúc mà không bị lép vế. Ngoài ra, họ còn có thể sử dụng năng lực của mình ở mức độ cao hơn, tạo ra ảnh hưởng lớn trên chiến trường. Huyền cấp, đây là những cá nhân có thể thay đổi cục diện một trận chiến. Họ không chỉ có sức mạnh vượt xa hoàng cấp, mà còn sở hữu khả năng đặc biệt, có thể một mình chống lại những quái vật nguy hiểm cấp cao. Một huyền cấp đủ mạnh có thể hủy diệt cả một khu vực rộng lớn nếu không bị kiểm soát. Địa cấp, những người đạt đến cấp bậc này đã bước vào hàng ngũ quái vật thực sự. Mỗi địa cấp đều là những tồn tại hiếm hoi trong tổ chức, có thể đơn độc chống lại cả một quân đoàn quái vật. Một số cá nhân cấp này từng được ghi nhận có thể san bằng một thành phố nếu không bị ngăn chặn. Nói đến đây, Tử Nguyên ngừng lại một chút, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn, hết ngày ba này nhắc để tác nhớ thôi, có cần quan tâm đâu. Ts, ban thưởng, một vật phẩm thu về, 8 phần 10 tích phân, 715 chương 123, món quà bất ngờ chương 123, món quà bất ngờ. Mãi đến một lát sau, Bạch Minh mới lười biếng tỉnh dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân và dọn dẹp phòng sạch sẽ, hắn mới nhớ tới chiếc hộp được giao lúc sáng. Lúc này, hắn mới tò mò mở ra xem bên trong có gì. Bên trong là một chiếc hộp nhỏ được đóng gói cẩn thận, bên cạnh còn có một tờ giấy. Nhìn sơ qua, Bạch Minh nhận ra đây là thư của Thu Nguyệt học tỷ. Hắn mở ra đọc thì biết được rằng cô đã gửi món đồ này cho hắn. Nguyên lai, Thu Nguyệt biết hắn thích sưu tầm những thứ kỳ lạ. Trước đó, cô vô tình nhìn thấy một vật tương tự trong cặp hắn, nên lần này quyết định gửi đến như một món quà, cũng coi như cảm tạ vì hắn đã giúp cô khai thác năng lực của mình. Bạch Minh đọc xong thì hơi tò mò. Hắn không nhớ trong cặp mình có món đồ gì tương tự, nhưng vẫn muốn xem thử bên trong là thứ gì. Khi mở chiếc hộp nhỏ, hắn không khỏi kinh ngạc, bên trong là một cái phun bột lệ từ thế giới cả mẹn gì đặc biệt. Chính xác hơn, đây là enzyme bột lệ. Điều trùng hợp là trước đó, hắn cũng có một cái bát phun bột lệ. Nếu hai cái này hợp lại và tạo thành bát mạn, thì đúng là một sự may mắn hiếm có. Vật phẩm, enzyme bột lệ đến từ cả mẹn gì đặc biệt ngoại hình, enzyme phun bột lệ có màu sắc nổi bật với nửa thân màu cam tượng trưng cho năng lượng động cơ, được thiết kế như một chiếc bình nhỏ. Công dụng, kích hoạt enzyme hàn body, mang lại khả năng tăng tốc và sức mạnh động cơ. Khi kết hợp với bát hàn body, tạo thành hình dạng bạ enzyme, cân bằng giữa tốc độ và sức mạnh. Giới thiệu, enzyme hàn body là một trong những hàn body của ca mẹn GW, thường được sử dụng để đối phó với kẻ thù trong các tình huống đòi hỏi sự linh hoạt và tốc độ cao. Bạch Minh nhanh chóng kiểm tra, và không ngờ rằng đúng thật, bát hàn body bét mặt đã hoàn thiện. Buổi sáng khởi đầu xem như tốt đẹp. Mặc dù hôm nay không có tiết học, nhưng trong trường đang tổ chức một loạt sự kiện thú vị. Ở nhà mãi cũng chán, Bạch Minh quyết định đến xem thử. Rời khỏi nhà, hắn tìm một quán ăn sáng quen thuộc. Quán này không lớn lắm, nhưng đồ ăn rất hợp khẩu vị của hắn. Hắn gọi một phần bánh mì ốp la, thêm chút bẹt cùng ly sữa nóng. Khi chủ quán mang đồ ăn ra, hắn tiện tay cầm dao phết bẹt lên bánh mì, vừa ăn vừa suy nghĩ về chiếc phùn bọt lệ mới nhận được. Không ngờ lại có thể có đủ cặp bạc và enzyme. Hắn lẩm bẩm, xoay xoay enzyme bột lệ trong tay. Nếu có điều kiện, hắn thật sự muốn thử nghiệm ngay xem nó có tác dụng gì. Ăn xong, hắn thanh toán rồi rời khỏi quán, tiếp tục lên đường đến trường. Khi vừa rẽ qua góc phố, hắn bất chợt thấy một bóng người quen thuộc. Là Du Huyền Nhi, cô vừa trở về từ lâu đó, dáng vẻ có chút mệt mỏi. Bạch Minh nhướng mày, tiến lại gần rồi lên tiếng, "Ủa, sao trông cậu mệt dữ vậy?" "Vừa về ạ." Du Huyền Nhi ngẩng đầu lên, có vẻ không ngờ lại gặp hắn ở đây. Cô khẽ thở dài, giọng nói có chút hề hoài, "Ừ, vừa mới xuống xe thôi. Bây giờ chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật đã." Bạch Minh nghe vậy thì bật cười, nghe có vẻ vất vả ha. "Trong trường đang có mấy sự kiện vui lắm, có muốn đi chung không?" chắc cũng có mấy chỗ bán đồ ăn vặt ngon. Du Huyền Nhi khẽ lắc đầu, mắt hơi díp lại như chưa tỉnh ngủ hẳn. Thôi khỏi, tôi mệt lắm, chắc phải về nhà ngủ trước đã. Cậu cứ đi chơi đi. Bạch Minh núi bay, cũng không ép, vậy thôi, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Mà về đến nhà nhớ ngủ một giấc thật ngon vào đấy. Ừ, cậu cũng vậy. Đừng có lười quá mà ngủ quên sự kiện luôn đó. Cô cười nhẹ, vẫy tay rồi quay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng Du Huyền Nhi khuất dần sau con phố, Bạch Minh cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục bước về phía cổng trường. Thời tiết hôm nay khá đẹp, ánh mặt trời dịu nhẹ, không quá nóng, cũng không quá lạnh. Hắn có linh cảm hôm nay sẽ có không ít chuyện thú vị xảy ra. Dưới ánh mặt trời buổi sớm, không khí nhộn nhịp của khuôn viên trường dần hiện rõ. Hôm nay là ngày thứ tư trong chuyến trao đổi, cũng là lúc Bạch Minh suy nghĩ đến việc mua quà cho những người thân quen trước khi rời đi. Hắn chậm rãi dạo quanh khu vực hội chợ trong trường, nơi sinh viên bày bán đủ loại mặt hàng, từ đồ ăn vặt, quần áo cho đến những món đồ thủ công tinh xảo. Các gian hàng được trang trí rực rỡ, tiếng cười nói vang lên không ngớt, tạo nên bầu không khí đầy sức sống. Sau khi đi qua vài gian hàng bán đồ lưu niệm, ánh mắt Bạch Minh rơi vào một gian hàng nhỏ chuyên bán móc khóa thủ công. Một nữ sinh đứng sau quầy, cười rạng rỡ khi thấy hắn dừng lại. "Bạn muốn xem loại nào? Ở đây có rất nhiều mẫu dễ thương." Cô gái vui vẻ giới thiệu. Bạch Minh đưa mắt nhìn qua một lượt, sau đó ánh nhìn dừng lại trên một chiếc móc khóa gấu đông màu hồng, trên cổ đeo một sợi dây chuyền nhỏ hình ngọn lửa. Nghĩ đến Thu Nguyệt, hắn liền mỉm cười. "Cái này bao nhiêu?" hắn hỏi. "À, cái này là mẫu đặc biệt đó nha. Chỉ có 3 cái thôi. Nếu bạn mua, mình sẽ giảm giá đặc biệt cho." Nghe vậy, hắn cũng không ngại mà móc ví ra trả tiền, sau đó cất món quà vào túi. Tiếp tục đi dạo, hắn dừng chân trước một gian hàng quần áo. Nhìn vào những bộ đồ phong cách trẻ trung nhưng không quá lố lăng, hắn nghĩ đến Trần Minh Hòa. Người này năng động, hài hước, chắc hẳn sẽ thích những bộ đồ thoải mái mà vẫn có chút phong cách. "Bạn trai mua quà cho bạn gái à?" Chủ quầy là một cô gái trêu ghẹo. Bạch Minh bật cười, "Bạn tôi thôi." Sau một hồi chọn lựa, hắn quyết định lấy một bộ trang phục có màu sắc tươi sáng, phù hợp với tính cách cậu ta. Kế đến, Bạch Minh ghé vào một gian hàng sách. Ở đó có rất nhiều thể loại, từ tiểu thuyết, sách kỹ năng sống đến sách chuyên ngành. Một nam sinh trẻ tuổi đứng sau quầy, nhìn thấy hắn liền chào hỏi. "Bạn tìm sách gì thế? Học thuật hay tiểu thuyết? Sách phát triển bản thân có không?" "Có chứ. Đây là cuốn bán chạy nhất tuần này." Hắn tiện tay lấy một cuốn, sau đó đảo mắt nhìn quanh và thấy một quầy kính mắt đặt gần đó. Nghĩ đến Nguyễn Văn Khánh người có phần nhạy cảm và trầm lặng, hắn chọn thêm một chiếc kính có kiểu dáng đơn giản nhưng tinh tế. Bước tiếp, hắn bắt gặp một gian hàng giày thể thao. Một người bán hàng trung niên lập tức niềm nở chào đón, "Cậu trai trẻ, giày này đúng chuẩn cho dân thể thao, vừa bền vừa nhẹ." Bạch Minh gật đầu, thử kiểm tra vài đôi trước khi chọn một đôi phù hợp với Trương Thanh Phong. Đi thêm một đoạn, hắn ghé vào một gian hàng bán các thiết bị điện tử. Ở đó có vài máy chơi game cầm tay, vừa nhỏ gọn vừa tiện lợi. Hắn nhớ ngay đến Phạm Huy Tùng, người thích chơi game và thường xuyên rủ dê hắn tham gia vào những trận đấu trực tuyến. "Anh trai, anh cũng thích chơi game à?" Chủ quầy là một cậu sinh viên tóc nhuộm sáng màu, có vẻ là dân nghiện game. "Không, tôi mua cho bạn." "Vậy thì nên lấy cái này, Tin Châu, game hay, đảm bảo bạn của anh sẽ thế." Nghĩ cũng hợp lý, Bạch Minh liền mua ngay một chiếc. Sau một vòng dạo chơi, hắn đến một gian hàng chuyên bán áo khoác và phụ kiện thời trang. Một chiếc áo khoác đơn giản nhưng tinh tế đập vào mắt hắn. "Anh trai có gu ghê nha. Áo này là hàng hot đấy." Chủ quầy lập tức khen ngợi. "Cỡ này có vừa không?" "Anh cứ yên tâm, chất vải co giãn tốt, mặc vào cực kỳ thoải mái." Nghĩ đến Hứa Chí Người luôn giúp đỡ hắn trong công việc, hắn cảm thấy đây là món quà phù hợp. Cuối cùng, hắn dừng chân trước một gian hàng chuyên bán những món đồ đáng yêu. Ở đây có gấu đông, hộp nhạc và nhiều phụ kiện nhỏ dễ thương. Nghĩ đến Lâm Thu cô nàng nhí nhảnh, vui tươi hắn chọn một món đồ phù hợp. "Bạn trai mua cho bạn gái à?" Chủ quầy lại trêu chọc. Bạch Minh lắc đầu cười, lại đoán sai rồi. Sau khi mua xong, hắn nhìn lại túi đồ của mình, cảm thấy khá hài lòng. Hắn cũng chưa vội về mà tiếp tục dạo quanh trường, tận hưởng bầu không khí náo nhiệt. DS, ban thưởng, một vật phẩm thu về, 9 phần 10 tích phân, 715 chương 124, Zombies chương 124, Zombies bên ngoài cổng trường, phố xá vẫn nhộn nhịp như thường lệ. Một nhóm sinh viên tụ tập bên một quán trà sữa nhỏ, cười nói vui vẻ. Xa xa, vài người bán hàng rong đang chuẩn bị dọn dẹp sau một ngày buôn bán. Đống từ trong một con hẻm nhỏ gần đó, một bóng người siêu mẹo bước ra. Hắn lê từng bước chậm chạp, đầu gục xuống, cánh tay bung thong vô lực. Dưới ánh đèn đường, khuôn mặt hắn lộ ra tái xanh, đôi mắt trống rỗng, cái miệng há hốc nhỏ dãi. Một người đi đường thoáng nhìn thấy, nhíu mày, thằng cha này say rượu à? Chưa kịp hiểu chuyện gì, từ trong bóng tối, một con zombie khác bước ra, rồi thêm một con nữa. Tất cả đều có dáng đi siêu mẹo, di chuyển một cách chậm chạp nhưng chắc chắn, hướng thẳng về phía đám đông. Ban đầu, mọi người vẫn chưa hoảng loạn, chỉ tỏ ra khó hiểu. Quái lạ, sao dạo này nhiều người đi lang thang vậy? Nhưng ngay lúc đó, một con zombie bất ngờ lao đến, há miệng cắn vào vai một thanh niên. "A a a a." Người thanh niên hoảng hốt đẩy nó ra, nhưng con zombie đã bám chặt không buông. Một người khác liền giật lấy một chiếc ghế gấp gần đó, đập mạnh vào đầu con zombie. Bút. Đầu con zombie bị đập nát, nó lập tức ngã xuống bất động. Một giây im lặng trôi qua, mẹ kiếp. Mấy thứ này là zombie thật sao? Mọi người bắt đầu hoảng loạn, nhưng một số nam sinh can đảm vẫn đứng ra chống lại lũ zombie. Một người nhặt lấy cây chổi gỗ gần đó, vụt mạnh vào một con zombie khác, đánh nó ngã xuống đất. Một người khác dùng ống sắt đập liên tục vào đầu một con khác cho đến khi nó không còn động đậy. Tưởng rằng có thể khống chế được tình hình, bất ngờ, một con zombie đội nón bảo hiểm xuất hiện. "Cẩn thận, thằng kia có đội nón." Một nam sinh dùng gậy bóng chảy đập mạnh vào đầu nó. nhưng thay vì ngã xuống, nó chỉ loạn choạng một chút rồi tiếp tục tiến tới.
Xịt.
Đập đầu nó không có tác dụng à? Trước khi kịp phản ứng, một con zombie đội xô sắt cũng bước ra từ trong bóng tối. Cả nhóm sinh viên hoàn toàn hoảng loạn khi thấy những con zombie này chịu đòn quá tốt. Những vũ khí thô sơ ban nãy có thể đánh gục zombie thường, nhưng không thể dễ dàng hạ được những con có trang bị. Cùng lúc đó, từ trong đám đông, một tiếng xé báo vang lên.
Soạn.
Một con zombie đang cầm tờ báo rách nát bước tới, che kín mặt nó sau lớp giấy. Một người gan dạ dùng gậy vụt mạnh, làm tờ báo rách toạc. Nhưng đúng lúc này, con zombie lập tức giận dữ, tốc độ di chuyển tăng vọt. Nó gầm lên một tiếng, sau đó lao nhanh về phía người vừa đánh nó.
A a a a.
Nó nhanh quá. Chưa kịp phản ứng, người này bị con zombie túm lấy, há miệng cắn xuống cánh tay. Máu tươi bắn ra, người bị cắn thét lên trong đau đớn.
Cháy mau.
Lúc này, mọi người thực sự hoảng loạn, quên hết ý định chống cự. Nhưng đã quá muộn, những người bị zombie cắn, chỉ trong vài giây sau, bắt đầu run rẩy. Đôi mắt họ dần mờ ngầu, da thịt trở nên nhợt nhạt. Không lâu sau, họ cũng đứng dậy, trở thành zombie. Những người còn sống thực sự sợ hãi, họ bắt đầu bỏ chạy tán loạn. Nhưng lũ zombie vẫn chậm rãi tiến tới, như bóng tối đang dần nuốt chửng toàn bộ khu phố. Đối với sự xuất hiện của những zombie này, Bạch Minh hoàn toàn không hề hay biết chút nào, hắn kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ cũng không có phạm vi cảm giác xa đến như thế, ngược lại là trong lúc nguy cấp cũng đã có người báo cảnh, bên cảnh sát cũng đã đem thông tin chuyển đến cục kiểm soát cứ điểm trụ sở bên trong. Một nhân viên giám sát vội vàng quay sang báo cáo, giọng nói đầy căng thẳng, "Đội trưởng, tình hình khẩn cấp. Ở khu vực gần đại học phía nam, có nhiều báo cáo về những kẻ tấn công kỳ lạ." Người giám sát chính, một người đàn ông trung niên với bộ vest gọn gàng, nhíu mày, "Tấn công kỳ lạ? Cụ thể là gì?" Theo camera an ninh, những người này có dáng đi siêu mẹo, da tái nhợt và chúng đang cắn người. Toàn bộ phòng giám sát lập tức xôn xao. Một nhân viên khác vội vàng mở thêm các góc quay khác nhau, những hình ảnh trên màn hình hiện ra rõ ràng, một đám đông hoảng loạn đang bỏ chạy khỏi những sinh vật giống như zombie. Một số người liều lĩnh chống trả, nhưng những con zombie đặc biệt hơn, như con đội nón bảo hiểm hay con có báo che mặt, lại chịu đòn rất tốt, khiến tình hình trở nên nguy hiểm.
Chết tiệt,
đây là một đợt bùng phát dịch bệnh sao? Một nhân viên giám sát lo lắng lẩm bẩm. Đội trưởng trầm giọng ra lệnh, liên lạc với tổ đội gần nhất, yêu cầu họ đến hiện trường ngay lập tức. Đừng để lây lan ra toàn thành phố.
Rõ.
Lúc này, tình hình trên đường phố càng trở nên hỗn loạn hơn. Giữa đám hỗn loạn, một nhóm sinh viên và người đi đường đội vàng bỏ chạy, cố gắng tìm nơi trú ẩn. Sau một hồi chạy thủ mạng, họ thấy một khu cư xá đang xây dựng dang dở. Bên kia có công trình chưa hoàn thành. Mau vào đó đi. Không ai kịp suy nghĩ nhiều, cả nhóm lập tức lao vào khu nhà. Những bức tường bê tông vẫn còn dở dang, cửa chính chưa lắp kính, nhưng ít nhất nó cũng có nhiều tầng và là một nơi ẩn nấp tạm thời. Khi chạy qua lối vào, họ lướt qua một cái cây kỳ lạ mọc gần góc tường, một cây xương rồng cao ngang một đứa trẻ khoảng 10 tuổi. Thân cây màu xanh rêu làn da gai góc sần sùi, còn có một chiếc sừng màu đỏ ngay miệng, trên thân có một chiếc túi nhỏ không biết là ai cột vào nó lúc này, giống như đang ngủ say vậy. Nhưng vì hoảng loạn, không ai để ý đến nó. Bên trong khu nhà, nhóm người nhanh chóng leo lên các tầng trên để trốn, dùng những tấm ván gỗ, thùng sắt và vật liệu xây dựng để chặn cửa ra vào bên dưới. Mọi người mau chắn cửa sổ lại, tìm vũ khí gì đó đi. Họ gấp rút bố trí phòng thủ, cố gắng giữ im lặng, chờ xem liệu lũ zombie có đuổi theo hay không. Mặc dù nhóm người đã chuẩn bị chắn cửa, mỗi người trong tay đều nắm chặt một thanh sắt hoặc xà beng, sẵn sàng chiến đấu nếu zombie tràn vào. Không ai muốn ngồi yên đợi chết cả. Bên ngoài, lũ zombie bắt đầu kéo đến. Chúng siêu mẹo bước qua bãi đất lộn nhộn sỏi đá, đi về phía khu nhà như bị thu hút bởi hơi thở của con người. Một con zombie mặc áo thể thao, dáng người cao lớn, bước đến gần lối vào. Khi nó chỉ còn cách cây thực vật trông giống như một con rồng chừng 2 mét, đột nhiên, gờ, thứ tưởng như chỉ là một gốc cây trang trí bỗng nhiên động đậy. Cả nhóm kinh hãi nhìn chằm chằm khi thực vật đó ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực, miệng há rộng, lộ ra hàm răng sắc nhọn. Nó có hình dáng giống như một con rồng nhỏ, hai chân vững chắc bám vào đất, cánh lá xuề ra hai bên như đang sẵn sàng tấn công. Thứ này không phải cây cỏ bình thường, nó là một sinh vật sống. Ngay sau đó, phùng, một cột lửa cực nóng phun ra từ miệng sờ náp dây gần, lan tỏa theo hình nón, thiêu đốt zombie ở phía trước nó.
A a a,
nó phun lửa kìa. Một người trong nhóm kinh ngạc hét lên.
Đó là cái gì vậy?
Một con quái vật sao? Những con zombie đứng trước mặt sờ náp dây gần bị thiêu cháy dữ dội. Chúng vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi biển lửa, nhưng chỉ vài giây sau cơ thể chúng cháy đen, rồi đổ gục xuống đất.
Cứu rồi,
chúng ta được cứu rồi. Sờ náp dây gần không phải thực vật cố định hoàn toàn. Một rễ chính của nó vẫn cắm chặt xuống đất, nhưng cơ thể có thể xoay tròn bốn hướng, giúp nó tấn công linh hoạt hơn. Sau khi quét sạch zombie phía trước, nó quay người sang bên phải, há miệng, phùng. Một cột lửa tiếp tục bùng lên. Trái, phải, trước, sau, bất cứ zombie nào tiến vào phạm vi 2 mét quanh nó đều bị ngọn lửa nuốt chửng. Tuy nhiên, số lượng zombie vẫn tiếp tục gia tăng.
DS,
ban thưởng, một vật phẩm thu về, 9 phần 10 tích phân, 715 chương 125, snap dây gần hiển uy chương 125, snap dây gần hiển uy. Bên ngoài cổng trường, phố xá vẫn nhộn nhịp như thường lệ. Một nhóm sinh viên tụ tập bên một quán trà sữa nhỏ, cười nói vui vẻ. Xa xa, vài người bán hàng rong đang chuẩn bị dọn dẹp sau một ngày buôn bán. Đống từ trong một con hẻm nhỏ gần đó, một bóng người siêu mẹo bước ra. Hắn lê từng bước chậm chạp, đầu gục xuống, cánh tay bung phóng vô lực. Dưới ánh đèn đường, khuôn mặt hắn lộ ra tái xanh, đôi mắt trống rỗng, cái miệng há hốc nhỏ dãi. Một người đi đường thoáng nhìn thấy, nhíu mày, thằng cha này say rượu à? Chưa kịp hiểu chuyện gì, từ trong bóng tối, một con zombie khác bước ra, rồi thêm một con nữa. tất cả đều có dáng đi siêu mẹo, di chuyển một cách chậm chạp nhưng chắc chắn, hướng thẳng về phía đám đông. Ban đầu, mọi người vẫn chưa hoảng loạn, chỉ tỏ ra khó hiểu. Quái lạ, sao dạo này nhiều người đi lang thang vậy? Nhưng ngay lúc đó, một con zombie bất ngờ lao đến, há miệng cắn vào vai một thanh niên. A a a a. Người thanh niên hoảng hốt đẩy nó ra, nhưng con zombie đã bám chặt không buông. Một người khác liền giật lấy một chiếc ghế gấp gần đó, đập mạnh vào đầu con zombie. Bút. Đầu con zombie bị đập nát, nó lập tức ngã xuống bất động. Một giây im lặng trôi qua, mẹ kiếp. Mấy thứ này là zombie thật sao? Mọi người bắt đầu hoảng loạn, nhưng một số nam sinh can đảm vẫn đứng ra chống lại lũ zombie. Một người nhặt lấy cây chổi gỗ gần đó, vụt mạnh vào một con zombie khác, đánh nó ngã xuống đất. Một người khác dùng ống sắt, đập liên tục vào đầu một con khác cho đến khi nó không còn động đậy. Tưởng rằng có thể khống chế được tình hình, bất ngờ, một con zombie đội nón bảo hiểm xuất hiện. Cẩn thận, thằng kia có đội nón. Một nam sinh dùng gậy bóng chảy đập mạnh vào đầu nó. Nhưng thay vì ngã xuống, nó chỉ loạng choạng một chút rồi tiếp tục tiến tới. Xịt. Đập đầu nó không có tác dụng à? Trước khi kịp phản ứng, một con zombie đội xô sắt cũng bước ra từ trong bóng tối. Cả nhóm sinh viên hoàn toàn hoảng loạn khi thấy những con zombie này chịu đòn quá tốt. Những vũ khí thô sơ ban nãy có thể đánh gục zombie thường, nhưng không thể dễ dàng hạ được những con có trang bị. Cùng lúc đó, từ trong đám đông, một tiếng xé báo vang lên. Soạn. Một con zombie đang cầm tờ báo rách nát bước tới, che kín mặt nó sau lớp giấy. Một người gan dạ dùng gậy vụt mạnh, làm tờ báo rách toạc. Nhưng đúng lúc này, con zombie lập tức giận dữ, tốc độ di chuyển tăng vọt. Nó gầm lên một tiếng, sau đó lao nhanh về phía người vừa đánh nó. A a a. Nó nhanh quá. Chưa kịp phản ứng, người này bị con zombie túm lấy, há miệng cắn xuống cánh tay. Máu tươi bắn ra, người bị cắn thét lên trong đau đớn. Cháy mau. Lúc này, mọi người thực sự hoảng loạn, quên hết ý định chống cự. Nhưng đã quá muộn, những người bị zombie cắn, chỉ trong vài giây sau, bắt đầu run rẩy. Đôi mắt họ dần đục ngầu, da thịt trở nên nhợt nhạt. Không lâu sau, họ cũng đứng dậy, trở thành zombie. Những người còn sống thực sự sợ hãi, họ bắt đầu bỏ chạy tán loạn. Nhưng lũ zombie vẫn chậm rãi tiến tới, như bóng tối đang dần nuốt chửng toàn bộ khu phố. Đối với sự xuất hiện của những zombie này, Bạch Minh hoàn toàn không hề hay biết chút nào, hắn kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cũng không có phạm vi cảm giác xa đến như thế, ngược lại là trong lúc nguy cấp cũng đã có người báo cảnh, bên cảnh sát cũng đã đem thông tin truyền đến cục kiểm soát cứ điểm trụ sở bên trong. Một nhân viên giám sát vội vàng quay sang báo cáo, giọng nói đầy căng thẳng, "Đội trưởng, tình hình khẩn cấp. Ở khu vực gần đại học phía Nam, có nhiều báo cáo về những kẻ tấn công kỳ lạ." Người giám sát chính, một người đàn ông trung niên với bộ vest gọn gàng, nhíu mày, "Tấn công kỳ lạ? Cụ thể là gì?" Theo camera an ninh, những người này có dáng đi siêu mẹo, da tái nhợt và chúng đang cắn người. Toàn bộ phòng giám sát lập tức xôn xao. Một nhân viên khác vội vàng mở thêm các góc quay khác nhau, những hình ảnh trên màn hình hiện ra rõ ràng, một đám đông hoảng loạn đang bỏ chạy khỏi những sinh vật giống như zombie. Một số người liều lĩnh chống trả, nhưng những con zombie đặc biệt hơn, như con đội nón bảo hiểm hay con có báo che mặt, lại chịu đòn rất tốt, khiến tình hình trở nên nguy hiểm. Chết tiệt, đây là một đợt bùng phát dịch bệnh sao? Một nhân viên giám sát lo lắng lẩm bẩm. Đội trưởng trầm giọng ra lệnh, liên lạc với tổ đội gần nhất, yêu cầu họ đến hiện trường ngay lập tức. Đừng để lây lan ra toàn thành phố. Rõ. Lúc này, tình hình trên đường phố càng trở nên hỗn loạn hơn. Giữa đám hỗn loạn, một nhóm sinh viên và người đi đường đội vàng bỏ chạy, cố gắng tìm nơi trú ẩn. Sau một hồi chạy thủ mạng, họ thấy một khu cư xá đang xây dựng dang dở. Bên kia có công trình chưa hoàn thành. Mau vào đó đi. Không ai kịp suy nghĩ nhiều, cả nhóm lập tức lao vào khu nhà. Những bức tường bê tông vẫn còn dở dang, cửa chính chưa lắp kính, nhưng ít nhất nó cũng có nhiều tầng và là một nơi ẩn nấp tạm thời. Khi chạy qua lối vào, họ lướt qua một cái cây kỳ lạ mọc gần góc tường, một cây xương rồng cao ngang một đứa trẻ khoảng 10 tuổi. Thân cây màu xanh rêu làn da gai góc sần sùi, còn có một chiếc sừng màu đỏ ngay miệng, trên thân có một chiếc túi nhỏ không biết là ai cột vào nó, lúc này giống như đang ngủ say vậy. Nhưng vì hoảng loạn, không ai để ý đến nó. Bên trong khu nhà, nhóm người nhanh chóng leo lên các tầng trên để trốn, dùng những tấm ván gỗ, thùng sắt và vật liệu xây dựng để chặn cửa ra vào bên dưới. Mọi người mau chắn cửa sổ lại, tìm vũ khí gì đó đi. Họ gấp rút bố trí phòng thủ, cố gắng giữ im lặng, chờ xem liệu lũ zombie có đuổi theo hay không. Mặc dù nhóm người đã chuẩn bị chắn cửa, mỗi người trong tay đều nắm chặt một thanh sắt hoặc xà beng, sẵn sàng chiến đấu nếu zombie tràn vào. Không ai muốn ngồi yên đợi chết cả. Bên ngoài, lũ zombie bắt đầu kéo đến. Chúng siêu mẹo bước qua bãi đất lộn nhộn sỏi đá, đi về phía khu nhà như bị thu hút bởi hơi thở của con người. Một con zombie mặc áo thể thao, dáng người cao lớn, bước đến gần lối vào. Khi nó chỉ còn cách cây thực vật trông giống như một con rồng chừng 2 mét, đột nhiên, thứ tưởng như chỉ là một gốc cây trang trí bỗng nhiên động đậy. Cả nhóm kinh hãi nhìn chằm chằm khi thực vật đó ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực, miệng há rộng, lộ ra hàm răng sắc nhọn. Nó có hình dáng giống như một con rồng nhỏ, hai chân vững chắc bám vào đất, cánh lá xuề ra hai bên như đang sẵn sàng tấn công. Thứ này không phải cây cỏ bình thường, nó là một sinh vật sống. Ngay sau đó, phùng, một cột lửa cực nóng phun ra từ miệng sờ náp dây gần, lan tỏa theo hình nón, thiêu đốt zombie ở phía trước nó. A a a, nó phun lửa kìa. Một người trong nhóm kinh ngạc hét lên. Đó là cái gì vậy? Một con quái vật sao? Những con zombie đứng trước mặt sờ náp dây gần bị thiêu cháy dữ dội. Chúng vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi biển lửa, nhưng chỉ vài giây sau cơ thể chúng cháy đen, rồi đổ gục xuống đất. Cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Sờ náp dây gần không phải thực vật cố định hoàn toàn. Một rễ chính của nó vẫn cắm chặt xuống đất, nhưng cơ thể có thể xoay tròn bốn hướng, giúp nó tấn công linh hoạt hơn. Sau khi quét sạch zombie phía trước, nó quay người sang bên phải, há miệng, phùng. Một cột lửa tiếp tục bùng lên. Trái, phải, trước, sau, bất cứ zombie nào tiến vào phạm vi 2 mét quanh nó đều bị ngọn lửa nuốt chửng. Tuy nhiên, số lượng zombie vẫn tiếp tục gia tăng. DS, ban thưởng, một vật phẩm thu về, 9 phần 10 tích phân, 715 chương 126, vướng góc mang đi chương 126, vướng góc mang đi lửa bùng lên dữ dội, quét sạch phần lớn zombie trước mặt. Cơn nóng khủng khiếp bao trùm cả không gian, khiến mặt đất cháy xém, không khí xung quanh rung động bởi nhiệt độ kinh hoàng. Nhưng Gắt Gẳng Tô vẫn đứng vững. Dù da thịt đã cháy xém, một bên cánh tay lộ cả xương, nhưng con quái vật khổng lồ này vẫn chưa gục ngã. Vỡ dạ. Nó gầm lên điên cuồng, hai con mắt đỏ rực tràn ngập sát ý. Gắt Gẳng Tô lảo đảo tiến lên, nhưng thay vì tiếp tục tấn công sờ nát dây gần, nó đột ngột giơ cao cánh tay còn lại. Trên lưng nó, im giòm bị co rú người lại, nhưng ngay lập tức bị Gắt Gẳng Tô tóm lấy. Cẩn thận. Nó sắp ném cái gì đó, nhưng đã quá muộn. Gắt Gẳng Tô vung cánh tay, quăng mạnh im giòm bị lên không trung, sau đó thân thể khổng lồ ấy ầm ầm ngã xuống đất. Hướng ném không phải về phía sở nắp dây gần, mà là thẳng lên lầu, vào giữa đám người đang trú ẩn bên trong. A a a a a ủa. Tiếng hét thất thanh vang lên. Im giòm bị bay vút lên, tung một vòng trên không, sau đó đáp thẳng xuống giữa đám người đang hoảng loạn. Chết rồi, giòm bị vào trong rồi. Tiếng hét, tiếng la vang vọng khắp khu nhà. Im giòm bị đã bị tiêu diệt, nhưng đám người bị cắn đã bắt đầu mất đi lý trí. Chúng diễn gì, ánh mắt đỏ ngầu, từ từ tiến tới. Không thể nào. Bọn họ cầm chặt xà beng, thanh sắt, nhưng làm sao có thể xuống tay với những người từng là đồng đội, là bạn bè của mình? Có người run rẩy quỳ xuống, nước mắt không ngừng rơi. Có người nhắm mắt chờ đợi cái chết. Đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua. Hả? Cơn gió rít lên giữa không trung, mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt. Tất cả lông tơ trên cơ thể họ dựng đứng lên. Hơi thở trở nên trắng xóa. Lạnh quá. Bọn họ run lên, nhưng cảm giác đau đớn không hề đến. Một phút, hai phút, mọi thứ hoàn toàn yên lặng. Cái gì vậy? Có người mở mắt ra, rồi sững sờ. Zombie trước mặt tất cả đã hóa thành những bức tượng băng. Chúng vẫn giữ nguyên biểu cảm hung ác, vẫn trong tư thế lao tới, nhưng toàn bộ đều đông cứng trong làn xương lạnh lẽo. Là ai? Là ai đã cứu chúng ta? Không một ai trả lời. Họ nhìn xuống dưới lầu, nhưng sờ nắp dây gần đã biến mất, không thấy tung tích. Không ai biết chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng lúc này, đám người cuối cùng cũng có thời gian để thở phào nhẹ nhõm. Họ nhìn nhau, ánh mắt phức tạp. Những zombie đã bị đóng băng, nhưng chúng vẫn còn sống. Làm sao đây? Sau một hồi im lặng, cuối cùng có người cắn răng, chúng ta không thể mềm lòng nữa. Đập nát đi. Một người khác gật đầu, giơ xà beng lên, đúng. Nếu không tiêu diệt triệt để, chúng ta sẽ còn gặp nguy hiểm. Ầm, ầm, ầm. Những bức tượng băng vỡ tan, xác zombie bị quăng xuống lầu, nát thành từng mảnh. Thời gian lui về 5 phút trước. Vừa mới mua xong tất cả quà lưu niệm, Bạch Minh tìm một góc cất tất cả vào không gian túi đồ phía sau bên trong kẽ bùn sổ cũ hạ kỷ của hắn, bắt được một luồng khí tức rất yếu ớt nhưng cùng con người khác biệt. Lát mình một cái, hắn xuất hiện cách đó không xa trên một cành cây lớn, bên dưới chính là một cái zombie đang chậm rãi ăn một cái dãy rủa trông tự nhân loại. Bạch Minh nhìn chằm chằm con zombie kia, một khung bảng hiện lên. Quái vật, zombie S, Dotlands VSC. Zombie S, đến từ Dotlands VSC. Zombie S năng lực, sức bền tốt hơn con người, không biết đau đớn, tấn công theo bản năng, có một số biến thể đặc biệt. Giới thiệu, những con zombie đến từ Dotlands VSC. Zombie S tuy không quá mạnh nhưng lại có số lượng rất đông. Chúng di chuyển chậm, có trí tuệ kém nhưng rất lì lợm. Một số biến thể có khả năng đặc biệt như cổ nệ thì ảo zombie, đội nón bảo hiểm giúp chịu đòn tốt hơn. Bù kệ thì ảo zombie, đội xô kim loại, có sức bền cao hơn cả cổ nệ thì ảo. Bố lệ bùa ổ tình zombie, có thể nhảy qua chướng ngại vật để áp sát đối thủ nhanh chóng. Phút bàn zombie, mặc giáp dày, có tốc độ di chuyển nhanh, khó bị hạ gục. Dù đơn lẻ không mạnh, nhưng khi xuất hiện theo bầy đàn, chúng có thể gây rối loạn chiến trường và làm suy yếu kẻ thù bằng số lượng áp đảo. Tợ lằn VSC Zombie S, cái game này trước kia hắn cũng từng chơi qua, không chỉ phiên bản 1 hay 2 mà suốt tơ hệ rộ hay phở xỉ ẩn hắn đều từng chơi qua. So với những cái sau thì cái này tợ lằn VSC Zombie S một bên trong Zombie S tương đối yếu, chỉ là bên trong game chúng thích ăn não nhưng không biết có phương diện lây nhiễm hay không. Dường như ấn chứng hắn suy nghĩ như thế, một giây sau người kia không còn dãy rủa mà từ từ vặn mèo đứng lên, bắt đầu tìm cái khác mục tiêu. Đúng lúc này một ánh từ xa xa sáng lên hấp dẫn ánh mắt của Bạch Minh, hắn không dự đi qua nhưng vì an toàn hắn ngụy trang bề ngoài một cái liền nhanh chóng lướt đi, trước khi rời đi còn tiện tay diệt hai con zombie S phía dưới. Khi đến hiện trường lúc cũng là lúc zombie S lần cuối cùng tràn vào, lượng lớn zombie S hắn cũng nhìn thấy sờ nắp dây gần và cùng lúc đó bị nó mượn nhờ tợ lạn phút bộ phát sức mạnh kinh ngạc trong game không hề có cái này. Vật phẩm, tợ lạn phút đến từ tợ lạn VSC. Zombie S2 công dụng, tăng cường sức mạnh cho thực vật, giúp chúng tung ra chiêu thức đặc biệt ngay lập tức. Giới thiệu, tợ lạn phút là một loại năng lượng đặc biệt có thể kích hoạt kỹ năng tối thượng của thực vật. Khi sờ nắp dây gần sử dụng tợ lạn phút, nó sẽ phun ra một luồng lửa khổng lồ theo hình nón, thiêu rụi toàn bộ zombie phía trước trong phạm vi lớn. Sinh vật, sờ nắp dây gần đến từ tợ lạn VSC. Zombie S2 năng lực, phun lửa diện rộng theo hình nón, có thể di chuyển chậm. Giới thiệu, sờ nắp dây gần là một loại thực vật có hình dạng rồng, chuyên sử dụng hơi thở lửa để tấn công zombie. Nó có thể thiêu rụi nhiều kẻ địch cùng lúc bằng ngọn lửa của mình. Dù không quá nhanh nhẹn, sờ nắp dây gần có thể di chuyển để thay đổi vị trí chiến đấu, giúp nó linh hoạt hơn so với các loại thực vật cố định. Tăng cường bằng tợ lạn phút, khi được sử dụng tợ lạn phút, sờ nắp dây gần phun ra một cột lửa cực mạnh với phạm vi lớn hơn bình thường, đủ sức đốt cháy cả một đội quân zombie trong chớp mắt. Sở hữu sức mạnh nguyên bản từ game, Snap Dragon là lựa chọn hoàn hảo để chống lại bầy zombie, vô luận là Snap Dragon vẫn là tợ lạn phụt đều là vật phẩm của tợ lạn VSC zombie S2 so với trước mắt những thứ này zombie S mạnh hơn nhiều lắm. Do kinh ngạc nên hắn không có ngăn cản Sở Bện giờ dự gồng sử dụng tợ lạn phụt, cũng không có chú ý có ỉm zombie bị quăng lên lầu phản ứng lại lúc mọi thứ đã kết thúc. Cũng may Sở Bạ Dạ gồng là có thể bứt góc mang đi, trong túi cũng còn lại một cái tợ lạn phụt. Đinh chúc mừng túc chủ thu được một lần ban thưởng cũng xem như là một cái không tệ thu hoạch. Bạch Minh lại nhìn một vòng không thấy có cái gì mới tung người rời đi nơi này. Dưới ánh nắng ban mai, Thạch Vũ quảng trường rộn ràng tiếng cười nói và mùi thức ăn thơm lừng từ các quán ăn ven đường. Người dân ngồi thư thả bên những quán nước nhỏ, nhâm nhi ly cà phê sáng. Tiếng chào dầu xèo xèo, tiếng giao thất lách cách hòa cùng bước chân vội vã tạo nên nhịp sống quen thuộc của thành phố. Đúng, từ một con phố nhỏ dẫn vào quảng trường, một nhóm người hốt hoảng lao ra, mặt mũi tái mét. Ngay sau họ, những bóng hình siêu mẹo lảo đảo đuổi theo. Da thịt bọn chúng tái nhợt, đôi mắt vô hồn, từng bước chân nặng nề nhưng không ngừng nghỉ. Những cánh tay gầy guộc vươn ra, khao khát kéo giật lấy những nạn nhân đang hoảng loạn tháo chạy. Thình lình, chính là vừa mới những cái kia zombie. Một người đàn ông vấp ngã, hoảng loạn cơ quẹo tay chân. Một con zombie nhào tới, móng vuốt sắc nhọn cào mạnh qua cánh tay anh, để lại 4 vết cào rỉ máu. Anh ta thét lên đau đớn, lồn cồn bò dậy, chạy thục mạng về phía đám đông. "Chạy đi!" Một người hét lớn, giọng lạc hẳn vì sợ hãi. "Mau lên, chúng đến rồi." DS, ban thưởng, hai vật phẩm thu về, 1 phần 10 tích phân, 720 chương 127, lần đầu LMF nhiệm vụ chương 127, lần đầu LMF nhiệm vụ tiếng la hét vang vọng khắp quảng trường. Mọi người đồng loạt ngoái nhìn về phía tiếng kêu. Ban đầu, họ chỉ thấy một nhóm người lộn xộn, phía sau là vài kẻ ăn mặc rách rưới, mặt mày trắng bệnh, lảo đảo tiến tới. "Quay phim hả?" Một người cười khẽ, nhấp một ngụm trà. "Chắc đoàn làm phim kinh dị nào đó chứ gì? Nhìn mấy đứa đằng kia kìa, diễn cũng đặc phết." Một người khác tán đồng, thậm chí còn lấy điện thoại ra quay lại cảnh tượng. Tuy nhiên, nụ cười của họ nhanh chóng tắt lịm khi người đàn ông vừa la hét bông khuỵu xuống giữa quảng trường. Hơi thở anh ta trở nên gấp gáp, đôi mắt trợn trừng, cơ thể run lên từng cơn co giật. "Anh gì ơi, anh không sao chứ?" Một cô gái định bước tới rút, nhưng đột ngột, cơ thể người đàn ông kia cứng đờ. Cổ anh ta bặm mẹo, da rẻ tái mét, mắt mở đục dần đi. Một âm thanh rắc rắc quái dị vang lên từ xương cốt anh ta khi cơ thể từ từ đứng thẳng dậy. Bất chợt, người đàn ông cực lại. Không giờ đây, anh ta đã trở thành một con zombie. Đầu giật giật từng cơn, cơ thể cứng đờ quay ngoắt về phía cô gái. Miệng há hốc, từ trong cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ khàn khàn. "A a a a." Cô gái hét lên, lùi lại vấp vào bàn ghế quán nước, làm mọi thứ đổ sầm xuống đất. Xung quanh, những người khác lúc này mới bàng hoàng nhận ra sự bất thường. Những kẻ siêu mẹo lúc nãy không phải diễn viên, và thứ vừa biến thành kia là quái vật. "Trời đất ơi, chuyện quái gì đang xảy ra thế?" Một người đàn ông trung niên quăng luôn ly cà phê, hốt hoảng kéo vợ mình bỏ chạy. "Mẹ ơi, đó là zombie hả?" Một cậu bé thét lên, nước mắt giàn giụa khi thấy lũ sát sống đang tiến gần. Tiếng ghế đổ, tiếng đồ đạc vỡ vụn vang lên khắp nơi khi mọi người hoảng loạn tháo chạy. Những chiếc bàn ăn bị xô đẩy, thức ăn đổ tràn ra đất. Tiếng la hét, tiếng chân đập thình thịch và cả tiếng zombie rên rỉ hòa vào nhau tạo thành một khung cảnh hỗn loạn vô cùng. Những con zombie dần tràn ra giữa quảng trường, mỗi lúc một đông. Làn sóng hoảng loạn lan ra nhanh chóng, nhấn chìm cả Thạch Vũ quảng trường trong cơn ác mộng kinh hoàng giữa ban ngày. Bên trong cứ điểm ARC, địa giới thành, căn phòng huấn luyện rộng lớn bỗng chốc trở nên hỗn loạn khi tiếng chuông báo động vang lên rồn rập. Trước màn hình theo dõi, Tử Nguyên khẽ cắn môi, ánh mắt sắc lạnh lướt nhanh qua những hình ảnh từ camera giám sát tại Thạch Vũ quảng trường. Đám đông hoảng loạn tháo chạy, trong khi những cái bóng siêu mẹo lết từng bước nặng nề, chậm rãi bám theo. Cảnh tượng đó không cho phép cô chần chừ thêm giây nào nữa. Chết tiệt, lại là quái vật. Tử Nguyên lẩm bẩm, đứng bật dậy. Đôi giày da nện xuống sàn vang lên từng nhịp dứt khoát. Cô lao nhanh về phía tủ đồ chuyên dụng, kéo mạnh cánh cửa thép nặng nề. Bên trong là những bộ đồ tác chiến đen tuyền, ôm sát cơ thể, được gia cố bằng lớp giáp nhẹ nhưng linh hoạt. Tử Nguyên nhanh chóng khoác lên người bộ đồng phục, đồng thời chụp lấy chiếc tai nghe liên lạc rồi ấn nút gọi. "Tút tút." Bên kia đầu dây, giọng nói ngái ngủ vang lên sau vài hồi chuông. "A lộ ai vậy?" "Du Huyền Nhi." Giọng Tử Nguyên gấp gáp. "Dậy mau, tình huống khẩn cấp ở Thạch Vũ quảng trường, cô tới đó ngay đi." "Hả? Chờ đã gì cơ?" Du Huyền Nhi khẽ rên một tiếng, giọng nói còn đầy ngái ngủ. "Chị biết mấy giờ rồi không? Em vừa mới nằm xuống được 3 phút đấy. Không có thời gian than thở đâu, Huyền Nhi." Tử Nguyên nghiến răng. "Zombie, cô hiểu chứ?" "Zombie." "Lập tức lên đường." "Cái gì?" Nghe đến hai chữ zombie, Du Huyền Nhi giật bắn người. "Trời đất, sao lúc nào cũng đến phiên mình vậy chứ?" Dứt lời, cô ném chăn qua một bên, nhanh chóng chộp lấy chiếc áo khoác treo trên ghế rồi lao ra khỏi phòng. Tại sở cảnh sát, địa giới thành, tiếng còi báo động vang vọng khắp hành lang. Lý Hải Phong ngồi co ro ở một góc, tay nắm chặt lấy ly cà phê đã nguội lạnh. Anh ta giật bắn mình khi cánh cửa phòng họp bật mở, Tử Nguyên hối hả bước vào. "Lý Hải Phong." Cô ném thẳng một bộ đồ tác chiến về phía anh. "Thay đồ vào, cậu ra trận." "Hả? Tôi á? Chờ chút, ra trận gì cơ?" Hải Phong bối rối ôm bộ đồ trong tay, ánh mắt lấp ló sự sợ hãi. "Nhiệm vụ đầu tiên của cậu." "Đây là nhiệm vụ đầu tiên, đừng làm hỏng nó." Tử Nguyên vừa kiểm tra vũ khí, vừa liếc nhìn hắn. "Nhanh lên, zombie đang tràn ra ngoài kia kìa." "Zombie? Giỡn mặt à?" Hải Phong tái mặt, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Tôi chỉ mới vào tổ chức chưa được bao lâu, làm sao?" Nghe đây, Tử Nguyên ngắt lời, giọng nói đầy cứng rắn. "Đây là tình huống khẩn cấp, cậu không có quyền từ chối." cứ bám theo tôi, đừng làm gì ngu ngốc là được. Hiểu chưa? Hải Phong nuốt han, đôi bàn tay run rẩy siết chặt lấy bộ đồ. Cuối cùng, anh gật đầu yếu ớt. Hiểu hiểu rồi. Bên ngoài, tiếng còi hụ vang lên linh ỏi. Hàng chục cảnh sát được huy động, từng tốp người mặc đồng phục đen đồng loạt leo lên xe. Ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy rọi lên bầu trời xanh thẳm, như báo hiệu cơn ác mộng sắp tập đến. Tất cả lên xe. Nhanh. Một sĩ quan hô lớn, giọng nói dứt khoát vang lên trong không gian căng thẳng. Thử Nguyên kéo mạnh cánh cửa xe bọc thép, ngồi vào hàng ghế trước. Lý Hải Phong theo sau, dù chân tay có hơi long nóng nhưng vẫn cắn răng giữ bình tĩnh. Bên ngoài, hàng dài xe cảnh sát rú còi inh ỏi, ánh đèn xanh đỏ quét ngang qua những con phố vắng. Mục tiêu, Thạch Vũ quảng trường. Giọng nói của chỉ huy trưởng vang lên qua bộ đàm. Nhiệm vụ, phong tỏa khu vực, không để bất cứ thứ gì thoát ra. Tiếng còi hụ dồn dập, những chiếc xe cảnh sát lao vút đi, xuyên qua các con phố của địa giới thành, tiến về phía cơn ác mộng đang chờ đợi. Thạch Vũ quảng trường giờ đây ngập tràn âm thanh hỗn loạn. Tiếng còi hú vang lên từng hồi, ánh đèn đỏ xanh xoay tít trên những nóc xe cảnh sát bọc thép. Đội hình xe dàn thành một vòng cung lớn, chặn hầu hết các lối thoát của quảng trường. Những cảnh sát vũ trang đầy đủ, trang bị áo chống đạn và khiên bảo hộ, nhanh chóng tản ra, tạo thành từng đội nhỏ. Đội án phạ chặn lối phía đông. Đội bờ ra bô triển khai hàng rào phía tây. Giọng chỉ huy trưởng vang lên dứt khoát qua bộ đàm. Thử Nguyên lao ra khỏi xe, mắt quét nhanh khung cảnh hỗn loạn trước mặt. Sát sống khắp nơi. Những con zombie lảo đảo bước đi, đôi mắt vô hồn, cánh tay gầy guộc vươn ra về phía những người sống sót. Không gian nồng nặc mùi máu tanh, xen lẫn tiếng gào thét thất thanh của người dân. Bên cạnh cô, Lý Hải Phong lung túng bước xuống, tay run rẩy bám chặt lấy khẩu súng lục bên hông. Mà anh tái mét khi nhìn thấy một con zombie đang lê bước về phía mình. Trời ơi, thật sự là zombie, Hải Phong lẩm bẩm, giọng run rẩy. Tập trung vào, Hải Phong. Thử Nguyên quắc khẽ, ánh mắt không rời khỏi chiến trường. Chúng ta có việc phải làm. Bám sát tôi. Phía trước, từng tốp cảnh sát bắt đầu triển khai đội hình. Một nhóm người nhanh chóng tiến lên, dựng rào chắn di động và hàng rào kém gai, từng lớp người dương khiên lên thành một tuyến phòng thủ vững chắc. Tất cả chuẩn bị, lập hàng rào chặn lối chính. Một sĩ quan hô lớn, súng lăm lăm trong tay. Ngay lúc đó, một con zombie gầm lên, lao thẳng về phía đội cảnh sát. Nó tới kìa. Ai đó hét lên. Khai hỏa. Phanh. 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 Loạt đạn đầu tiên vang lên chắc chúa, những viên đạn găm thẳng vào cơ thể con zombie, làm nó loạn choạng lùi lại vài bước. Nhưng chẳng mấy chốc, nó lại khẽ rùng mình, tiếp tục lao về phía trước. Chết tiệt, bọn này trâu thế. Một cảnh sát rít lên, siết chặt cò súng. DS, ban thưởng, hai vật phẩm thu về, 1 phần 10 tích phân, 720 chương 128, lượt 1 chương 128, lượt 1 nhắm vào đầu. Thử Nguyên hét lớn, đồng thời nâng khẩu súng lục lên và bắt cỏ. Viên đạn bay thẳng vào trán con zombie, khiến nó đổ sập xuống đất ngay tức khắc. Tuyệt. Một phát hạ gục. Ai đó reo lên. Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, những con zombie khác đã tràn tới. Đội cảnh sát lập tức dàn thành đội hình chiến đấu. Những tấm khiên dương cao, tạo thành một bức tường vững chắc. Từng loạt đạn được bắn ra, đẩy lùi lũ xác sống. Đội cứu hộ đâu? Con người bị kẹt bên trong. Một giọng nói dứt khoát vang lên qua bộ đàm. Đội Charlie, tiệm trợ dân thường rút lui. Chỉ huy lập tức ra lệnh, một nhóm cảnh sát nhanh chóng tách ra, luồn lách qua các con hẻm để tìm kiếm người sống sót. Giữa lúc hỗn loạn, chẳng ai nhận ra rằng trong lúc lập đội hình bao vây, họ vô tình để lại một con hẻm nhỏ phía tây mà không ai canh chừng. Lối đi ấy khuất sau một dãy quán nước và xe bán hàng rong đổ nát, chẳng ai để ý đến bóng tối đen đặc bên trong. Từ trong đó, một thứ gì đó đang chuyển động. Bầu không khí trước trận chiến căng thẳng đến nghẹt thở. Nhìn trước mắt tình huống kia, Lý Hải Phong trong lòng vẫn có run sợ, nhưng cũng may mắn đi qua một đêm hắn rốt cuộc biết được sức mạnh của mình là gì. Không chỉ cường hóa cơ thể, mà khi tiến vào dạng thú nhân, sức mạnh sẽ gia tăng rất nhiều. Đáng tiếc, bây giờ hắn chỉ dùng được gia tăng sức mạnh thôi, nhưng với bộ trang phục chiến đấu này thì khỏi lo bị dọn bị cắn. Bên kia, Du Huyền Nhi hối hả hoàn tất bộ trang phục tác chiến lên người, đai lưng tảng chữ tệ ấy củ đua của quái thú sáng lén dưới ánh đèn nhấp nháy. Cô dừng lại, ngó lơ vào đám cảnh sát đang triển khai đội hình, khẽ nhún vai. Trên đường chạy đến đây, tôi thấy còn nửa tốp đang tiến ra từ hẻm phía tây. Chắc làm mắc gì ở đó. Cô lẩm bẩm. Thử Nguyên đứng cạnh, hai tay dương cao, bắt đầu ngâm nga thần chú. Không gian xung quanh dần trở nên lạnh giá, một vòng tròn ma thuật phát sáng dưới chân cô. Chớp nháy sau lớp sương mờ, hai bóng hình lộ ra, một con gỗ lìn lão cá, nhỏ bé, cầm một thanh đao gỉ hơn cả người nó, và một con dép ỉn bẹt từ ca mẹn gì đỡ gạnh, thân thể gồ ghề, mắt đỏ rực. Thử Nguyên nhìn chúng, khẽ nổ một tiếng. Thách ra thì hầu như vô dụng, thế mà còn triệu hồi lần này lần nọ. Xui thật. Cô bấm môi, chuẩn bị cho tình huống tối tệ. Không khí trở nên nặng nề. Tất cả sẵn sàng. Dưới ánh nắng chói chang, Thạch Vũ quảng trường trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Từ trong con hẻm tối phía tây, một bóng dáng siêu mẹo lảo đảo bước ra, tay giơ cao một lá cờ đỏ rách nát phất phơ trong gió. Zombie cầm cờ tín hiệu cho một làn sóng quái vật mới bắt đầu. Ngay sau đó, đám zombie thường nối đuôi nhau tràn ra như thủy triều, chân tay lỏng lẻo lê lết trên nền đá. Lẫn trong đó là vài con zombie đội nón với chiếc nón bảo hộ lấm lem và zombie đội xô, mỗi bước chân của chúng vang lên tiếng lạch cạch từ chiếc xô sắt trụ trên đầu. Zombie S xuất hiện, chuẩn bị khai hỏa. Một sĩ quan hô lớn, giọng nói dứt khoát phá tan bầu không khí căng thẳng. Phanh, phanh, phanh. Loạt đạn đầu tiên vang lên chắc chúa. Đạn găm thẳng vào lũ zombie, khiến từng con đổ rạp xuống đất. Những con đội nón loạn choạng đôi chút, nhưng cũng nhanh chóng bị hạ gục khi những viên đạn xuyên qua phần cơ thể không được bảo vệ. Chỉ có zombie đội xô là lì lợm hơn, những viên đạn bắn trúng chiếc xô tạo ra âm thanh chói tai choang choang, buộc cảnh sát phải nhắm vào chân hoặc tìm cách bắn xuyên qua cổ họng mới hạ được chúng. Giữ khoảng cách, đừng để chúng áp sát. Viên sĩ quan tiếp tục ra lệnh, giọng căng thẳng. Cảnh sát phối hợp nhịp nhàng, từng tổ thay phiên nhau xả đạn, những vỏ đạn nóng hổi rơi lả tả trên nền đá. Xác giòm bị chất thành từng đống nhỏ, mùi khét lẹt từ thuốc súng hòa lẫn với mùi hôi thối của lũ xác sống tạo thành thứ hương vị kinh tởm, quẩn quanh trong không khí. Từ Nguyên đứng quan sát, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng. Cô vung tay, ra lệnh cho hai sinh vật triệu hồi lao lên. Gỗ Lìn, Z-Invest, tiến lên. Z-Invest gầm lên một tiếng trầm đục, đôi mắt đỏ rực như than hồng, thân hình gồ ghề lao thẳng về phía lũ zombie. Cú vồ của nó mạnh mẽ đến mức hất văng một con zombie thường ra xa, khiến cơ thể thối rữa của con quái vật đập mạnh xuống đất, bất động. Ngược lại, Gỗ Lìn lại chẳng hề động đậy. Sinh vật nhỏ bé đó run lẩy bẩy, đôi mắt hoảng loạn nhìn lũ zombie đang tràn đến. Nó khẽ rít lên một tiếng yếu ớt, rồi đột nhiên cả cơ thể Gỗ Lìn mở dần, sau đó tan biến như một làn khói mỏng. Khốn kiếp, Tử Nguyên nghiến răng. Lại triệu hồi ra cái thứ vô dụng gì thế này? Giữa quảng trường, những loạt súng vẫn tiếp tục vang lên. Phanh, phanh, phanh. Những con zombie dần thưa thớt, nhưng mùi máu tanh và áp lực vô hình vẫn phủ đầy không khí. Cuối cùng, sau một phen mệt mỏi, lũ zombie trước mắt cũng đã bị hạ gục. Những xác chết nằm la liệt khắp quảng trường, mùi thuốc súng quyện vào không khí ngột ngạt, nặng trĩu. Tiếng thở dốc vang lên rải rác giữa các nhóm cảnh sát, vài người lau mồ hôi trán, tay vẫn siết chặt súng. Từ Nguyên meo mắt quan sát chiến trường, cảm giác chẳng hề nhẹ nhõm chút nào. Đống vỏ đạn vương vãi khắp mặt đất là minh chứng rõ ràng cho sự tiêu hao của họ. Qua đợt tấn công này, số đạn dược mang ra cũng đã tiêu hao mất một nửa. Nếu zombie tràn ra thêm nữa, e rằng tuyến phòng thủ sẽ không cầm cự được bao lâu. Cô hít một hơi sâu, ánh mắt trầm xuống. Giữ lại 1/3 đạn dược làm dự trữ. Nếu tình huống xấu nhất xảy ra, chúng ta vẫn còn thứ để chiến đấu. Nói rồi, Thử Nguyên liếc về phía Lý Hải Phong và Du Huyền Nhi. Đến lúc này, cô hiểu rằng trận chiến kế tiếp sẽ không thể chỉ dựa vào hỏa lực thông thường nữa. Hai người cô khẽ gật đầu, giọng trầm hẳn. Chuẩn bị sẵn sàng đợi đến phiên các cậu ra trận rồi. Ok, nghe rõ, Du Huyền Nhi chuẩn bị sẵn sàng tùy thời chiến đấu. E giờ rõ Lý Hải Phong mặc dù có chút sợ nhưng cũng chuẩn bị để chờ chiến đấu. Bầu không khí trên quảng trường nặng nề sau trận chiến đầu tiên. Xác zombie chất đống, mùi khét từ thuốc súng quyện vào mùi hôi thối của lũ xác sống, tạo nên một thứ hỗn hợp nồng nặc, khó thở. Các cảnh sát nhanh chóng chỉnh đốn lại đội hình, kiểm tra vũ khí và nhặt nhạnh số đạn còn sót lại. Tiếng bộ đàm vang lên lách cách, báo cáo tình hình. Phòng tuyến phía trước vẫn giữ vững, yêu cầu tiếp tế đạn dược ngay lập tức. Giọng viên sĩ quan vang lên đầy khẩn trương. Từ xa, tiếng động cơ xe tải gầm rú, phá vỡ sự tĩnh lặng căng thẳng. Chiếc xe tiếp tế lao nhanh trên con đường đầy xác chết, phanh gấp ngay sát rìa quảng trường. Những người lính nhảy xuống, nhanh chóng truyền tay nhau từng tùng đạn, từng băng tiếp đạn được nạp lại vào súng. Ai nấy đều hành động trong im lặng, đôi mắt luôn cảnh giác quét khắp những góc tối. Bên kia chiến tuyến, Lý Hải Phong quệt mồ hôi trên trán, hít một hơi sâu. Cứ thế này không ổn. Chúng ta không biết liệu đã tiêu diệt hết lũ zombie chưa. Cậu ta lẩm bẩm, siết chặt khẩu súng trong tay. Du Huyền Nhi đứng cạnh, mắt chăm chú quan sát con hẻm tối om nơi đám zombie trước đó đã tràn ra. Đừng lơ là, bất cứ lúc nào bọn chúng cũng có thể trở lại. Thử Nguyên meo mắt nhìn quanh, ánh mắt lạnh lùng. Giữ nguyên đội hình, đừng lơ là. Giọng cô dứt khoát. Đợt, ban thưởng, 2 vật phẩm thu về, 1/10 tích phân, 720.